Chương 1096 trong thiên đình nhận tảng nguy cơ, chương 1096 trong thiên đình nhận tảng nguy cơ. Cái kia tiểu tổng quản Trương Tu tại thu Trần Quần chỗ tốt về sau, hắn không chỉ có đem Trần Quần tại Tịch Thần Điện làm việc vặt sự tình cho an bài thỏa đáng, hắn còn cho Trần Quần an bài một cái căn phòng đơn độc. Cái này khiến Trần Quần không khỏi cảm khái, mặc kệ là tiên nhân cũng tốt hay là phàm nhân cũng tốt, bất cứ lúc nào đều là nhiều lễ thì không bị trách. Trần Quần được thu xếp tốt về sau, hắn liền vụng trộm kiểm tra một hồi hỗn độn thế giới bên trong tiên tháp bà. Sau đó Trần Quần liền mặt mo đỏ bừng nhắm mắt lại, bởi vì bây giờ thổ địa lao đầu trạng thái thật là vô cùng thê thảm. Cái kia thiên tắc bà đơn giản chính là thể lực vô hạn. Trần Quân hiện tại cũng chỉ có thể là thổ điệu lao đầu, lần nữa mặc niệm hơn mấy câu. Dù sao hắn đã thu thiên tắc bà chỗ tốt, hắn cũng không thể lại đi ra tay trợ giúp thổ điệu lao đầu. Huống chi loại chuyện này, đối với thổ điệu lao đầu lao ra hỏa này tới nói, cũng là có chỗ tốt. Nếu Trần Quân không thể đi hỗn độn thế giới bên trong cứu một chút thổ điệu lao đầu, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình trong phòng khoanh chân ngồi tính toán. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Quân cứ dựa theo Trương Tu phân phó, cầm một cái cây chổi, tại Tịch Thần Điện trong sân quét dọn đứng lên. Trần Quân trong lòng bình tĩnh như nước, hắn đang đánh quét đỉnh viện đồng thời cũng tại thể nghiệm lấy cuộc sống bình thường. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe liền đối với Trần Quân nói ra, cái kia quét dọn đỉnh viện tiểu tiên người, ngươi qua đây một chút. Trần Quân nghe xong, quay người nghi ngờ nói ra, vị tiên tử này ngươi là đang gọi ta à? Khi Trần Quân xoay người một khắc này, tên kia gọi lại Trần Quân nữ tử liền hoảng sợ nói, a, tại sao là ngươi? Trần Quân nhìn thấy nữ tử kia dung mạo về sau, hắn lại là cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nữ tử kia chính là lúc trước đi theo Tử Huyền tiên tử bên người Mạc Linh. Bây giờ Trần Quân đi tới Tử Huyền tiên tử chỗ ở, như vậy Mạc Linh xuất hiện ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Trần Quân vừa cười vừa nói, Mạc Linh tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mạc Linh nói ra, ngươi làm sao đến Tịch Thần Điện tới, ngươi sẽ không phải là tới tìm chúng ta đòi vấn tiên thạch a? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi giao dịch cho chúng ta tiên thạch, chúng ta đã tiêu hết. Huống chi khi đó, là ngươi chủ động mua đồ đạc của chúng ta, ngươi bây giờ đổi ý đã chậm. Mạc Linh trực tiếp đem Trần Quân cho xem như đến đây tìm nợ bí mật. Dù sao lúc trước các nàng tại Triều Thánh Thành, thế nhưng là chọn vẹn đen Trần Quân mười. Không 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 thượng phẩm tiên thạch. Trần Quân vừa cười vừa nói, Mạc Linh tiên tử đây là nói gì vậy, tại hạ há lại như vậy không có uy tín người, nếu ban đầu là tại hạ chủ động yêu cầu trao đổi, như vậy tại hạ liền không có đổi ý lý lẽ. Mạc Linh nói ra, vậy ngươi đến chúng ta Tịch Thần Điện là làm gì? Trần Quân nói ra, tại hạ hiện tại là Tịch Thần Điện mới tới tạp dịch. Mạc Linh nói ra, cái gì? Ngươi lại là mới tới tạp dịch? Ngươi không có gạt ta đi. Trần Quân nói ra, loại chuyện này tại hạ có cần phải lừa gạt Mạc Linh tiên tử a? Mạc Linh tiên tử đến Trương Tu tổng quản nơi đó tra một cái, chẳng phải sẽ biết. Mạc Linh nói ra, xem ra ngươi nói hẳn là thật, đúng rồi ngươi tên là gì? Trần Quân nói ra, tại hạ tên là Trần Quân. Mạc Linh nói ra, vậy được rồi Trần tiểu tiên nhân, làm phiền ngươi giúp ta đem vật này đưa đi Khánh Hòa Điện sư phụ ta Tư Hoa Tiên Quân nơi đó. Mạc Linh nói đi, nàng liền đưa cho Trần Quân một kiện vật phẩm, sau đó liền xoay người rời đi. Trần Quân để chối xuống, cầm Mạc Linh đưa cho vật phẩm của hắn, liền hướng phía Tịch Thần Điện ngoài viện mà đi. Dù sao Trần Quân hiện tại chỉ là một tên tạp dịch, vô luận ai đưa cho hắn công việc, hắn đều được đón lấy. Ngay tại Trần Quân tiến đến giúp Mạc Linh đưa vật phẩm thời điểm, trong thiên đình mấy đại thực quyền tiên đế nhân vật cũng đều tụ ở cùng nhau. Cầm đầu tiên quân tiên đế nói ra, chư vị tiên gia, bây giờ cái kia âm vệ vương phân thân đã chạy đi mấy ngày, các ngươi có thể có cách đối phó. Lôi phạt tiên đế nói ra, âm vệ vương thực lực không thể coi thường, dù là chỉ là hắn một bộ phân thân cũng cơ hồ đạt đến tiên đế cảnh giới, chúng ta hay là đem việc này hồi báo cho thái nhất thánh tổ đi, miễn cho ngày sau dẫn xuất không thể vãn hồi mầm thai bạn. Tháp tiên đế nói ra, lôi phạt tiên đế có chút nói chuyện giật gân đi, ta nghĩ chúng ta hay là không cần kinh động thái nhất thánh tổ. Nếu là chúng ta ngay cả âm phệ vương một bộ phân thân đều không đối phó được, vậy há không làm cho người trò cười. Trong lúc nhất thời, thiên đình các đại tiên đế tranh luận không ngớt. Dù sao âm phệ vương sự tình có thể lớn có thể nhỏ, bởi vậy các lộ ý kiến trực tiếp sinh ra khác nhau. Lúc này bình thường không phát nói Đông Hoa tiên đế nói ra, bản đế cho là Tháp tiên đế nói có lý, nếu là chúng ta ngay cả âm phệ vương một bộ phân thân đều bắt không được, vậy còn có tư cách gì thống lĩnh thiên đình. Theo Đông Hoa tiên đế tiếng nói rơi xuống, mặt khác tiên đế các đại lão đều lâm vào trong yên tĩnh. Dù sao ở trên trời trong đỉnh, quyền lực lớn nhất hai cái tiên đế chính là Thiên Quân Tiên Đế cùng Đông Hoa Tiên Đế. Bây giờ cái này bình thường không cho thấy thái độ Đông Hoa Tiên Đế lên tiếng, tự nhiên không người nào dám cùng hắn làm trái lại. Về phần những cái kia có ý kiến phản đối tiên đế bọn họ, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về hướng Thiên Quân Tiên Đế. Mà Thiên Quân Tiên Đế lao hồ ly này, hắn càng là sẽ không đi cùng Đông Hoa Tiên Đế đối nghịch. Thiên Quân Tiên Đế nói ra, bản đế tán thành Đông Hoa sư minh lời nói, chuyện này quyết định như vậy đi, thiên đình trong ngoài làm phiền chư vị phái người nhiều hơn tuần tra, một khi gặp được Cấm Phệ Vương phân thân, vậy liền hỏa tốc xuất thủ đánh giết, đoạn không thể nhường cho nó lần nữa đào thoát. Thiên Quân Tiên Đế nói đi, hắn liền muốn ly khai. Lúc này Lôi Phạt Tiên Đế nói ra, xin hỏi Thiên Quân Tiên Đế, chúng ta Thiên Đình Thánh Nữ tuyển bạn, phải chăng còn muốn đúng hạn cử hành? Thiên Quân Tiên Đế nói ra, tuần tra âm phệ vương phân thân sự tình, chỉ có thể âm thầm tiến hành, về phần tuyển bạn thánh nữ, chính là ta Thiên Đình Thánh Điện, tự nhiên là muốn đúng hạn cử hành. Thiên Quân Tiên Đế nói đi, hắn liền ở bên trong tùy tùng tiên nhân cùng đi rời đi. Còn lại tiên đế các cường giả, cũng đều mang tâm sự riêng ai đi đường đấy. Lúc này ở Thiên Đình một chỗ vứt bỏ trong cung điện, có mấy tên bị giam cầm cấp bậc tiên nhân tiểu tu sĩ. Mà cái kia mấy tên cấp bậc tiên nhân tiểu tu sĩ, chỉ là trong nháy mắt, liền bị một tên nam tử mặc hắc bào cho hút thành mấy cỗ thây khô. Sau đó cái kia mấy cỗ thây khô cũng bị nam tử áo bào đen kia cho hóa thành cho bụi. mà tên nam tử mặc hắc bào kia chính là thoát đi thiên đình phong ấn âm vệ vương phân thân. Cái kia âm vệ vương phân thân thôn vệ xong mấy tên tu sĩ đằng sau, hắn liền đối với thiên cung chỗ sâu nhất phương hướng nói ra: Thái nhất lão nhi, các loại bản vương tu thành khí hậu cứu ra bản thể, bản vương tất nhiên muốn đem ngươi cái này thiên cung cho náo cái long trời lở đất. Năm đó ngươi Thái nhất lão nhi dựa vào lấy nhiều khí ít tính kế bản vương không báo thù này, quyết không bỏ qua. Âm vệ vương phân thân nói đi, hắn liền chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà thiên đình những cái kia tiên nhân bình thường không hiểu thấu mất tích, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Dù sao việc này có thiên đình cao tầng tận lực che giấu, cho nên phía dưới tu sĩ rất khó phát hiện manh mối gì. Về phần chuyện như vậy, tự nhiên cũng không có ảnh hưởng đến tại cái kia khánh trong tiên cung làm tạp dịch Trần Quân. Kỳ thật nếu như chờ đến cái kia âm vệ vương phân thân, thật không cẩn thận ảnh hưởng đến Trần Quân thời điểm. Như vậy đoán chừng âm vệ vương phân thân cũng coi như là sống chấm dứt, thậm chí liền ngay cả âm vệ vương bản thể cũng rất có thể sẽ đi theo xuôi đến đổ máu. Chương 1097 Nguyệt Khư Lâm, chương 1097 Nguyệt Khư Lâm. Dù sao Trần Quân gia hỏa kia, hắn cũng không phải cái gì quá dạng đạo lý chủ. Chỉ cần là chọc tới hắn tồn tại, vậy hắn làm sao cũng biết tiến hành một chút cường đại trả thù. Dựa theo Trần Quân lúc này thủ đoạn tới nói, cái kia âm phệ vương tuyệt đối không cách nào tại Trần Quân trên tay lật lên một nước. Kỳ thật bây giờ trà trộn vào thiên đình làm tạm dịch cường giả, cũng không chỉ có Trần Quân một người. Bây giờ còn có một cái tên là Bạch Mạch Tiềm gia hỏa, hắn cũng cùng Trần Quân làm lấy chuyện giống vậy. Cái kia Bạch Mạch Tiềm chính là tiên giới ngũ đại đỉnh phong thánh nhân một trong, cựu cung thánh nhân yêu thích nhất một cái hậu bối. Đồng thời Bạch Mạch Tiềm còn có được tiên đế cấp bậc tu vi. Chỉ bất quá Bạch Mạch Tiềm gia hỏa này mặc dù tư chất cực cao, nhưng là hắn lại không thích tu luyện, hắn chỉ thích lưu luyến trong bụi hoa. Mà lại từ khi Bạch Mạch Tiềm tại một lần tình cờ nhìn thấy thiên đỉnh rơi hoa cùng Ngự Yên Tiên Tử sau, hắn liền bắt đầu quấn quýt chặt lấy truy cầu. Chỉ là cái kia Ngự Yên Tiên Tử lại là đối Bạch Mạch Tiềm chẳng thèm ngó tới. Dù sao cái này Bạch Mạch Tiềm cũng không có hiện ra qua tu vi thật sự. Hắn chỉ là lấy một cái bình thường tiên tiên tu sĩ thân phận đi dây dưa Ngự Yên Tiên Tử, mà cái kia Ngự Yên Tiên Tử lại là chân tiên đỉnh phong, đồng dạng là thiên đỉnh thánh nữ cường lực nhất người cạnh tranh, nàng tự nhiên trướng mắt chỉ có thiên tiên cấp bậc Bạch Mạch Tiềm. Mà cái kia Bạch Mạch Tiềm đối với cái này lại là chút nào không thèm để ý, hắn cả ngày chính là mặt dày mày dạn đi dạo tại Ngự Yên Tiên Tử phụ cận. Hắn bị trở thành rơi hoa cung tạp dịch cũng là không ít phí hết công phu. Khi Trần Quân giúp Mạc Linh đưa xong vật phẩm về sau, hắn liền trở về Tịch Thần Điện tiếp tục quét dọn lên đình viện. Vậy mà lúc này Tịch Thần Điện bên trong Tử Huyền Tiên Tử cùng Mạc Linh lại là len lén từ một nơi bí mật gần đó đánh giá Trần Quân. Bất quá Trần Quân đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao hắn hiện tại cũng không quan tâm những chuyện này. Mạc Linh len lén đối với Tử Huyền Tiên Tử nói ra: Tử Huyền sư tỷ, ta không có lừa ngươi đi, thật là cái kia oan đại đầu chạy đến chúng ta nơi này tới làm tạp dịch. Tử Huyền Tiên Tử chăm chú nhìn cái kia quét dọn đình viện Trần Quân. Nàng luôn có một loại cảm giác, cái kia đang đánh quét đỉnh viện ra hỏa, tựa như là nàng trước đây thật lâu một cái cố nhân. Bởi vì tại nàng nhìn thấy Trần Quân một khắc này, trong nội tâm nàng cái kia cô đau thương cảm giác vẫn đâm chọc vào trong đầu của nàng. Tử Huyên Tiên Tử nói ra: Mạc Linh sư muội, đây chỉ là một cái trùng hợp, trên thân người kia tẩy trần ao khí tức chưa tán, hẳn là phi thăng không bao lâu tu sĩ, hắn có thể đến đây đầu nhập vào chúng ta thiên đỉnh cũng hợp tình hợp lý, ngươi không cần ngạc nhiên. Tử Huyên Tiên Tử nói đi, nàng liền cưỡng chế lấy trong lòng cái kia cô đau thương, hướng phía Tịch Thần Điện bên trong đi đến. Mạc Linh nhìn một chút Trần Quân, lại nhìn một chút rời đi Tử Huyền Tiên Tử. Sau đó nàng cũng đi theo Tử Huyền Tiên Tử mà đi. Cứ như vậy, mười mấy ngày thời gian trôi qua. Trần Quân tại mười mấy ngày này thời gian bên trong, hắn liền như là một cái bình thường tạp dịch bình thường, không có bất kỳ cái gì gợn sóng làm lấy trong tay sự tình. Bây giờ Trần Quân cũng là khó được thanh nhàn, dù sao lấy trước thời điểm, hắn vẫn luôn đang buôn ba phân đấu. Trần Quân còn phát hiện, hắn tại bình thường bên trong tâm cảnh tu vi lại là tăng lên cực nhanh. Đôi này Trần Quân tới nói, ngược lại là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Bất quá chuyện ngoại ý muốn thu hoạch không ngoại ý muốn thu hoạch, hắn cũng không chút nào để ý, dù sao hắn ở chỗ này đợi không được bao lâu thời gian. Nhưng mà mặc dù bây giờ Trần Quân nơi này không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng là tại phía xa một chỗ khác Thanh Huyền Tông cũng là bị dày vò gà bay chó chạy. Bởi vì Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điên Hòa thượng, vậy đơn giản chính là tổ tông sống nhân vật. Hai người bọn họ đó là đem Thanh Huyền Tông cho trả sát một lần lại một lần. Về phần Cơ Như Phong, còn có lúc trước tham dự đổ sát Thiên Đạo Tông tu sĩ, cũng toàn bộ đều bị vua người lùn bố nặc lỗ cho xử lý, đồng thời ngay cả thần hồn của bọn hắn đều bị bố nặc lô nuốt chửng lấy. Đừng nhìn người lùn kia vương bố nặc lô vóc dáng không cao, nhưng hắn lại là một cái hung tàn không gì sánh được hạng người. Dù sao bố nặc lô ra hỏa này, theo Trần Quân lăn lộn trước kia, hắn nhưng là dựa vào đồ sát chuẩn thánh cùng thánh nhân mà sống. Chỉ như vậy một cái ngon nhân, hắn có được tâm ngoan thủ lạt tính cách cũng đúng là bình thường. Khi Lục Nha lão đạo sĩ bọn hắn triệt để xử lý xong những tu sĩ kia về sau, Thanh Huyền Tông liền giúp Thiên Đạo Tông tìm kiếm một khối tiên khí dư thừa dãy núi, sau đó liền phái ra đại lượng tu sĩ tiến đến là Thiên Đạo Tông kiến tạo tông môn. Chỉ là Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điên Hòa thượng lại là mang theo bố nặc lỗ lưu tại Thanh Huyền Tông bên trong, cũng chỉ có cái kia Phượng Tu Thủy bị Lục Nha lão đạo sĩ phái đi làm giám sát. Đương nhiên Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điên Hòa thượng cũng không phải lưu lại không có chuyện làm, bọn hắn tự nhiên là muốn nhiều vớt chỗ tốt. Hai người bọn họ tại Thanh Huyền Tông bên trong đó là mỗi ngày loạn lắc lư, bọn hắn trên cơ bản chính là nhìn thấy cái gì liền muốn cái gì. Thanh Huyền Thánh Nhân trực tiếp liền bị hai cái này không cần một chút mặt mũi ra hỏa cho quát tê cả da đầu. Về sau Thanh Huyền Thánh Nhân căn cứ mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ, hắn trực tiếp liền bế quan đi. Hắn đem cái kia thủ hộ Thanh Huyền Tông gia nghiệp trách nhiệm ném cho Thanh Huyền Tông hai đại chuẩn thánh cường giả. Chỉ bất quá Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điên hòa thượng cũng sẽ không bởi vì chiêu đãi đám bọn hắn người đổi mà không có ý tứ ra tay. Hai người bọn họ y nguyên vẫn là một ngày ba phá, ăn sạch, dùng hết, lấy sạch, chuyển ánh sáng. Chờ chút, những này không biết xấu hổ sự tình, liền không có hai người bọn họ không có ý tứ làm. Cái này cũng nhờ có Chư Cắt Ngọa Long cái kia càng thêm hèn mọn ra hỏa chạy minh giới đi lan lộn. Nếu không, đoán chừng bọn hắn ca ba tập hợp một chỗ, tuyệt đối có thể đem toàn bộ Thanh Huyền Tông đều cho dọn đi. Bất quá ngay cả như vậy, Thanh Huyền Tông lần này bồi thường Thiên Đạo Tông về sau, cũng giao động bọn hắn vô số năm góp nhặt căn cơ. Nhưng mà nhất làm cho Thanh Huyền Tông buồn bực là, Thiên Đạo Tông không có xây thành trước kia, đoán chừng cái kia Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điên hòa thượng cũng không chuẩn bị đi. Bởi vậy Thanh Huyền Tông còn phải mỗi ngày cúng bái hai cái này không biết xấu hổ tổ tông sống. Bây giờ toàn bộ Thanh Huyền Tông đều thật sâu thể nghiệm được cái gì gọi là khổ không thể tả. Trong thiên cung, Trần Quân quét dọn xong đình viện về sau, hắn liền lại bị Mạc Linh cho gọi lại. "Cho ăn, cái kia Trần Quân tiểu tiên, một hồi ngươi đi theo chúng ta tiến về Nguyệt Khư Lâm, đi giúp chúng ta ngắt lấy linh thăng nấm." Trần Quân nghe xong nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng trong lúc rảnh rỗi, mà lại hắn cũng rất có làm tạp dịch giác ngộ. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, Trần Quân theo lấy Tử Viên Tiên Tử, Mạc Linh cùng một vị khác tên là Tô Huyền Trần Tiên nữ tử xuất phát. Đương nhiên, bây giờ cũng không phải là chỉ có Trần Quân một tên tạp dịch đi theo tiến về. Lúc này còn có một cái khác tên là Mã Lạc tạp dịch, cũng đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Cái kia Mã Lạc cùng Trần Quân có được đồng dạng tu vi. Hắn cùng Trần Quân nhiệm vụ của lần này chính là phụ trách làm những cái kia việc tốn sức. Khi bọn hắn hái được linh thắng nấm về sau, liền giao cho Tử Viên Tiên Tử các nàng. Dù sao linh thắng nấm bình thường sinh trưởng tại những cái kia âm trầm u ám trong hốc cây. Bởi vậy những địa phương kia ngắt lấy nhiệm vụ, bình thường đều là giao cho bọn tạp dịch để hoàn thành. Về phần Tử Viên Tiên Tử các nàng, chỉ là ngắt lấy một chút trên mặt nổi linh thắng nấm mà thôi. Hồi lâu qua đi, Trần Quân liền đi theo Tử Viên Tiên Tử các nàng đi tới Nguyệt Khư Lâm. Lúc này Nguyệt Khư Lâm đã phi thường náo nhiệt, bởi vì phàm là ở trong tiên đỉnh cần linh thắng nấm tu sĩ, trên cơ bản đều mang tạp dịch đến đây hái. Dù sao Nguyệt Khư Lâm cách mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần, chỉ là linh thắng nấm cũng chỉ đối với kim tiên cấp bậc trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Bởi vậy bây giờ cũng không có quá cao dài tu sĩ đến đây nơi đây. Nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy, cái kia dựa vào thôn vệ tu sĩ huyết nục đến tiến hành khôi phục cơ vệ vương phân thân, hắn cũng xâm nhập vào Nguyệt Khư Lâm bên trong. Chương 1098 học đòi văn vẻ bạch mạch tiệm chương 1098 học đòi văn vẻ bạch mạch tiệm bây giờ âm vệ vương phân thân, đó là thích vô cùng nơi này, dù sao nơi này không có cái gì những người có thể uy hiếp hắn. Lúc này tiến vào Nguyệt Khư Lâm tu sĩ cấp thấp, đó là không có chút nào phát giác nguy hiểm giáng lâm. Tô Uyển nhìn một chút Nguyệt Khư Lâm hiện trạng sau, nói ra, Tử Viên sư tỷ, Mạc Linh sư muội, lần này đến đây Nguyệt Khư Lâm quá nhiều người, không bằng chúng ta hay là tách ra hành động đi. Tử Viên nói ra, cũng tốt, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tách ra hành động, không phải vậy chúng ta căn bản là ngắt lấy không đến bao nhiêu linh thắng lắm. Lúc này cái kia tên là Mã Lạc tạp dịch hỏi, ba vị tiên tử, cái kia không biết ta hai người, phải chăng cũng tách ra hành động? Tô Uyển nói ra, hai người các ngươi đương nhiên cũng muốn tách ra hành động, nếu như các ngươi hái được đủ nhiều linh thắng lắm, như vậy ba người chúng ta sẽ cho các ngươi một chút ban thưởng, nhưng là các ngươi nhớ lấy không thể tiến vào Nguyệt Khư Lâm chỗ sâu, không phải vậy sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Mã Lạc nói ra, đa tạ ba vị tiên tử, tiểu tiên nhớ kỹ, cái kia tiểu tiên trước hết đi tìm linh thắng lắm. Các loại con ngựa kia lạc đạt được Tô Uyển cho phép về sau, hắn liền hướng phía Nguyệt Khư Lâm bên trong mau chóng bay đi. Trần Quân đồng dạng chắp tay, sau đó chọn lấy cái phương hướng rời đi. Tử Viên tiên tử nhìn xem rời đi Trần Quân, nàng lại có chút muốn nói lại thôi. Nàng lại có chút không hiểu đấu, quan tâm tới Trần Quân an nguy. Kỳ thật Tử Viên tiên tử các nàng cũng không có nghĩ đến, lần này Nguyệt Khư Lâm bên trong sẽ có nhiều như vậy tu sĩ. Đến mức các nàng cùng Trần Quân hai người cũng không thể không tách ra hành động. Đợi đến Mã Lạc cùng Trần Quân sau khi rời đi, Tử Viên tiên tử ba người cũng đội vàng tách ra, lần lượt tiến nhập Nguyệt Khư Lâm bên trong. Đợi đến Trần Quân tiến vào Nguyệt Khư Lâm, hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên linh thắng nấm. Chỉ là bây giờ Nguyệt Khư Lâm nội tu sĩ nhiều lắm, Trần Quân muốn ngắt lấy một chút linh thắng nấm, thật đúng là có chút không dễ dàng. Bất quá Trần Quân cũng không quan tâm Tô Huyền tiên tử nói cái gì ban thưởng không ban thưởng. Trần Quân trực tiếp liền bắt đầu đi bộ, thưởng thức lên Nguyệt Khư Lâm phong cảnh. Trần Quân nhìn kỹ mới phát hiện, tháng này khư rừng phong chân cảnh đúng là rất không tệ. Ngay tại Trần Quân đi bộ ngắm phong cảnh đồng thời, Rơi Hoa cung cái kia đầu đường xó chợ tạp dịch bạch mạch tiệm, vậy mà cũng làm lấy cùng Trần Quân chuyện giống vậy. Mà lại hai người bọn họ còn phi thường trùng hợp cùng đi tới. Khi bạch mạch tiệm nhìn thấy Trần Quân cái nhìn kia, hắn cũng cảm giác được một tia không tầm thường. Bất quá đối với chỉ thích lưu luyến bùi hoa bạch mạch tiệm tới nói, hắn tình không để ý cái gì bình thường không bình thường. Hắn chỉ là hiếu kỳ Trần Quân, tại sao phải cùng hắn làm lấy chuyện giống vậy. Thế là bạch mạch tiệm đối với Trần Quân nói ra, tại rơi xuống hoa cung bạch mạch tiệm, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào, là cung nào tu sĩ. Trần Quân tùy ý nhìn thoáng qua bạch mạch tiệm, trong lòng của hắn liền cũng có một chút hứng thú. Dù sao bạch mạch tiệm tiên đế cấp bậc tu vi, căn bản là không thể gạt được Trần Quân quy tắc chi lực dò xét. Trần Quân phi thường tò mò, tại sao phải có tiên đế cấp bậc tu sĩ xuất hiện ở đây? Bất quá Trần Quân cũng không định bạch Trần bạch mạch tiệm. Dù sao một cái tiên đế cấp bậc tu sĩ, Trần Quân hay là không để vào mắt. Trần Quân nói ra, tại Hạ Khánh Tiên cung tạp dịch Trần Quân, không biết bạch đạo hữu có gì muốn làm. Bạch mạch tiệm nói ra, huynh đài ngươi cũng là tạp dịch à, chúng ta thật sự là người trong đồng đạo. Trần Quân cười cười, cũng không có lại nói. Hắn chỉ là trực tiếp hướng phía Nguyệt Khư Lâm một phương hướng khác mà đi. Bạch mạch tiệm thì là đuổi theo, nói ra, Trần huynh, ngươi không cần giúp các ngươi Khánh Tiên cung tu sĩ đi ngắt lấy linh thang nữa à. Trần Quân nói ra, hiện tại Nguyệt Khư Lâm bên trong tu sĩ nhiều lắm, tại hạ tu vi thấp, thực sự lười đi cùng bọn hắn tranh đoạt, huống hồ tại hạ cũng đoạt không qua, tại hạ chẳng tại cái này bốn chỗ nhìn xem phong cảnh tới nhẹ nhõm. Bạch Mạch Tiềm nói ra, Trần huynh quả nhiên là người có tính tình, không bằng Bạch Mỗ cùng ngươi cùng một chỗ, thưởng thức tháng này khư rừng phong cảnh như thế nào? Trần Quân nói ra, hẳn là Bạch đạo hữu cũng không cần ngắt lấy linh thăng ấm. Bạch Mạch Tiềm nói ra, Bạch Mỗ từ trước đến nay tự do đã quen, Bạch Mỗ nói chuyện phong nguyện vẫn được, về phần cái này ngắt lấy linh vật, Bạch Mỗ thật sự là không thế nào lành nghề. Trần Quân nói ra, vậy thì liền tùy tiện Bạch đạo hữu ngươi đi. Cứ như vậy, Bạch Mạch Tiềm cùng Trần Quân hai người liền hoảng hoảng ung dung tại Nguyệt Khư Lâm bên trong lung tung đi vòng vo. Ngay tại lúc hai người bọn họ tùy ý lắc lư thời điểm, cái kia Âm Phệ Vương phân thân lại tại Nguyệt Khư Lâm bên trong bắt đầu vô tình giết chóc. Mới đầu Âm Phệ Vương phân thân vẫn chỉ là lén lút tiến hành giết chóc, nhưng là về sau hắn liền càng lúc càng lớn mật. Dù sao lén lút đánh giết tu sĩ, thật sự là không thỏa mãn được Âm Phệ Vương phân thân nhu cầu. Đồng thời Nguyệt Khư Lâm bên trong cũng không có bất luận cái gì tu sĩ cấp cao có thể uy hiếp được Âm Phệ Vương phân thân. Nếu như chờ đến Tiên Đỉnh Tiên Đế các cường giả đến đây vòng đây, như vậy Âm Phệ Vương phân thân cũng có đầy đủ nắm chắc thoát đi mà đi. Cũng không lâu lắm, Âm Phệ Vương phân thân quang minh chính đại đổ sát, liền dọa cho sợ rồi những tu sĩ cấp thấp kia gan. Nguyệt Khư Lâm bên trong tu sĩ trực tiếp loạn tung tùng khéo, đều nhao nhao hướng phía Nguyệt Khư Lâm chạy cách mà đi. Dù sao Âm Phệ Vương phân thân làm việc quá tàn nhẫn. Lúc này còn tại Nguyệt Khư Lâm nội tử Viên Tiên Tử, nàng vừa mới thu thập được một chút linh thăng ấm, nàng liền bị vô cùng lo lắng chạy tới Mạc Linh cho tìm được. Tử Viên sư tỷ, ngươi đừng có lại thu thập linh thăng ấm, chúng ta hay là mau trốn đi. Tháng này khư trong rừng tới một cái thị huyết ác ma, bây giờ đã có không ít đồng môn đều chết thảm ở trong tay của hắn. Tử Huyên nói ra, cái gì? Nơi này tại sao có thể có thị huyết ác ma? Chỉ là Tử Huyên lời nói vẫn chưa nói xong, nàng liền bị Mạc Linh cho lôi kéo hướng ra ngoài bỏ chạy. Mạc Linh lôi kéo Tử Huyên bên cạnh trốn vừa nói Tử Huyên sư tỷ, ngươi cũng đừng quản đó là máu ác ma là thế nào xuất hiện, chúng ta hay là trước đảo bệnh quan trọng. Tử Huyên nói ra, thế nhưng là Tô sư muội cùng cái kia hai cái tạp dịch, bọn hắn còn không có đi ra à? Mạc Linh lại là không có chút nào ngừng nói, Tử Huyên sư tỷ, cái này đến lúc nào rồi? Chúng ta cũng đừng quản bọn họ, chúng ta trốn chậm cũng phải chết, bởi vì những cái kia tiên đế cấp bậc các tổ sư, còn không biết bao lâu mới có thể chạy tới đâu. Mạc Linh nói đi, nàng liền không nói nữa, nàng chỉ là ra tốc lôi kéo Tử Huyên hướng phía Nguyệt Khư Lâm chạy ra ngoài. Tử Huyên tiên tử quay đầu nhìn một chút những cái kia ngay tại điên cuồng chạy trốn các tu sĩ, nàng khẽ thở một hơi. Mặc dù nàng rất muốn trở về, mau cứu cái kia cho nàng một loại cảm giác đặc biệt tạp dịch, nhưng là nàng nhưng không có thực lực kia. Lúc này ngay tại Nguyệt Khư Lâm bên trong nhàn tản bộ Trần Quần cung Bạch Mạch Tiềm, cũng phát hiện Nguyệt Khư Lâm bên trong dị thường. Bạch Mạch Tiềm lập tức cản lại một vị tiên nhân cấp bậc tạp dịch nói ra, vị huynh đài này, không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Vì sao các ngươi đều chạy hốt hoảng như vậy? Tiên nhân kia cấp bậc tạp dịch nói ra, tháng này khư trong rừng xuất hiện một tên thị huyết ác ma, hắn gặp người liền giết, bây giờ đã có không ít tiền bối đều bị độc thủ của hắn, trong đó còn có một tên huyền tiên cấp bậc tiền bối. Tiên nhân kia cấp bậc tạp dịch nói đi, hắn liền lần nữa liên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Bạch Mạch Tiềm nghe xong sắc mặt đại biến. Hắn cũng không kịp cùng Trần Quân tạm biệt, hắn liền vội vàng hướng phía Nguyệt Khư Lâm nội bay đi. Dù sao hắn Ngữ Yên tiên tử còn tại Nguyệt Khư Lâm bên trong, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tiến hành cứu viện. Bây giờ Bạch Mạch Tiềm thật là hối hận muốn chết. Hắn hối hận làm sao lại tâm huyết dâng trào, ở chỗ này cùng cái này tên là Trần Quần Gia Hỏa cùng một chỗ mù tàn bộ. Nếu là hắn Ngữ Yên tiên tử bởi vậy gặp cái gì bất chắc, như vậy hắn khẳng định sẽ tự trách cả đời. Chương 1099 Bạch Mạch Tiềm thực lực chương 1099 Bạch Mạch Tiềm thực lực Bạch Mạch Tiềm tại cấp tốc hướng phía Nguyệt Khư Lâm bên trong mà đi thời điểm. Hắn vẫn không quên quay đầu nhìn xem cái kia chậm trễ hắn sự tình Trần Quần. Nhưng mà hắn không nhìn còn khá. Hắn vừa xem xét này trực tiếp liền bị giật mình kêu lên, bởi vì cái kia cấp bậc tiên nhân Trần Quần lúc này đã không biết đi nơi nào. Muốn nói một vị tiên nhân cấp bậc tiểu tu sĩ có thể vô thanh vô tức tại hắn cái này tiên đế cấp bậc tu sĩ trước mặt biến mất, như vậy thì có chút không thực tế. Bạch Mạch Tiềm trong đầu hiện ra Tuấn Di hai chữ, bất quá lập tức lại bị hắn cho bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Dù sao muốn tại tiên giới như thế ổn định trong không gian Tuấn Di, vậy liền ngay cả hắn cái này tiên đế cấp bậc tu sĩ cũng làm không được. Bất quá Bạch Mạch Tiềm lúc này cũng không có công phu suy nghĩ Trần Quần bị gì. Hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới hắn Ngữ Yên tiên tử. Đang lúc Bạch Mạch Tiềm bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Ngữ Yên tiên tử thời điểm, Trần Quân cũng tương tự đang tìm Tử Huyên tiên tử. Trần Quân không thể để cho Lâm Hà chuyển thế chi thân Tử Huyên tiên tử tại dưới hắn bảo vệ bị thương tổn. Trần Quân không ngừng tuấn di mà đi, quy tắc chi lực của hắn cũng toàn diện trải tán mà mở. Chỉ là chỗ này Nguyệt Khư Lâm diện tích không nhỏ, hắn rất khó nhất thời nửa khắc tìm một lần. Trần Quân hiện tại gặp được đều là những cái kia điên cuồng mà chạy các tu sĩ. Lúc này Trần Quân chợt nhìn thấy ngay tại bay thật nhanh Tô Huyền, hắn lập tức liền lên trước ngăn cản Tô Huyền đường đi. Tô Huyền tiên tử, không biết ngươi có thể từng thấy đến Tử Huyền tiên tử ở nơi nào? Tô Huyền dừng lại vội vàng nói, Trần Quần, ta cũng không có thấy Tử Huyền sư tỷ, bất quá ngươi hay là trước đừng tìm Tử Huyền sư tỷ, tranh thủ thời gian đi theo ta đi đảo mệnh đi. Tô Huyền nói đi, nàng liền muốn dẫn lấy Trần Quần thoát đi. Chỉ là Trần Quần lại lui về sau một chút khoảng cách nói ra, Tô Huyền tiên tử, hảo ý của ngươi tiểu tiên tâm lĩnh, tiểu tiên còn muốn đi tìm Tử Huyền tiên tử, nơi này có một tấm truyền âm phù, nếu là Tô Huyền tiên tử tao ngộ đó là máu ác ma, ngươi có thể tùy thời truyền âm cho tiểu tiên. Trần Quần nói đi, hắn liền ném cho Tô Huyền một tấm truyền âm phù. Sau đó hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Tô Huyền tiên tử tiếp được Trần Quần ném cho nàng truyền âm phù sau, nàng muốn định quát lớn Trần Quần bài câu, sau đó lại đem Trần Quần cưỡng ép mang rời khỏi nơi đây. Nhưng khi Tô Huyền nhìn thấy biến mất tại nguyên chỗ Trần Quần về sau, nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù Tô Huyền tu vi thấp, nhưng là nàng đối với tiên giới thưởng thức vẫn là rất rõ ràng. Nàng trực tiếp bị Trần Quần cho khiếp sợ, liền liền chạy trốn đều quên. Bởi vì có thể thuấn di tồn tại, cái kia thấp nhất đều là có được chuẩn thánh cấp bậc tu vi. Bây giờ ai có thể tin tưởng các nàng tịch thần điện một cái làm việc vặt tiểu tiên, vậy mà lại là một tên chuẩn thánh cường giả. Về phần chuyện như vậy, để ai cũng khó mà tiếp nhận. Tô Huyền cũng không có lại hướng càng cao chỗ suy nghĩ. Dù sao một cái chuẩn thánh cường giả, liền đã để nàng khiếp sợ liền chạy trốn đều quên. Nếu để cho Tô Huyền biết cái này giúp các nàng làm việc vặt Trần Quần, liền ngay cả thánh nhân cũng dám đánh. Như vậy đoán chừng có thể đem nàng dọa cho chết. Mà Trần Quần vì mau chóng tìm tới Tử Huyền Tiên Tử, hắn cũng là thật không để ý tới lại tận lực cẩn giấu đi. Đợi đến Tô Huyền sau khi hết khiếp sợ, nàng rốt cục nhớ tới lúc này nàng vẫn còn trong hiểm cảnh. Bất quá khi nàng nhìn thấy trong tay Trần Quần lưu cho nàng tấm kia truyền âm phù về sau, trong lòng của nàng liền yên tâm không ít. Kịp phản ứng Tô Huyền, lập tức liền phi tốc hướng phía Nguyệt Khư Lâm bên ngoài mà đi. Hồi lâu qua đi, Trần Quần đi vòng vo nửa vòng lớn, hắn cũng không tìm được Tử Huyền Tiên Tử cùng cái gọi là thị huyết ác ma. Đang lúc Trần Quần muốn hướng phía Nguyệt Khư Lâm chỗ sâu nhất mà đi thời điểm, một trận tiếng nổ mạnh liền đem hắn cho dẫn tới. Các loại Trần Quần chạy đến thời điểm, hắn liền thấy Bạch Mạch Tiềm chính tướng một tên chân tiên đỉnh phong nữ tử bảo hộ ở sau lưng, mà tại Bạch Mạch Tiềm đối diện thì là đứng đấy một tên nam tử áo đen. Trần Quần cũng không có trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Trần Quần chỉ là giấu ở chỗ tối, bởi vì hắn phát giác được chúng quanh nơi này lại còn ẩn giấu đi mấy tên cường giả. Lúc này tên nam tử áo đen kia đối với Bạch Mạch Tiềm nói ra, thật không nghĩ tới nơi này lại còn có ngươi dạng này cường giả, bản vương thật rất buồn bực, ngươi một cái tiên đế cấp bậc cường giả không có việc gì chạy đến nơi đây tới làm gì? Hẳn là ngươi là chuyên môn tới đối phó bản vương. Bạch Mạch Tiềm nói ra, ta mới không rảnh đến nơi đây của ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi thương đến ta Ngự Yên Tiên Tử mà thôi. Về phần Bạch Mạch Tiềm đối diện tên nam tử áo đen kia, dĩ nhiên chính là Âm Vệ Vương phân thân. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, cái kia nếu các hạ không phải tới đối phó bản vương cũng liền cho các hạ một bộ mặt, không còn khó xử các hạ phía sau nữ hoa kia, cáo tử. Âm Vệ Vương phân thân nói đi, hắn liền muốn bay lên không rời đi. Chỉ là hắn bên này vừa mới có hành động, hắn liền bị Bạch Mạch Tiềm giá hỏa kia cho đánh rơi xuống tới. Âm Vệ Vương phân thân sắc mặt âm trầm nói, các hạ đây là ý gì? Người ta không oán không cửu, ngươi cứu ngươi tiên tử, bản vương đi làm việc bản vương sự tình, ngươi vì sao muốn ngăn cản bản vương? Bạch Mạch Tiềm nói ra, hai người chúng ta là không cửu không oán, nhưng là ngươi trêu chọc phải ta Ngự Yên tiên tử, vậy chúng ta thù hận nhưng lớn lắm, ta hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này thị huyết ác ma thủ đoạn. Bạch Mạch Tiềm sau khi nói xong, hắn liền có muốn động thủ dự định. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, ta khuyên các hạ hay là nghĩ lại cho thỏa đáng, mặc dù bản vương bộ thân thể này chỉ là vừa mới bước vào tiên đế cấp bậc, nhưng là bản vương chiến đấu tu vi phong phú, bản vương tuyệt đối có thể chiến tiên đế đỉnh phong tu sĩ. Bạch Mạch Tiềm nói ra, ngươi đừng ở chỗ này cùng bản công tử nói ngươi có bao nhiêu lợi hại, cái này không có tác dụng gì, chúng ta muốn đánh qua mới biết được. Bạch Mạch Tiềm nói đi, hắn liền xuất ra một kiện bảo vật che lại sau lưng Ngự Yên tiên tử, sau đó liền muốn tiến lên tìm cái kia Âm Phệ Vương phân thân phiền phước. Lúc này vừa mới lấy lại tinh thần Ngự Yên tiên tử nói ra, Bạch Mạch Tiềm, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bạch Mạch Tiềm vừa cười vừa nói, Ngự Yên, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, chờ ta xử lý kia cái gì thị huyết ác ma, ta lại đến hướng ngươi giải thích. Bạch Mạch Tiềm sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu đối với Âm Vệ Vương phân thân phát khởi tiến công. Mà cái kia Âm Vệ Vương phân thân lại là cũng không muốn cùng cái này Bạch Mạch Tiềm ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn ngạnh kháng Bạch Mạch Tiềm mấy lần công kích về sau, hắn liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bất quá Bạch Mạch Tiềm ra hỏa kia lại là hăng hái, hắn cũng không để ý bị hắn dùng bảo vật bảo vệ Ngự Yên tiên tử, hắn trực tiếp liền hướng phía Âm Vệ Vương phân thân điên cuồng đuổi theo. Trần Quân nhìn xem sắp thoát đi Âm Vệ Vương phân thân, hắn theo bản năng liền đem hắn hung thú thế bật cho kêu gọi ra. Mặc dù bây giờ hung thú thế bật đã trên chiến đấu không thể giúp Trần Quân gấp cái gì, nhưng là hung thú thế bật truy tung tiên phú lại là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, chỉ cần là bị hung thú thế bật khóa chặt mục tiêu, vậy cũng đừng nghĩ thoát đi Trần Quân truy lùng. Cuối cùng tại cái kia Âm Vệ Vương phân thân sắp triệt để thoát đi mà đi thời điểm, hắn vẫn là bị hung thú thế bật cho vụng trộm khóa chặt. Cái kia Âm Vệ Vương phân thân chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nhưng là hắn lại không biết chỗ nào không bình thường. Nếu như không phải Trần Quân phát giác được chung quanh nơi này còn ẩn giấu đi không ít cường giả, vậy hắn cũng sẽ không nhiều nhất cử này để hung thú thế bật đi ra vụng trộm khóa chặt Âm Vệ Vương phân thân, có lẽ hắn đã sớm trực tiếp xuất thủ đem cái này Âm Vệ Vương phân thân cho xử lý. Nhưng mà bởi vì tình huống bây giờ không rõ, Trần Quân cũng muốn nhìn xem những cái kia giấu ở chỗ tối các cường giả bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Dù sao càng là hỗn loạn chẳng cảnh, Trần Quân liền càng có khả năng im lặng phát đại tài. Chương 1100 Âm Vệ Vương thân phận, chương 1100 Âm Vệ Vương thân phận. Cứ như vậy, Trần Quân cũng xa xa đi theo Bạch Mạch Tiềm cùng Âm Vệ Vương phân thân mà đi. Đương nhiên tại Trần Quân phía trước còn có những cái kia che giấu cường giả, mà Âm Vệ Vương phân thân cùng Bạch Mạch Tiềm lại là đối tiên này không chút nào biết. Lúc này Âm Vệ Vương phân thân đối với Bạch Mạch Tiềm nói ra, các hạ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá bản vương không có ý định lại cùng các hạ tiếp tục dông dài. Âm Vệ Vương phân thân nói đi, hắn liền dự định thi triển bí pháp thoát đi mà đi, nhưng mà hắn đảo mệnh bí pháp lại tại giờ khắc này đã mất đi tác dụng. Âm Vệ Vương phân thân trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, mà lúc này Bạch Mạch Tiềm cũng cảm thấy chung quanh hắn không gian biến hóa. Bạch Mạch Tiềm nói ra, đây là có chuyện gì? Chúng ta không gian chung quanh lại bị khóa chặt. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, không nghĩ tới ngươi còn mang theo giúp đỡ đến đây, xem ra lần này là bản vương chủ quan. Bạch Mạch Tiềm nói ra, ta nói ngươi cái này thị huyết ác ma, cơn có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung, bản công tử lúc nào mang trợ thủ, ta cũng không biết là ai khóa chặt nơi này không gian. Kỳ thật Bạch Mạch tiềm thật rất nghi hoặc, hắn cũng không có nghĩ đến mảnh này Nguyệt Khư Lâm bên trong còn ẩn giấu đi cường giả khác, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Ngay tại Âm Vệ Vương phân thân cùng Bạch Mạch tiềm đều rất nghi ngờ thời điểm, một thanh âm liền chuyển tới. Âm Vệ Vương sư mình, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Theo âm thanh kia rơi xuống, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Âm Vệ Vương phân thân cùng Bạch Mạch tiềm trước mặt. Ba đạo thân ảnh kia chính là Thiên Đình Tuấn Đế chuẩn thánh, Đông Hoa Tiên Đế cùng Tháp Tháp Tiên Đế. Khi Bạch Mạch tiềm ra hoặc kia, cảm nhận được Tuấn Đế chuẩn thánh trên người khí thế cường đại về sau, hắn liền theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Chỉ bất quá Tuấn Đế ba người bọn hắn lại là không dành phản ứng cái này Bạch Mạch tiềm, bọn hắn tất cả chú ý đều tại Âm Vệ Vương trên phân thân. Âm Vệ Vương phân thân lại là ha ha đại cười nói, Tuấn Đế sư đệ à, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn không có thành thánh, đây thật là báo ứng à, báo ứng. Tuấn Đế nói ra, Âm Vệ Vương sư mình, sư đệ ta tu chính là hạo nhiên chính khí, coi trọng chính là thuận theo tự nhiên tiện niệm làm đầu, ta cũng sẽ không giống sư minh ngươi như thế, vì thành thánh mà không từ thủ đoạn. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, ta nhổ vào. Tuấn Đế sư đệ, ngươi vẫn là như vậy ra vẻ đảm bảo, chắc không được ngươi không cách nào thành thánh, năm đó ngươi ghen ghét tu luyện của ta thiên phú, âm thầm tính toán cùng ta, khiến ta rơi vào ma đạo, về sau ngươi lại khuyến khích thái nhất sư minh liên hợp ngoại nhân chấn áp cùng ta, đến mức ta bị nhốt tối tăm không ánh mặt thiên thần nguyên bên trong vô số năm, những cừu hận này, ta với các ngươi không đội trời chung. Tuấn Đế nói ra, Âm Vệ Vương sư minh, chính ngươi lựa chọn rơi vào ma đạo, làm sao có thể trách tại trên người của ta, đây là tâm tính của ngươi bố trí, ngươi trời sinh chính là thị sát tính cách, ngươi có thể rơi vào kết cục này, đó cũng là ý trời khó tránh. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, chỉ sợ ta thị sát so với Tuấn Đế sư đệ ngươi, vậy còn kém nhiều à, chỉ sợ hôm nay Nguyệt Khư Lâm mở ra, chính là ngươi vì dẫn dụ ta đi ra cái bẫy đi, không phải vậy các ngươi tuyệt đối không thể lại sớm ở đây mai phục, ngươi có thể sử dụng nhiều ngày như vậy đỉnh tu sĩ cấp thấp sinh mệnh, đem đổi lấy sự xuất hiện của ta, chuyện như vậy cũng rất phù hợp phong cách của ngươi. Tuấn Đế nghe xong cũng không có phủ nhận, rất hiển nhiên đây đều là hắn một tay an bài. Kỳ thật đối với Tuấn Đế tới nói, hắn chỉ cần có thể xử lý Âm Vệ Vương phân thân, về phần chết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp, vậy cũng là không quan trọng. Mặc dù Tuấn Đế còn chưa thành thánh, nhưng là hắn cái này chuẩn thánh tàn nhẫn, cũng sớm đã viễn siêu những cái kia thánh nhân lão quái vật. Tuấn Đế nói ra, Âm Vệ Vương sư mình, nhiều lời vô ích, sư đệ ta cái này tặng cho ngươi bộ phân thân này lên đường. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, Tuấn Đế sư đệ, ngươi yên tâm, dù cho ngươi diệt ta bộ phân thân này, ta về sau hay là sẽ tìm đến ngươi cùng thái nhất sư minh báo thù. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi là không có an bình ngày, trừ phi các ngươi chịu hao phí đại giới to lớn, đến đây thần uyên đánh giết bản thể của ta, không phải vậy các ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Âm Vệ Vương phân thân nói đi, hắn liền làm xong thản nhiên chịu chết chuẩn bị. Dù sao Âm Vệ Vương phân thân chỉ là mới vào tiên đế cảnh giới, hắn căn bản là không cách nào tại chuẩn thánh đỉnh phong Tuấn Đế trên tay lật ra bọn nước gì. Nếu là lúc này không gian không có bị khóa chặt, như vậy hắn là tuyệt đối có thể thoát đi mà đi. Dù sao bản thể của hắn đã thành thánh, hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng đủ để hắn thoát khỏi thánh nhân phía dưới cường giả truy kích. Chỉ là bây giờ nơi này không gian bị khóa chặt, hắn đào mệnh thủ đoạn đã thành nói xuông. Lúc này Tuấn Đế trên khuôn mặt để lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, sau đó chính là một luồng khí tức kinh khủng từ hắn trên thân tản ra. Chỉ bất quá ngay tại Tuấn Đế phát ra khí tức khủng bố thời điểm, Âm Vệ Vương phân thân không gian chung quanh lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Âm Vệ Vương phân thân thấy thế, hắn phảng phất bắt lấy một đầu cây cỏ cứu mạng, hắn trong nháy mắt liền lợi dụng chạy trốn bí pháp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà bất thình lình một màn lại làm cho Tuấn Đế bọn người ngây ngẩn cả người. Tuấn Đế trực tiếp liền ánh mắt hung ác, nhìn về hướng cách đó không xa Bạch Mạch Tiềm. Bạch Mạch Tiềm bị hù liên tiếp lui về phía sau, sau đó nói, Tuấn Đế tiền bối, ngươi không nên hiểu lầm, vừa mới không phải ta làm, ta cũng không có thực lực kia. Bạch Mạch Tiềm phía sau lưng đều rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn tử Tuấn Đế vừa mới trong ánh mắt có thể nhìn ra, Tuấn Đế vào thời khắc ấy, tùy thời đều có xuất thủ đánh giết hắn khả năng. Nếu là một khi chuẩn thánh đỉnh phong Tuấn Đế xuất thủ, vậy hắn Bạch Mạch Tiềm liền tuyệt không còn sống khả năng. Chỉ là ngay tại Bạch Mạch Tiềm trong lòng sợ sệt không gì sánh được thời điểm, cái kia Tuấn Đế khí tức lại là hòa hoãn xuống tới. Tuấn Đế đối với Bạch Mạch Tiềm nói ra, Bạch tiểu hữu chớ sợ, lão phu là sẽ không hướng ngươi xuất thủ, tiểu hữu còn xin tự tiện liền có thể, ta Thiên Đình cùng Thái Hư Điện chính là minh hữu, các loại tiểu hữu về sau trở về Thái Hư Điện thời điểm, nhớ kỹ giúp lão phu hướng Cựu Cung tiền bối gửi lời thăm hỏi. Mặc dù Tuấn Đế cùng Cựu Cung thánh nhân là đồng thời kỳ nhân vật, nhưng là chuẩn thánh cấp bậc Tuấn Đế, hắn cũng chỉ có thể xưng hô cấp bậc thánh nhân Cựu Cung thánh nhân một tiếng tiền bối. Tuấn Đế nói đi, hắn liền dẫn Đông Hoa Tiên Đế còn có Tháp Tháp Tiên Đế rời khỏi nơi này. Nguyên địa chỉ để lại ngay tại xứng sở Bạch Mạch Tiềm. Bạch Mạch Tiềm vốn cho là hắn ẩn tàng không chê vào đâu được, nhưng là nhất cử nhất động của hắn cùng thân phận lại sớm đã bị Thiên Đình cao tầng cho như lòng bàn tay. Bất quá Bạch Mạch Tiềm sau đó liền bình thường trở lại, bởi vì nếu là đường đường Thiên Đình không phát hiện được hắn một cái trà trộn vào tới Tiên Đế tạp dịch, đó mới là thật kỳ quái. Dù sao hắn ẩn giấu tu vi thủ đoạn cũng không phải cỡ nào cao minh, hắn không thể lại giống Trần Quần cái kia đầu đường xó chợ một dạng, liền xem như thánh nhân tới cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Chỉ là Bạch Mạch Tiềm cũng đối vừa mới xuất hiện cái kia đạo vết nứt không gian hiếu kỳ không gì sánh được. Hắn là thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại bị khóa chặt kiên cố như vậy trong không gian, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại này vết nứt không gian? Hơn nữa còn là như vậy không có dấu hiệu nào. Bạch Mạch Tiềm nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có nghĩ ra một cái như thế về sau. Hắn cũng chỉ có thể mang theo nghi hoặc, nhanh chóng rời đi. dù sao hắn Ngư Yên tiên tử chính ở chỗ này bị nhốt đây. Kỳ thật, vừa mới trống rông xuất hiện cái kia đạo vết nứt không gian, dĩ nhiên chính là Trần Quân gia hỏa kia vụng trộm làm. Trần Quân chỉ là cảm giác cái kia Âm Vệ Vương phân thân, tựa hồ cũng rất đáng thương. Thế là hắn liền quỷ thần xui khiến, vụng trộm xuất thủ cứu Âm Vệ Vương phân thân. Chương 1101 Trần Quân thân phận sắc bại lộ, chương 1101 Trần Quân thân phận sắc bại lộ, huống chi Trần Quân lúc trước đã để hung thú nước mắt bật, khóa chặt Âm Vệ Vương phân thân ký tức. Cho nên Trần Quân hiện tại tùy thời đều có thể tìm tới Âm Vệ Vương phân thân hành tung. Đợi đến Bạch Mạch Tiềm cùng sau khi rời đi, Trần Quân tư tác một chút, liền cũng tương tự nhanh chóng rời đi. Lúc này đã rời đi Nguyệt Khư Lâm Đông Hoa Tiên Đế, đối với Tuấn Đế nói ra, "Tuấn Đế sư thúc, không biết lão nhân gia ngài vừa mới vì gì muốn thả qua cái kia Âm Vệ Vương phân thân?" Tuấn Đế nói ra, "Đông Hoa sư chất, ngươi cho rằng là ta cố ý thả đi Âm Vệ Vương phân thân?" Đông Hoa Tiên Đế nói ra, "Hẳn là không phải Tuấn Đế sư thúc cố ý thả đi." Tuấn Đế nói ra, "Cái kia Âm Vệ Vương chính là tà ác hạng người, lão phu như thế nào lại cố ý để cho hắn chạy thoát phân thân, chỉ là cái kia đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, thật làm cho lão phu vô cùng không hiểu, dù sao lão phu không có tại phụ cận kia, cảm giác được bất luận cái gì tiên nguyên lực ba động." Đông Hoa Tiên Đế nói ra, "Cái kia đạo vết nứt không gian, có phải hay không là cái kia Thái Hư Điện Bạch Mạch tiệm cách làm?" Tuấn Đế nói ra, "Cái này hẳn là sẽ không, Đông Hoa sư chất ta lại hỏi ngươi, nếu là lấy thực lực của ngươi, phải chăng có thể bài trừ chúng ta liên thủ bày ra giam cầm trận pháp?" Đông Hoa Tiên Đế nói ra, "Đệ tử thực lực thấp, căn bản là không có cách dùng chuyển cái kia giam cầm trận pháp." Tuấn Đế nói ra, "Lấy ngươi Đông Hoa sư chất thực lực tới nói, còn không thể phá trừ ngươi ta ba người liên thủ bố trí giam cầm trận pháp, vậy thì càng không cần phải nói là Thái Hư Điện tiểu tử kia, Thái Hư Điện tiểu tử kia mặc dù cũng là tiên đế cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn so với Đông Hoa sư chất ngươi, vậy coi như kém xa." Đông Hoa Tiên Đế nói ra, "Tuấn Đế sư thúc, nói như thế chuyện này quỷ dị không gì sánh được, ngài xem chúng ta muốn hay không đem việc này hồi báo cho Thái Nhất sư tôn?" Tuấn Đế nói ra, "Chuyện như vậy hay là không cần kinh động Thái Nhất sư mình, năm đó cũng là bởi vì Thái Nhất sư mình nhất thời nhân từ nương tay, mới ủ thành hôm nay đại họa. Nếu là năm đó liều mạng đánh đổi khá nhiều, đem cái kia Âm Vệ Vương cho chạm thảo trừ căn, như vậy cũng sẽ không lại có chuyện hôm nay." Tuấn Đế nói đi, hắn liền trực tiếp thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Rất rõ ràng cái này Tuấn Đế, đối với Âm Vệ Vương phân thân thoát đi sự tình, vô cùng khó chịu. Đợi đến Tuấn Đế sau khi rời đi, Đông Hoa Tiên Đế cùng Tháp Tháp Tiên Đế lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng đều riêng phần mình bay khỏi mà đi. Ngay tại Đông Hoa Tiên Đế bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu, Thiên Đình mấy vị khác không biết rõ tình hình Tiên Đế các cường giả, cũng đều nhao nhao chạy đến Nguyệt Khư Lâm. Mà theo cái kia mấy tên Tiên Đế cường giả đến, Nguyệt Khư Lâm bên ngoài chạy tứ tán Thiên Đình các tu sĩ cấp thấp, cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi ổn định lại. Từ Huyền Tiên Tử cùng Mạc Linh, đứng tại đó chút ổn định lại tu sĩ bên trong, không ngừng hướng về Nguyệt Khư Lâm phương hướng nhìn quanh. Lúc này Tử Huyền Tiên Tử ở trong lòng, y nguyên nhớ mong lấy tên kia để nàng cảm thấy yêu thương Trần Quân. Mà Mạc Linh thì là nhớ mong lấy cùng các nàng quan hệ rất tốt Tô Huyền. Bất quá Mạc Linh nhớ mong cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Mạc Linh nhìn vẻ mặt lo lắng Tử Huyền Tiên Tử nói ra, "Tử Huyền sư tỷ, ngươi không cần quá mức lo lắng, bây giờ đã có mấy tên tiên đế cấp bậc tổ sư hướng phía Nguyệt Khư Lâm mà đi, ta tin tưởng Tô Huyền sư tỷ không có việc gì." Mạc Linh trực tiếp liền đem Tử Huyền Tiên Tử lo lắng người cũng cho xem như Tô Huyền. Nhưng mà Tử Huyền Tiên Tử chỉ là tượng trưng trả lời một tiếng, sau đó liền y nguyên mắt không chớp, nhìn chằm chằm Nguyệt Khư Lâm phương hướng. Chỉ là những cái kia từ Nguyệt Khư Lâm phương hướng bay tới tu sĩ, cũng không có nàng lo lắng đạo thân ảnh kia. Tử Huyền Tiên Tử rất muốn chính mình tự mình tiến về Nguyệt Khư Lâm bên trong đi tìm một phen. Nhưng là lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy. Ngay tại Tử Huyền trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Mạc Linh hưng phấn đối với Tử Huyền nói ra, "Tử Huyền sư tỷ, ngươi mau nhìn à, Tô Huyền sư tỷ đi ra." Tô Huyền sư tỷ nàng không có việc gì, chỉ là theo Mạc Linh tiếng nói rơi xuống, một đạo nghiêm khắc quát lớn liền truyền tới. "Ngươi thân là chân tiên tu sĩ, lớn như thế hô gọi nhỏ, còn thể thống gì?" Mạc Linh nghe được câu kia quát lớn về sau, liền bị hù nàng đội vàng dùng tay che miệng lại. Bởi vì cái kia quát lớn người của nàng, chính là lưu lại tạm thời bảo vệ bọn hắn những này tu sĩ cấp thấp tiên đế cường giả. Mạc Linh cũng không dám đối với tiên đế cường giả có chút bất kính. Lúc này Tô Huyền cũng phi thường mắt sắc, thấy được Tử Huyền cùng Mạc Linh, thế là nàng liền trực tiếp liền bay tới. Đợi đến Tô Huyền tiên tử rơi xuống đất về sau, Mạc Linh liền phi thường nhỏ âm thanh nói, "Quá tốt rồi, Tô Huyền sư tỷ ngươi rốt cục đi ra, ta cùng Tử Huyền sư tỷ ở chỗ này lo lắng ngươi đã nửa ngày." Mạc Linh bây giờ nói chuyện thanh âm vậy đơn giản liền nhỏ đến cực điểm, nàng sợ tái dẫn lên tiên đế cường giả bất mãn. Tô Huyền cũng tương tự nhỏ giọng nói ra, "Đa tạ Tử Huyền sư tỷ cùng Mạc Linh sư muội quan tâm, ta lần này xem như may mắn trốn khỏi một kiếp." Mạc Linh nói ra, "Nếu Tô Huyền sư tỷ cũng an toàn đi ra, vậy chúng ta trước hết về Khánh Tiên cung đi." Mà Tử Huyền lại là nói ra, "Mạc Linh sư muội, mặc dù Tô Huyền sư muội đã an toàn đi ra, nhưng là đi theo chúng ta mà đến tạm dịch Trần Quần cùng Mã Lạc, bọn hắn còn không có đi ra à?" Mạc Linh nói ra, "Tử Huyền sư tỷ, cái kia hai cái tạm dịch bất quá là cấp bậc tiên nhân tiểu tu sĩ, mà lúc trước đó là máu ác ma tại Nguyệt Khư Lâm bên trong giết lợi hại như vậy, đoán chừng hai người bọn họ sớm đã chết ở Nguyệt Khư Lâm bên trong." Tử Huyền tiên tử nghe xong, trong ánh mắt của nàng liền lóe lên một cố vẻ cô đơn. Lúc này Tô Huyền nói ra, "Mạc Linh sư muội, cái này chỉ sợ ngươi đoán sai, về phần cái kia Mã Lạc có chết hay không, ta không dám xác định, nhưng là cái kia Trần Quần chỉ định là không chết được." Tử Huyền tiên tử liền đội vàng hỏi, "Tô Huyền sư muội, ngươi vì sao có thể xác định cái kia Trần Quần không chết được?" Tô Huyền cẩn thận nhìn chung quanh một chút, sau đó lại lần nữa giảm thấp xuống một chút thanh âm nói ra, "Tử Huyền sư tỷ, Mạc Linh sư muội, ta nói cho các ngươi biết một cái ta vừa phát hiện bí mật à, kỳ thật cái kia tại chúng ta Khánh Tiên cung tịch thần điện làm việc vật trần quần, hắn là một cái chuẩn thánh cấp bậc lão quái vật. Mạc Linh nghe xong, trực tiếp liền hoảng sợ nói, cái gì? Cái này sao có thể? Chỉ là Mạc Linh kinh hô, lại lần nữa kinh động đến tên kia ở đây trấn thủ tiên đế cường giả. Tên kia tiên đế cường giả trực tiếp chính là một cái phi thường bất mãn ánh mắt, nhìn về hướng Mạc Linh. Cái này nhưng làm Mạc Linh ba người dọa cho run một cái. Trước hết nhất kịp phản ứng Tô Uyển, trực tiếp liền lôi kéo Tử Huyền cùng Mạc Linh rời khỏi nơi này. Tử Huyền cùng Mạc Linh hiện tại đó là đầy mình nghi hoặc, chỉ là Tô Uyển lại là biểu hiện ra một bộ vô cùng thần bí bộ dáng. Tô Uyển đó là quyết tâm, không có ý định ở trên đường cho Tử Huyền cùng Mạc Linh giải thích. Nàng là muốn trở lại Tịch Thần Điện sau, lại đem tóc của nàng hiện, thật tốt hướng Tử Huyền cùng Mạc Linh chia sẻ. Mà Mạc Linh tại trở về Khánh Tiên cung Tịch Thần Điện trên đường, nàng lại là không ngừng đối với Tô Uyển hỏi lung tung này kia. Chỉ là nàng cũng không có tại Tô Uyển nơi đó hỏi ra cái gì. Nàng cùng Tử Huyền tiên tử cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng hiếu kỳ, ra tốc đi theo Tô Uyển hướng phía Tịch Thần Điện mà đi. Nhưng mà đợi các nàng ba cái trở lại Tịch Thần Điện thời điểm, lại gặp đã sớm trở về mà đến Trần Quân. Ba người các nàng lập tức liền có chút không biết làm sao. Mà khi Trần Quân nhìn thấy Tử Huyền tiên tử, cũng không có bị Âm Vệ Vương phân thân tác động đến, hắn cũng liền thở dài một hơi. Kỳ thật, nếu là Tử Huyền tiên tử thật bị Âm Vệ Vương phân thân cho tổn thương lời nói, như vậy đoán chừng đều không cần Tuấn Đế lại đi thiết kế đối phó cái kia Âm Vệ Vương, Trần Quân trực tiếp liền sẽ tìm tới Âm Vệ Vương quê quán đi. Chương 1102 suy đoán Trần Quân thực lực, chương 1102 suy đoán Trần Quân thực lực. Trần Quân nhìn xem không biết làm sao Tử Huyền tiên tử ba người, hắn vừa cười vừa nói, ba vị tiên tử, các ngươi cuối cùng là trở về. Không biết các ngươi vì sao muốn nhìn như vậy lấy tiểu tiên. Trần Quân cũng không có nghĩ đến, bởi vì hắn không để ý ẩn tàng một lần tuấn gì, lại là đã bị tỉ mỉ Tô Huyền phát hiện mánh khỏe. Bất quá Trần Quân đối với dạng này sự tình, cũng không phải là cỡ nào lưu ý, nhưng mà Trần Quân vừa mới tra hỏi, lại là thật lâu không có đạt được đáp lại. Bởi vì Tử Huyền tiên tử các nàng, thật không biết nên như thế nào đi đối mặt một tên cao cao tại thượng chuẩn thánh cường giả. Mà Mạc Linh quan sát tỉ mỉ một phen Trần Quân qua đi, nàng liên cố giả bộ trấn định nói ra, "Đúng rồi Trần Quân, ngươi thấy Mã Lạc trở về không có?" Trần Quân nói ra, "Tiểu tiên cũng là vừa mới trở về, cũng không nhìn thấy Mã Lạc đạo hữu trở về." Mạc Linh nói ra, "Nếu là Mã Lạc vẫn chưa về lời nói, chỉ sợ hắn đã tại Nguyệt Khư Lâm tao ngộ bất trắc, ngươi liền đi đem hắn phần kia làm việc cũng cho làm đi." Theo Mạc Linh tiếng nói rơi xuống, Tử Huyền cùng Tô Uyển đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Linh. Mà Trần Quân lại là không có chút nào phản đối nói ra, "Vậy được rồi, tiểu tiên cái này đi đem Mã Lạc đạo hữu phiến khu vực kia cho quét dọn một chút." Trần Quân nói đi, hắn liền tại trong túi trữ vật lấy ra hắn bình thường quét dắt dùng cây chổi, hướng phía Mã Lạc phụ trách khu vực này mà đi. Tử Huyền cùng Tô Uyển nhìn xem Trần Quân bóng lưng rời đi, hai người bọn họ y nguyên còn không có kịp phản ứng. Mạc Linh thì là đối với hai người bọn họ nói ra, "Các ngươi còn nhìn cái gì à, cái kia Trần Quân đã đi quét dọn đỉnh viện, chúng ta có chuyện gì, hay là đến Tịch Thần Điện bên trong đi nói đi." Tử Huyền tiên tử nói ra, "Mạc Linh sư muội, ngươi làm sao dám đối với một tên chuẩn thánh cường giả như vậy bất kính a?" Mạc Linh nói ra, "Tử Huyền sư tỷ, ngươi liền nhìn cái kia Trần Quân đức hạnh, hắn điểm nào giống là chuẩn thánh cường giả? Ta cảm giác Tô Huyền sư tỷ là đùa chúng ta đây." Mạc Linh nói đi, nàng liền nhìn về hướng Tô Huyền. Mạc Linh đối với Tô Huyền ở trên đường ngậm miệng không nói, đã sớm rất có ý kiến. Tô Huyền nói ra, "Tử Huyền sư tỷ, Mạc Linh sư muội, chúng ta hay là đến Tịch Thần Điện bên trong lại đi nói đi." Tô Huyền sau khi nói xong, nàng liền dẫn đầu hướng phía Tịch Thần Điện bên trong mà đi. Tử Huyền cùng Mạc Linh cũng đội vàng đuổi đi vào. Đợi các nàng ba người tiến vào Tịch Thần Điện về sau, Mạc Linh liền không kịp chờ đợi đối với Tô Huyền nói ra, "Tô Huyền sư tỷ, ngươi bây giờ có thể nói đi, ngươi đến cùng là như thế nào kết luận cái kia Trần Quân là chuẩn thánh cường giả? Ngươi sẽ không phải thật là đang đùa ta bọn họ chơi đi?" Tô Huyền nói ra, "Mạc Linh sư muội, ta tại sao có thể có công phu cùng các ngươi nói đùa, ta tại Nguyệt Khư Lâm tận mắt thấy Trần Quân thuần gì?" Tử Huyền nói ra, "Cái gì? Trần Quân hắn vậy mà có thể thuần gì?" Tô Huyền nói ra, "Không sai, đích thật là thuần gì, chúng ta đều mọi người đều biết, tiên giới không gian so hạ giới ổn định nhiều, chỉ có tiên đế cấp bậc trở lên cường giả mới có thể tại tiên giới tiến hành thuần gì." Tử Huyền nói ra, "Nếu là như vậy nói đến, cái kia Trần Quân thật có thể là một tên ẩn tàng chuẩn thánh cường giả a." Lúc này Mạc Linh lại là nói ra, "Tô Huyền sư tỷ, ngươi lúc đó sẽ không nhìn lầm đi." Tô Huyền nói ra, "Mạc Linh sư muội, ta nói thế nào cũng là một tên chân tiên tu sĩ, ta như thế nào lại nhìn lầm đâu?" Mạc Linh nói ra, "Vậy nếu như Trần Quân lúc đó là sợ sệt gặp được thị huyết ác ma, từ đó sử dụng thuấn di bảo mệnh phù chú đâu?" Tô Huyền nói ra, cái này hẳn là sẽ không đi, dù sao lúc đó Trần Quân biểu lộ tràn đầy cường giả nên có tự tin." Mạc Linh nghe xong, liền nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tô Huyền sư tỷ, lúc đó Nguyệt Khư Lâm tình huống khẩn cấp, ngươi khẳng định là có ảo giác." Tô Huyền nói ra, "Mạc Linh sư muội, ngươi..." Mạc Linh nói ra, "Làm sao? Tô Huyền sư tỷ ngươi không phản đối đi, ta đã nói rồi, một cái chuẩn thánh đại nhân vật, làm sao lại chạy đến chúng ta Tịch Thần Điện bên trong tới làm tạp dịch, trừ phi đầu của hắn bị lửa đá." Lúc này Tô Huyền phảng phất lại nghĩ tới cái gì, thế là nàng liền lấy ra Trần Quân lúc đó cho nàng truyền âm phủ, nói ra, "Tấm này truyền âm phủ chính là Trần Quân lúc đó đưa cho ta, hắn nói cho ta biết, nếu như ta gặp được nguy hiểm, liền có thể cho hắn truyền âm, như hắn chỉ là đảm bệnh, hắn như thế nào lại cho ta truyền âm phủ đâu?" Mạc Linh cầm qua Trần Quân cho Tô Huyền tiên tử truyền âm phủ, tra xét một phen qua đi. Nàng liền đối với Tô Huyền cười trêu nói, "Tô Huyền sư tỷ, đây chỉ là một tấm phổ thông truyền âm phủ mà thôi, ngươi cho là một cái chuẩn thánh cường giả, hắn biết dùng loại này truyền âm phủ a?" Tô Huyền nghe được Mạc Linh lời nói sau, nàng liền một lần nữa cầm lại Trần Quần truyền âm phủ, đánh giá một phen. Sau đó nàng cũng không biết nên nói những gì. Dù sao bởi vì Trần Quần bình thường rất ít sử dụng truyền âm phủ, cho nên hắn luyện hóa phần lớn đều là một chút phổ thông truyền âm phủ. Mạc Linh thì là tiếp tục nói, Tô Huyền sư tỷ, ngươi chỉ định là đoán sai, ngươi muốn à, một cái chuẩn thánh cường giả căn bản cũng không có một chút lý do giấu ở chúng ta Khánh Tiên Cung, liền xem như hắn muốn chúng ta Khánh Tiên Cung tiên tử làm xong tu lô đỉnh, như vậy hắn chỉ cần hướng lên Tiên Quân Tiên Đế nói một tiếng, đoán chừng chúng ta đều sẽ bị đưa ra ngoài làm lễ vật, dù sao một cái chuẩn thánh cường giả phân lượng, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Tử Huyên suy tư một chút cũng nói, ta cảm thấy Mạc Linh sư muội nói có chút đạo lý, dù sao không có cái nào chuẩn thánh cường giả sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tới làm tập dịch. Mạc Linh nói tiếp, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là cái kia Trần Quần trên thân tẩy trần ao khí tức ý nguyên nồng đậm, vậy đã nói rõ hắn là trong vòng 300 năm phi thăng tiên nhân, chẳng lẽ lại một cái vừa mới phi thăng tiên nhân, hắn có thể tại trong vòng 300 năm tu thành chuẩn thánh. Cái này căn bản liền không có khả năng. Theo Mạc Linh câu nói này rơi xuống, Tử Huyên đã triệt để nhận định Trần Quần chỉ là một tên phổ thông tạp dịch. Dù sao tiên nhân trở lên tu sĩ, tuyệt đối sẽ không cố ý tiến vào tẩy trần ao, đi nhiễm tẩy trần ao khí tức. Bởi vì tẩy trần ao không chỉ có thể tẩy trừ phàm trần chi khí, nó cũng tương tự có thể tẩy trừ tiên khí. Tiên nhân trở lên tu sĩ, nếu là chủ động tiến vào tẩy trần ao, như vậy chắc chắn sẽ bị trên phạm vi lớn cắt giảm tu vi. Đây cũng là vì gì cựu kiếp tán tiên phi thăng tiên đế, bọn hắn không cần tiến vào tẩy trần ao nguyên nhân. Nhưng mà mặc dù Tử Huyên cùng Mạc Linh đều đã kết luận Trần Quần chỉ là phổ thông tạp dịch, nhưng Tô Huyền lại là không chịu tin tưởng Mạc Linh những suy luận này. Dù là Mạc Linh nói rất có lý, cũng rất phù hợp thực tế, nhưng là Tô Huyền chính là không nguyện ý tin tưởng. Dù sao nàng là tận mắt thấy Trần Quần tuấn gì, còn có Trần Quần cái kia một cỗ tràn ngập ánh mắt tự tin. Tô Huyền một lần nữa thu hồi Trần Quần tấm kia truyền âm phủ về sau, nàng liền tức giận bất bình đi ra ngoài. Mạc Linh thấy thế vội vàng nói, Tô Huyền sư tỷ, ngươi làm gì đi a? Tô Huyền nói ra, ta thực sự không tiếp thụ được Mạc Linh sư muội ngươi thao thao bất tuyệt, ta nghĩ ra đi tính nhất tính. Tô Huyền nói đi, nàng cũng đã đi ra tịch thần điện. Tử Huyên cùng Mạc Linh lẫn nhau liếc nhau một cái đằng sau. Mạc Linh liền nói ra, Tử Huyên sư tỷ, ngươi xem đi, Tô Huyền sư tỷ nàng thật sự là quá đơn thuần, nàng suýt nữa đều muốn bị một tên tạp dịch lừa gạt, mấu chốt là Trần Quần gia hoặc kia, lại còn giả mạo chuẩn thánh cường giả, chờ ta có thời gian, ta nhất định phải đi gõ một cái kia Trần Quần. Tử Huyên nói ra, Mạc Linh sư muội, ngươi chớ cùng một vị tiên nhân tạp dịch so đo nhiều như vậy, có lẽ là bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, Trần Quần chỉ là muốn nóng lòng đảm bệnh, bởi vậy mới rước lấy Tô Huyền sư muội trận này hiểu lầm. Chương 1103 truy sát âm vệ vương phân thân. Chương 1103 truy sát âm vệ vương phân thân. Mạc Linh nói ra, vậy cũng không được à, ta là vô luận như thế nào đều muốn đi hỏi một chút cái kia Trần Quần. Tử Huyên thở dài một hơi, nói ra, ai, như vậy tùy ngươi đi. Tử Huyên nói đi, nàng liền hướng phía gian phòng của nàng mà đi. Mạc Linh thấy thế, lại là cũng đi theo. Đêm kia, âm vệ vương phân thân cũng lần nữa vụng trộm quay trở về tòa kia lùi bại trong cung điện, hắn lần này bị tuấn đế cho tính toán phi thường nổi nóng. Hắn tất nhiên điên cuồng hơn trả thù thiên đình. Chỉ là âm vệ vương phân thân cũng rất buồn bực, hắn không rõ lúc đó tại cái kia bị giam cầm trong không gian, làm sao lại đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Muốn nói là Na Tuấn Đế muốn buông tha hắn, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bây giờ duy nhất có thể nói còn nghe được, vậy chính là có người xuất thủ cứu hắn. Chỉ là đến cùng là thần thánh phương nào xuất thủ, cái này để âm vệ vương phân thân có chút đoán không ra. Dù sao ở trên tiên đình phạm vi bên trong, có thể xuất hiện loại tồn tại này, thật là một kiện quỷ dị không gì sánh được sự tình. Lúc này âm vệ vương phân thân nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ rõ ràng, đang lúc hắn muốn lần nữa xuất động, đi vụng trộm tập sát thiên đình tu sĩ thời điểm, hắn lại bị giật nảy mình. Bởi vì hắn phía sau, vậy mà không biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử áo xanh, mà cái kia đạo thân ảnh màu xanh, dĩ nhiên chính là dựa vào hung thú thế bật chỉ dẫn tìm đến Trần Quần. Âm vệ vương phân thân lập tức cảnh giới nhìn xem Trần Quần nói ra, ngươi là ai? Trần Quần quan sát tỉ mỉ một chút âm vệ vương phân thân, sau đó nói, ngươi gọi là âm vệ vương à? Âm vệ vương phân thân nói ra, không sai, chính là bản vương, không biết các hạ là. Trần Quần nói ra, ta là ai ngươi cũng không cần quản, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không nguyện ý thần phục với ta? Âm vệ vương phân thân kinh ngạc không gì sánh được, hắn phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Âm vệ vương phân thân nói ra, các hạ khẩu khí thật là quá lớn đi, ngươi cũng dám để bản vương thần phục với ngươi? Trần Quân nói ra, bây giờ ngươi không có lựa chọn khác, ngươi hoặc là thần phục với ta, hoặc là chính là hôi phiên diệt, ta sẽ không lại bỏ mặc ngươi ra ngoài lạm sát kẻ vô tội, dù sao mệnh của ngươi là ta tại Nguyệt Khư Lâm cứu được. Âm vệ vương phân thân kinh ngạc nói, hẳn là tại Nguyệt Khư Lâm bên trong âm thầm ra tay người là ngươi? Trần Quân nói ra, không sai. Chỉ là âm vệ vương phân thân nghe xong, hắn cũng không có lộ ra cảm kích thần sắc, hắn chỉ là âm thầm lộ ra một tia âm tàn. Sau đó liền làm bộ khách khí nói, nếu là các hạ cứu bản vương tính mệnh, vậy bản vương liền lựa chọn thần phục với ngươi. Âm vệ vương phân thân nói đi, hắn liền muốn hướng Trần Quần hành lễ. Chỉ là ngay tại hắn xoay người không người một khắc này, một kiện âm độc không gì sánh được pháp bảo, liền đột nhiên đối với Trần Quần mau chóng bay đi. Chỉ là kiện pháp bảo kia đi nhanh, biến mất cũng nhanh. Trần Quần có chút tức giận nói, ngươi rất không tệ, đã ngươi không muốn sống, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trần Quần nói đi, một đạo quy tắc tiên lôi liền tại âm vệ vương phân thân đỉnh đầu xuất hiện. Âm vệ vương phân thân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn tại đạo quy tắc kia thiên lôi phía trên cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn vội vàng tế ra một kiện hộ thân pháp bảo, ngăn cản hạ một kích chí mạng này. Sau đó hắn liền sử dụng chạy trốn bí pháp, biến mất ngay tại chỗ. Trần Quân thấy thế, khoe miệng của hắn mỉm cười, hắn cũng tương tự mang theo hung thú thế bật biến mất ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên Trần Quân cũng không tính buông tha cái này Âm Vệ Vương phân thân. Dù sao Âm Vệ Vương phân thân thị sát thành tính, nếu là Trần Quân thả hắn, vậy thì đồng nghĩa với chu diệt vô số tu sĩ cấp thấp. Nguyên bản Trần Quân còn định cho Âm Vệ Vương phân thân lưu lại một con đường sống, đó chính là để hắn thần phục. Bây giờ nếu Âm Vệ Vương phân thân không đồng ý, như vậy Trần Quân cũng chỉ có thể trước đưa hắn lên đường. Cứ như vậy, tại đen kịt thiên cung trên không, Âm Vệ Vương phân thân điên cuồng chạy trốn. Trần Quân thì là ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Nhưng mà vô luận Âm Vệ Vương phân thân sử dụng cỡ nào bí pháp, hắn đều không thể thoát khỏi Trần Quân truy kích. Đương nhiên, Trần Quân cùng Âm Vệ Vương phân thân chỗ náo ra động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới Thiên Đình các đại cường giả chú ý, cái này cũng đem Âm Vệ Vương phân thân dọa cho không nhẹ. Chỉ là Trần Quân đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, dù sao liền xem như Thiên Đình thái nhất thánh nhân tới, hắn cũng không thể đem Trần Quân cho làm gì. Âm Vệ Vương phân thân mắt thấy dùng hết chạy trốn bí pháp, cũng không thoát khỏi được sau lưng Trần Quân. Thế là hắn liền đem quyết định chắc chắn, hướng phía Thần Nguyên phương hướng mà đi. Mà cái kia Thần Nguyên chính là Thiên Đình thần bí nhất địa phương, liền ngay cả thánh nhân cường giả cũng không dám bước chân trong đó. Năm đó thái nhất thánh nhân nhớ tới tình đồng môn, hắn cũng không có đem Âm Vệ Vương đánh giết, mà là đem hắn đánh vào Thần Nguyên bên trong. Bởi vậy bản thân bị trọng thương Âm Vệ Vương, cũng bị vĩnh viễn vây ở bên trong. Thẳng đến rất nhiều năm sau bây giờ, Âm Vệ Vương mới bỏ ra đại giới to lớn, đem hắn một bộ phân thân đưa ra Thần Nguyên. Nhưng là Âm Vệ Vương bản thể, nhưng căn bản không cách nào vượt qua Thần Nguyên phong ấn bình chướng thoát đi mà ra. Lúc này Âm Vệ Vương phân thân vì thoát khỏi Trần Quân, hắn cũng chỉ có thể mang theo Trần Quân, hướng về cái kia thần bí Thần Nguyên mà đi. Mà Trần Quân lăng đầu thanh này, lại là không để ý chút nào Âm Vệ Vương phân thân dị thường. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ Trần Quân nghệ cao nhân cao lớn, hắn hiện tại đã đối với rất nhiều thứ đều có một loại coi thường cảm giác. Thẳng đến Âm Vệ Vương phân thân đi vào Thần Nguyên vách đá về sau, hắn mới ngừng lại được. Mà Trần Quân cũng lơ lửng tại hắn cách đó không xa. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, các hạ đuổi bản vương lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi đi. Trần Quân nói ra, hẳn là ngươi cho rằng đem ta dẫn tới nơi này, ngươi liền có thể thoát chết à? Ta nếu có thể cứu tính mạng của ngươi, ta cũng tương tự có thể lấy tính mạng của ngươi. Âm Vệ Vương phân thân ha ha cười nói, ngươi đừng lại nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Trần Quân nói ra, cái này trọng yếu sao? Ngươi chỉ cần không thần phục tại ta, ngươi từ đầu đến cuối khó thoát khỏi cái chết. Âm Vệ Vương phân thân nói ra, vùng vách núi này phía dưới chính là Thiên Đình thần bí nhất cấm địa Thần Uyên, dù là ngươi là cấp bậc thánh nhân cường giả, chỉ cần rơi vào Thần Uyên bên trong, ngươi cũng đừng hòng lại chỗ tới. Trần Quân nói ra, phải không? Thì tính sao? Âm Vệ Vương phân thân nhìn xem chẳng hề để ý Trần Quân, nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, bản vương tình nguyện trở lại Thần Uyên bên trong, cũng sẽ không thần phục với ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Âm Vệ Vương phân thân nói đi, hắn liền trực tiếp hướng phía bên dưới vách núi Thần Uyên mà đi. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia Âm Vệ Vương phân thân liền biến mất không thấy. Trần Quân nhìn xem bên dưới vách núi sương mù bừng bừng Thần Uyên, hắn cũng chỉ là do dự một chút, sau đó liền nhảy xuống. Về phần Trần Quân lựa chọn tiến vào chỗ này Thần Uyên bên trong, hắn cũng không hoàn toàn là bởi vì truy sát Âm Vệ Vương phân thân, mà là bởi vì vừa mới Trần Quân tới gần nơi này chỗ Thần Uyên cửa vào thời điểm, hắn liền cảm giác nơi này có một thanh âm đang không ngừng hô hoán hắn. Trần Quân vốn cho rằng đây là một cái ảo giác, nhưng là thanh âm kia nhưng lại chân thật như vậy. Thế là Trần Quân liền dự định tiến vào cái này cái gọi là Thần Uyên bên trong, tìm tòi hư thực. Dù sao lấy Trần Quân thực lực hôm nay tới nói, đã có rất ít người có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Chương 1104 Âm Vệ Vương bản thể, chương 1104 Âm Vệ Vương bản thể. Khi Trần Quân tiến vào Thần Uyên về sau, hắn liền xuất hiện ở một chỗ phảng phất tinh không giống như trong không gian. Trần Quân hiếu kỳ quan sát một chút bốn phía. Hắn lúc đến thông đạo đã hoàn toàn không thấy. Bây giờ Trần Quân có khả năng nhìn thấy, chỉ là cái kia liền thành một khối tinh không không gian. Liền ngay cả sớm tiến vào nơi này Âm Vệ Vương phân thân, cũng đã không biết tung tích. Bất quá Trần Quân vẫn là có thể thông qua hung thú thế bật thiên phú, phán định Âm Vệ Vương phân thân vị trí. Thế là Trần Quân liền căn cứ hung thú thế bật chỉ dẫn, hướng phía trong đó một chỗ âm u tinh không thông đạo mà đi. Tại chỗ kia trong thông đạo, còn có không ít không gian năng lượng rời rạc, những năng lượng kia cường độ đã đủ để diệt sát đại La Kim Tiên cấp bậc tu sĩ. Nhưng mà những cái kia năng lượng rời rạc lại là không cách nào đối với Trần Quân cái này có được quy tắc năng lượng hộ thể ra hỏa, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Quân rất dễ dàng, liền dọc theo đầu kia âm u tinh không thông đạo đi đến cuối con đường. Đồng thời Trần Quân cũng nhìn thấy chính xếp bằng ở một chỗ quang môn phụ cận Âm Vệ Vương phân thân. Chính xác tới nói, cái kia ngồi xếp bằng hẳn là Âm Vệ Vương bản thể. Bởi vì cái kia cường đại thánh nhân khí tức đã hướng phía Trần Quân áp bách mà đến. Rất hiển nhiên, bây giờ Âm Vệ Vương tâm tình phi thường không tốt. Dù sao hắn hao hết thiên tân vạn khổ đưa ra ngoài phân thân, cứ như vậy lại bị Trần Quân cho đuổi trở về. Chuyện như vậy đặt ở ai nơi đó đều sẽ khó chịu. Huống chi Âm Vệ Vương hay là một cái thị sát thành tính lao ma đầu. Khi Âm Vệ Vương thu hồi phân thân về sau, hắn liền biết rõ, Trần Quân cùng hắn phân thân ở giữa ân oán. Thế là Âm Vệ Vương liền ngoan lệ nói, ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa, ngươi lại đem bản vương hao hết thiên tân vạn khổ đưa ra ngoài phân thân, lại cho đuổi trở về. Hôm nay bản vương nếu như không đem ngươi trừ hồn luyện phách, như vậy thực sự khó tiêu bản vương mối hận trong lòng. Mà Trần Quân lại là không thèm để ý chút nào nói ra, chắc hẳn ngươi chính là cái kia Âm Vệ Vương đi, hiện tại ngươi không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, hoặc là ngươi thần phục với ta, hoặc là ta liền giết ngươi. Âm Vệ Vương phảng phất là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, bởi vì hắn bản thể chính là thật sự thánh nhân cường giả, cũng không phải là cái kia yếu đuối tiên đế tu sĩ. Mà trước mắt hắn tu sĩ này, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng để hắn thần phục, cái này khiến hắn đang tức giận sau khi, cũng bắt đầu khinh bỉ Trần Quân ngây thơ. Âm Vệ Vương Âm vừa cười vừa nói, ngươi nói là để bản vương thần phục a? Ngươi có biết bản vương bây giờ là Hà Tu Vi, lúc này liền xem như Thiên Đình Thái Nhất Lao Nhi tới, hắn cũng không dám đối bản vương như vậy khinh thường, ngươi lại tính là thứ gì? Trần Quân nghe xong cũng không có tức giận, hắn chỉ là thản nhiên nói, ngươi tuy là thánh nhân tu sĩ, nhưng cái này cũng tránh không được ta cho ngươi quyết định vận mệnh, ngươi không cần cầm Thiên Đình Thái Nhất Thánh Nhân đến cùng ta làm sự so sánh, nếu là Thái Nhất Thánh Nhân chọc tới ta, vậy hắn cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Âm Vệ Vương nói ra, ngươi là một cái rất có ý tứ tu sĩ, ngươi cái này khoác lác hết bài này đến bài khác bản lĩnh, liền ngay cả bản vương đều có chút cảm thấy không bằng, hẳn là ngươi coi ngươi là nửa bước đạo cảnh cường giả phải không? Vậy mà như thế khinh thường. Trần Quân nói ra, ta cũng không phải là nửa bước đạo cảnh cường giả, ta chỉ là một vị tiên nhân cấp bậc tiểu tu sĩ, bất quá ta cái này tiên nhân lại là có thể đổ thánh nhân. Âm Vệ Vương nói ra, bản vương vốn cho là ngươi chỉ là khoác lác hết bài này đến bài khác, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi bất quá là tên điên một cái mà thôi. Bản vương đã mất đi cùng ngươi tiếp tục nói chuyện tào lao kiên nhẫn, ngươi vẫn là đi chết đi. Âm Vệ Vương nói đi, hắn liền tiện tay phát ra một đạo cường đại quy tắc công kích, đánh về phía Trần Quân. Tại Âm Vệ Vương xem ra, lấy hắn cấp bậc thánh nhân thực lực đối phó Trần Quân gia hỏa này, hẳn là dư xài. Dù là Trần Quân có thể đánh bại dễ dàng Âm Vệ Vương tiên đế cấp bậc phân thân, nhưng là Âm Vệ Vương lại vẫn sẽ không đem Trần Quân nhìn ở trong mắt. Dù sao thánh nhân cùng tiên đế ở giữa chênh lệch, vậy đơn giản chính là quá lớn. Bởi vì cho dù là vừa mới nắm giữ quy tắc chi lực chuẩn thánh cường giả, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát tiên đế tu sĩ. Vậy thì càng không cần phải nói là cấp bậc thánh nhân cường giả. Chẳng qua là khi Âm Vệ Vương công kích, vừa mới tới gần Trần Quân về sau, lại bị một nửa đèn hơi bạc hạt châu cho ngăn cản xuống tới. Chính xác tới nói, hẳn là viên kia nửa trắng nửa đen hạt châu trực tiếp hấp thu Âm Vệ Vương đạo công kích kia. Mà viên kia nửa trắng nửa đen hạt châu chính là Trần Quân đạt được không bao lâu hộ đạo châu. Bởi vì Trần Quân lần này cũng không tính sử dụng hắn cái kia ngũ kiếm hợp nhất quy tắc công kích. Dù sao hắn từ khi đạt được hộ đạo châu về sau, hắn còn không có lấy ra chiến đấu qua. Huống chi hộ đạo châu uy lực công kích cũng không tại hắn cái kia ngũ kiếm hợp nhất quy tắc công kích phía dưới. Chỉ là làm Trần Quân không có nghĩ tới là, viên này hộ đạo châu, vậy mà cũng có thể hấp thu công kích của đối phương đến cường hóa tự thân. Khi Âm Vệ Vương nhìn thấy hắn đạo công kích kia bị hộ đạo châu cho hấp thu về sau, sắc mặt của hắn liền biến khó coi. Sau đó Âm Vệ Vương lại tiếp tục tụ tập lực lượng, lần nữa phát ra càng cường đại hơn một kích. Nhưng mà Âm Vệ Vương công kích cũng đã chú định chỉ là tốn công vô ích. Công kích của hắn trừ có thể cho hộ đạo châu gia tăng một chút uy lực bên ngoài, căn bản là không được bất luận cái gì tác dụng. Lúc này Trần Quân cũng không có nghĩ đến, hắn viên này hộ đạo châu sẽ như thế người tiền, nó vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm hấp thu thánh nhân cường giả công kích năng lượng. Dù là vẹn vẹn chỉ là một hạng này phòng ngự công năng, liền đã có thể cho hộ đạo châu đứng hàng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hàng ngũ. Kỳ thật hộ đạo châu sở dĩ sẽ có nghịch thiên như vậy năng lực, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì hỗn độn châu bên trong hỗn độn thế giới tiến hóa thành một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới, mà hộ đạo thân châu là hỗn độn châu xen lẫn công kích bảo vật, nó tự nhiên cũng sẽ đi theo hỗn độn châu tiến hóa mà biến hóa. Đồng thời hộ đạo châu bên trong cũng có nội bộ không gian, chỉ bất quá hộ đạo châu bên trong không gian chỉ là dùng để tồn trữ công kích năng lượng cùng khí linh kia thiên tháp bà. Nhưng mà bây giờ khí linh kia thiên tháp bà đã đem đến hỗn độn thế giới bên trong đi hưởng thụ lấy, cho nên lúc này hộ đạo châu trong không gian cũng chỉ có thể dùng để tồn trữ những công kích kia năng lượng. Bất quá đây đối với Trần Quân tới nói cũng không quan trọng, dù sao hộ đạo châu bản thân chính là vì công kích mà tồn tại, nếu như nó chỉ chứa đựng công kích năng lượng, như vậy uy lực của nó mới có thể càng thêm to lớn. Khi Âm Vệ Vương nhìn thấy quy tắc của hắn năng lượng công kích không làm gì được Trần Quân hộ đạo châu về sau, hắn liền tế ra hắn bản mệnh pháp bảo Thánh Ma Quyền Trượng, sau đó hướng phía Trần Quân hộ đạo châu đập tới. Về phần Âm Vệ Vương cái này Thánh Ma Quyền Trượng cũng không phải là bình thường bảo vật, nó chính là một kiện cấm kỵ bảo vật, uy lực của nó cũng không so bất luận cái gì tiên tiên linh bảo kém. Sau khi Âm Vệ Vương Thánh Ma Quyền Trượng cùng Trần Quân hộ đạo châu đụng vào nhau một khắc này, lập tức liền xuất hiện để Âm Vệ Vương quá sợ hãi một màn. Bởi vì món kia đã từng làm cho Âm Vệ Vương tự ngạo không gì sánh được Thánh Ma Quyền Trượng, vậy mà tại hộ đạo châu dưới sự va chạm, trong nháy mắt liền bị đụng bay ra ngoài. Ngay tại Âm Vệ Vương còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trần Quân thì là thản nhiên nói, Âm Vệ Vương, ngươi còn có cái gì cường lực thủ đoạn công kích, liền sử hết ra đi, nếu không, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Trần Quân nói đi, hán viên kia hộ đạo châu phía trên liền tản ra năng lượng kinh khủng. Âm Vệ Vương tại năng lượng kinh khủng kia phía trên cảm thấy khí tức tử vong. Âm Vệ Vương trong nháy mắt kinh hoàng không gì sánh được. Thế là hắn liền ngay cả bận bịu tế ra một kiện cường đại phòng ngự của bảo, thủ hộ tại bên người. Chương 1105 thu phục Âm Vệ Vương, chương 1105 thu phục Âm Vệ Vương. Bất quá ngay tại Âm Vệ Vương vừa mới tế ra món kia phòng ngự của bảo, lơ lửng ở bên cạnh thời điểm, Trần Quân cũng khống chế hộ đạo châu đánh tới hướng Âm Vệ Vương. Mà Âm Vệ Vương món kia của bảo cũng mẹn mẹn chỉ là tại hộ đạo châu công kích phía dưới, kiên trì trong chốc lát mà thôi, liền bị hộ đạo châu trực tiếp đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, hộ đạo châu liền hướng phía Âm Vệ Vương thân thể đập tới. Ngay sau đó một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh liền vang vọng tại toàn bộ thần nguyên bên trong. Trên cơ bản thần nguyên bên trong tất cả ẩn tàng tồn tại, toàn bộ đều bị cái này âm thanh bạo tạc cho kinh động đến. Đợi đến bạo tạc xương mù tan đi, Trần Quân liền thấy được rất nhiều bị tạc nát bảo vật. Mà Âm Vệ Vương thì là sắc mặt trắng bệch nhìn xem Trần Quân. Bởi vì vừa mới Âm Vệ Vương căn bản là không có dám ngăn kháng Trần Quân hộ đạo châu. Hắn chỉ là ở lúc mấu chốt, lợi dụng bí pháp thiêu đốt thể nội tinh huyết, dùng một kiện bảo vật thay thế thân thể của hắn. Nhưng mà cũng chính là Âm Vệ Vương một cử động kia, cứu được chính hắn tính mệnh. Lúc này Âm Vệ Vương nhìn xem bị Trần Quân đánh nát bảo vật, trong lòng của hắn sợ không thôi. Nếu là vừa mới Trần Quân Na một kích đánh vào trên người hắn, như vậy kết cục của hắn cũng so món bảo vật kia cũng không khá hơn chút nào. Bất quá Trần Quân cũng không để ý tới Âm Vệ Vương biểu lộ. Hắn trực tiếp liền triệu hồi Hộ Đạo Châu, dự định lại cho Âm Vệ Vương đến bên trên một kích. Chỉ là Âm Vệ Vương lúc này đã là triệt để sợ hãi, bởi vì Trần Quân vừa mới công kích lực độ hoàn toàn vượt qua cấp bậc thánh nhân cường độ. Bây giờ tại Âm Vệ Vương tâm lý, đã đem Trần Quân trở thành một tên chính cống nửa bước đạo cảnh cường giả. Ngay tại Trần Quân muốn lần nữa đối với Âm Vệ Vương xuất thủ thời điểm, Âm Vệ Vương vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối còn xin bớt giận, bản vương, a không, lão hủ nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục. Âm Vệ Vương giá hỏa này cũng không ngốc, hắn cũng không dám cùng một tên nửa bước đạo cảnh cường giả cứng rắn. Mặc dù Âm Vệ Vương ngay từ đầu biểu hiện rất cường thế, nhưng này cũng chỉ bất quá là bởi vì Âm Vệ Vương ngay từ đầu cũng không phục Trần Quân. Dù sao siêu việt cấp bậc thánh nhân tồn tại, thế gian này cũng không có mấy cái. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, hắn có thể tại cái này thần uyên bên trong gặp được. Sau khi Âm Vệ Vương kiến thức đến Trần Quân thực lực cường đại về sau, hắn cũng đã rất quan côn phục nhuyễn. Bởi vì Âm Vệ Vương gia hỏa này, hắn cũng không có cái gì quá lớn ngông nên. Bất quá Trần Quân nghe được Âm Vệ Vương lựa chọn thần phục về sau, hắn lại là sững sờ. Nguyên bản hắn coi là những thành tựu này thánh vị đám lao già này, cũng đều là loại kia thể sống chết bất khuất xương cứng. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, lao gia hỏa này vậy mà như thế thiết mệnh. Bây giờ nếu Âm Vệ Vương lựa chọn thần phục, như vậy Trần Quân cũng không có tất yếu chém tận giết tuyệt. Dù sao hắn bây giờ đang là lúc dùng người. Trần Quân đối với Âm Vệ Vương nói ra, làm sao? Ngươi không có ý định đối địch với ta. Âm Vệ Vương nói ra, tiền bối ngài nói đùa, ngài nếu như nói sớm ngài là nửa bước đạo cảnh cường giả, vậy lao hủ tuyệt không dám mạo phạm tiền bối. Trần Quân đối với cái này cũng không có giải thích cái gì, hắn chỉ nói là, đã ngươi lựa chọn thần phục với ta, vậy ta trước hết đưa ngươi đi một chỗ, một hồi quy tắc chi lực bao trùm ngươi thời điểm, ngươi không nên phản kháng. Âm Vệ Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tiền bối muốn đem vãn bối mang đi nơi nào. Trần Quân nói ra, cái này ngươi không cần nhiều hỏi, ngươi một mực tiến đến là có thể. Nguyên bản Âm Vệ Vương còn không tình nguyện muốn phản bác vài câu, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Quân Na có chút ánh mắt bất thiện về sau, hắn liền nói ra, là, lão hủ hết thảy nghe theo tiền bối an bài. Trần Quân cũng không có lại dài dòng, hắn trực tiếp liền đem Âm Vệ Vương cho thu vào hỗn độn thế giới bên trong. Mà Trần Quân làm như vậy nguyên nhân, đó chính là hắn muốn tại Âm Vệ Vương trên thân thiết hạ một ít quy tắc cấm chế. Bởi vì Trần Quân có thể nhìn ra, nếu như hắn không cho cái này Âm Vệ Vương thiết hạ một chút cấm chế nói, như vậy chỉ sợ cái này Âm Vệ Vương sớm muộn đều sẽ phản bội hắn. Nhưng mà dựa theo Trần Quân chân chính thực lực tới nói, nếu như hắn không mượn dùng hỗn độn thế giới đại đạo quy tắc chi lực, vậy hắn là căn bản không cách nào cho cấp bậc thánh nhân Âm Vệ Vương thiết hạ cấm chế. Mặc dù ban đầu ở tháng cư rừng, Trần Quân thông qua Âm Vệ Vương phân thân cùng Tuấn Đế đối thoại, hắn cảm giác cái này Âm Vệ Vương vận mệnh long đong, tựa hồ là cái người đáng thương. Nhưng là Trần Quân bây giờ xem ra, người đáng thương cũng tất có chỗ đáng hận, cái này thị sát tàn nhẫn Âm Vệ Vương, tuyệt đối không phải một cái gì hảo điều. Khi Trần Quân đem Âm Vệ Vương thu vào hỗn độn thế giới về sau, hắn cũng lập tức đi vào theo. Lúc này Âm Vệ Vương hiếu kỳ đánh giá hỗn độn thế giới, hắn thật không biết hắn là đã đến nơi nào. Bởi vì Âm Vệ Vương thân là cấp bậc thánh nhân cường giả, hắn rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, hắn hiện tại chỗ không gian chính là một cái đại thiên thế giới diễn sinh vị diện. Ngay tại Âm Vệ Vương muốn thăm dò một chút mảnh không gian này thời điểm, Trần Quân cũng không có chút nào âm thanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm Vệ Vương vội vàng nói, tiền bối, không biết nơi đây chính là nơi nào. Trần Quân nói ra, nơi này là hỗn độn thế giới một chỗ diễn sinh không gian, mà ta chính là hỗn độn thế giới chi chủ. Âm Vệ Vương nghe xong giật mình, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể có được một phương đại thiên thế giới. Liền ngay cả những cái kia đạo cảnh các cường giả, cũng nhiều lắm là chỉ là có được một phương đơn thể thế giới mà thôi. Âm Vệ Vương có chút không dám xác định nói ra, xin hỏi tiền bối, nơi này chính là một cái có được đại đạo 3000, cùng lục đạo luân hồi đại thiên thế giới. Trần Quân nói ra, không sai. Âm Vệ Vương nghe được Trần Quân trả lời về sau, hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là ngay tại Âm Vệ Vương có chút sững sờ thời điểm, đột nhiên một đạo quy tắc ấn ký chống rông xuất hiện, sau đó liền chậm rãi hướng phía Âm Vệ Vương mi tâm bay tới. Âm Vệ Vương thấy thế kinh hãi, hắn vội vàng liền muốn tránh né, nhưng hắn lại bị hỗn độn thế giới quy tắc chi lực cho giam cầm không cách nào động đậy mảy may. Một mực chờ đến quy tắc kia ấn ký triệt để chui vào Âm Vệ Vương mi tâm về sau, Âm Vệ Vương mới xem như khôi phục tự do. Âm Vệ Vương vội vàng hướng Trần Quân hỏi, tiền bối, không biết vừa mới chui vào lão hủ mi tâm chính là vật gì? Trần Quân nói ra, đó là hỗn độn thế giới quy tắc ấn ký, về sau chỉ cần có nó ở trên người của ngươi, vô luận ngươi đi chỗ nào, sinh tử của ngươi đều chỉ tại ta một ý niệm. Âm Vệ Vương nghe xong sắc mặt đại biến, nói ra, tiền bối, ngươi nhưng mà Trần Quân cũng không để ý sắc mặt đại biến Âm Vệ Vương, hắn chỉ là thản nhiên nói, ngươi về sau không cần lại xưng hô ta là tiền bối, ngươi có thể xưng hô ta là Đạo Vân công tử. Lúc này Âm Vệ Vương giống như hồn bay phách lạc bình thường. Nguyên bản hắn còn muốn lấy trước qua loa Trần Quân một đoạn thời gian, về sau chờ hắn tìm tới cơ hội, hắn chắc chắn thoát khỏi Trần Quân khống chế. Thế nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hắn trực tiếp liền bị Trần Quân cho thiết hạ có thể khống chế sinh tử quy tắc ấn ký. Âm Vệ Vương thật sự có chút lòng như cho nguội, nhưng mà cũng không lâu lắm, Âm Vệ Vương liền phảng phất nhận mệnh bình thường nói, ai, thôi, về sau phàm là Đạo Vân công tử có chỗ phân phó, lão hủ tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Âm Vệ Vương sau khi nói xong, hắn liền dùng gục đầu đủ rũ biểu lộ nhìn xem Trần Quân, mà Trần Quân đối với cái này lại là mỉm cười. Dù sao Trần Quân hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay Âm Vệ Vương sinh tử. Dù là cái này Âm Vệ Vương như thế nào gian trá, hắn cũng vô pháp lại từ Trần Quân trên tay thoát đi. Chương 1106 rất biết biểu trung tâm âm vệ vương, chương 1106 rất biết biểu trung tâm âm vệ vương Trần Quân nói ra, âm vệ vương, chỉ cần ngươi về sau nghe theo ta phân phó, tận tâm tận lực giúp ta làm việc, như vậy ta sẽ không bạc đãi ngươi. Âm vệ vương cười khổ nói, lão hủ tính mệnh đều đã bóp tại Đạo Vân công tử trong tay, lão hủ sao lại dám không tận tâm tận lực trợ giúp Đạo Vân công tử làm việc. Chỉ là theo âm vệ vương tiếng nói rơi xuống, một đạo run run rẩy rẩy thân ảnh liền xuất hiện ở âm vệ vương trước mặt, cái này có thể trực tiếp liền đem âm vệ vương dọa cho nhảy một cái. Bởi vì bằng vào hắn cấp bậc thánh nhân tu vi, vậy mà phát giác không ra cái lão này là như thế nào xuất hiện. Vậy mà lúc này không thời gian vệ vương bị giật nảy mình, liền ngay cả Trần Quân cũng giật nảy mình. Bởi vì lúc này xuất hiện cái kia đạo run run rẩy rẩy thân ảnh, chính là cái kia hèn mọn thổ địa lão đầu. Bất quá Trần Quân cũng không phải là bị thổ địa lão đầu ra sân phương thức bị dọa cho phát sợ. Dù sao thổ địa lão đầu quy tắc chi lực chính là hắn ban cho. Trần Quân chỉ là bị thổ địa lão đầu bây giờ dung mạo dọa sợ. Bây giờ thổ địa lão đầu sắc mặt vàng như nến, tóc hai rối bời, tinh thần mệt mỏi. Dù sao những cái kia hư nhược biểu hiện, hắn có thể chiếm đều chiếm đủ, rất có một bộ đại nạn sắp tới khí tức. Thậm chí liền ngay cả hắn chủ quải trượng hai tay đều không ngừng đang đánh run rẩy. Dù cho bây giờ thổ địa lão đầu đều đã bộ này đức hạnh, hắn tựa hồ còn không có quên đi ra vớt chỗ tốt. Tại Trần Quân xem ra, thổ địa lão đầu lần này chỉ định lại để mắt tới cấp bậc thánh nhân âm vệ vương. Chỉ là Trần Quân cũng không nghĩ tới cái kia tiên tắc bà lại có thể đem hèn mọn thổ địa lão đầu cho cha tấn thành cái dạng này. Nếu như không phải thổ địa lão đầu trước kia thân thể cứng rắn, đoán chừng hiện tại Trần Quân đều có thể cho thổ địa lão đầu nhặt xác. Trần Quân chỉ có thể có chút áy náy, đối với thổ địa lão đầu nói ra, "Thổ địa lão đầu, ngươi làm sao có rảnh tới nơi này?" Thổ địa lão đầu nói ra, "Đạo Vân công tử à, ngươi nhưng làm lão hủ cho hại khổ a, ngươi lần này vô luận như thế nào cũng phải bồi thường lão hủ a, lão hủ những ngày này trải qua quá thảm rồi." Hèn mọn thổ địa lão đầu nói, hắn vậy mà cũng bắt đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này nhưng làm Trần Quân nhìn, đều là rất lo lắng không thôi. Dù sao có thể để một cái hèn mọn tới cực điểm lão gia hỏa đều khóc thành cái dạng này, vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng. Cái này cũng đủ để thấy tiên tắc bà thủ đoạn cực kỳ cứng hãn. Trần Quân này nói ra, "Thổ địa lão đầu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn cho bản công tử như thế nào bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi nói lên điều kiện không phải quá mức, bản công tử đều sẽ đáp ứng ngươi." Thổ địa lão đầu nói ra, "Đạo Vân công tử à, vừa mới ngươi cùng vị này âm vệ vương đạo hữu nói chuyện, lão hủ đều thông qua quy tắc chi lực đều nghe được, lão hủ muốn khẩn thỉnh nói Vân công tử, đem vị này âm vệ vương giao cho lão hủ nhân gian vị diện quản lý, dạng này lão hủ mới có thể nhìn thấy một chút công bằng a." Thổ địa lão đầu sau khi nói xong, hắn liền lại muốn đối với Trần Quân khóc lóc kể lể ủy khuất của hắn. Kết quả Trần Quân lần này không hề nghĩ ngợi liền nói ra, "Thổ địa lão đầu ngươi đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, về sau âm phệ vương liền giao cho ngươi quản lý, bất quá bây giờ còn không được, ta nhất định phải mang theo âm phệ vương đi ra giải một chút thần uyên tình huống, chờ ta hiểu rõ xong thần uyên tình huống, ta liền sẽ đem âm phệ vương đưa vào cho ngươi." Trần Quân nói đi, hắn vội vàng vung tay lên, liền dẫn âm phệ vương rời đi hỗn độn thế giới. Trần Quân hiện tại là thật không muốn lại nhìn thấy thổ địa lão đầu thê thảm bộ dáng. Dù sao thổ địa lão đầu hiện tại bộ dáng, Trần Quân nhìn thật sự là lo lắng không thôi. Nếu là đặt ở trước kia, Trần Quân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hèn mọn thổ địa lão đầu, hắn có thể rơi xuống tình cảnh như vậy. Nhưng là bây giờ sự thật thắng hùng biện, cũng thí nghiệm chứng cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Xem ra hèn mọn thổ địa lão đầu, hắn đời này đều xem như bị Trần Quân cho bán đi. Dù sao Trần Quân lúc trước đã đáp ứng ngày đó thì bà, để nàng về sau thường trú tại hỗn độn thế giới bên trong. Đoán chừng dựa theo ngày đó thì bà đức hạnh, nàng về sau tuyệt đối có thể đem hèn mọn thổ địa lão đầu cho nắm gắt gao. Ngay tại lúc Trần Quân vừa mới mang theo âm vệ vương rời đi hỗn độn thế giới, thổ địa lao đầu bên hai liền vang lên thiên tắc bà gào thét. "Thổ địa lao đầu tử, ngươi đây là lại chạy đi đâu rồi? Nếu như ngươi không muốn để cho lão nương nổi giận lời nói, ngươi liền tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta." Theo âm thanh kia rơi xuống, thổ địa lao đầu liền bị hù hai chân khẽ run rẩy, sau đó liền biến mất ở nguyên địa. Bây giờ muốn nói hèn mọn thổ địa lao đầu sợ nhất ai, như vậy nhất định thuộc thiên tắc bà không thể nghi ngờ. Bởi vì bây giờ chỉ cần thổ địa lao đầu chọc tới thiên tắc bà không cao hứng, vậy hắn chắc chắn sẽ nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Những ngày này hèn mọn thổ địa lao đầu, hắn thật sự là bị dày vò thể xác tinh thần mọi bệnh, hắn bộ này lao có đầu, cơ hồ đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Đợi đến âm vệ vương ra hỗn độn thế giới về sau, hắn liền đối với Trần Quân nói ra, "Xin hỏi Đạo Vân công tử, vừa mới cái kia xanh sao vàng bọt lão gia hỏa, hắn là người thế nào?" Trần Quân nói ra, "Cái kia là giúp ta quản lý hỗn độn thế giới nhân giới vị diện thổ địa lao đầu, về sau ngươi cũng về hắn quản lý, các ngươi cùng một chỗ giúp ta trấn thủ hỗn độn thế giới nhân gian vị diện." Âm vệ vương có chút bận tâm nói, "Bây giờ lão hủ đã thần phục Đạo Vân công tử, coi như giúp công tử trấn thủ hỗn độn thế giới nhân gian vị diện. Đó cũng là hẳn là, nhưng là vừa mới người quản lý ở giữa vị diện cái kia thổ địa lao đầu, hắn thế nào lại là loại trạng thái kia? Căn cứ lao phu kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cái kia thổ địa lao đầu tựa hồ đại nạn sắp tới, hẳn là Đạo Vân công tử nhân gian vị diện bên trong, còn có không muốn người biết nguy cơ." Trần Quân vừa cười vừa nói, "Âm vệ vương ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia thổ địa lao đầu hắn không chết được, hắn chỉ là gần nhất hơi mệt chút, lực bất tòng tâm mà thôi, về sau hắn từ từ liền sẽ khá hơn. Hỗn độn thế giới nhân gian vị diện, ngay tại vững bước phát triển, ở trong đó không có bất luận cái gì không biết nguy cơ." Âm vệ vương đó là càng nghe càng mơ hồ, hắn muốn cho rằng cái kia thổ địa lao đầu là gặp cái gì đặc thù kiếp nạn, bởi vậy mới có thể như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trần Quân sẽ cho hắn trả lời như vậy. Bất quá cái kia thổ địa lao đầu có chết hay không, cùng hắn âm vệ vương cũng không có cái gì quan hệ. Âm vệ vương nói ra, "Nếu Đạo Vân công tử nhân gian vị mà không có bất kỳ cái gì nguy cơ, như vậy lão hủ phi thường vui lòng trợ giúp đạo vân công tử người trấn thủ ở giữa vị diện, đồng thời cũng sẽ phục tùng nhân gian vị diện người quản lý mệnh lệnh. Trần Quân nghe xong, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến hỗn độn thế giới nhân gian vị diện, có cái này âm phệ vương gia nhập, như vậy nhân gian vị diện cũng sẽ biến càng thêm phồn hoa. Trần Quân nói ra, đã ngươi đã thực tình thần phục với ta, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ta sẽ đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Âm phệ vương nói ra, vậy lão hủ trước hết cảm ơn đạo vân công tử. Kỳ thật âm phệ vương cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, hắn chỉ là cho là Trần Quân tại qua loa hắn mà thôi. Dù sao cấp bậc thánh nhân cường giả cần có cơ duyên, vậy cũng là thế gian khó tìm chí bảo. Tại âm phệ vương xem ra, dù cho Trần Quân có được những vật kia, vậy cũng sẽ không bỏ được đưa cho hắn. Nhưng mà âm phệ vương cũng không biết, Trần Quân thế nhưng là có được mấy cây tiên thiên bản nguyên đại thụ. Bất quá Trần Quân cũng không để ý tới âm phệ vương biểu lộ, hắn chỉ là đối với âm phệ vương hỏi, đúng rồi âm phệ vương, chỗ này thần nguyên cấm điệu cửa ra vào ở nơi nào, ngươi là có hay không biết rời đi nơi này phương pháp? Âm phệ vương nghe xong, hắn có chút khó khăn nói, lão hủ không dám giấu giếm đạo vân công tử, chỗ này thần nguyên cũng không hề rời đi cửa ra vào, chỉ cần là tiến vào thần nguyên tồn tại, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Trần Quân nghe xong biến sắc, bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới âm phệ vương phân thân đã từng đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho Trần Quân cảm giác, cái này âm phệ vương tựa hồ là đang lừa gạt với hắn. Chương 1107 thần bí cường giả, chương 1107 thần bí cường giả, thế là Trần Quân liền sắc mặt khó coi mà hỏi, âm phệ vương, đã ngươi nói chỗ này thần huyền không hề rời đi cửa ra bảo, như vậy phân thân của ngươi, lại là như thế nào rời đi nơi đây? Hẳn là ngươi là đang lừa gạt tại ta. Âm phệ vương nhìn xem Trần Quân sắc mặt khó coi dáng vẻ, hắn vội vàng nói, đạo vân công tử xin bớt giận, lão hủ sao dám lừa gạt tại ngài, lão hủ nói đều là thật, về phần lão hủ phân thân là như thế nào đi ra? Đó là bởi vì lão hủ phân thân cũng không có bị năng lượng thần bí chỗ tiêu ký, đồng thời còn có hai vị đạo hữu tương trợ, bởi vậy nó mới có thể phá vỡ hư không thoát đi ra ngoài. Trần Quân nói ra, cái gì tiêu ký không tiêu ký, ngươi nói rõ ràng một chút, hẳn là nơi này còn có giống như ngươi thánh nhân cường giả tồn tại. Âm vệ vương nói ra, đạo vân công tử có chỗ không biết, phàm là rơi vào thần nguyên bên trong tồn tại, đều sẽ bị một cỗ năng lượng thần bí chỗ tiêu ký, mà cái kia cỗ thần bí năng lượng phi thường cường đại, căn bản là không có cách tiêu trừ. Về phần chỗ này thần nguyên bên trong, hoàn toàn chính xác còn có không ít tồn tại kỳ dị, chỉ bất quá có được thánh nhân tu vi, tính cả lão hủ ở bên trong cũng chỉ có 3 cái, mà cái kia mặt khác 2 cái tồn tại tu vi muốn so lão hủ cường hắn nhiều, nhưng là bọn hắn đồng dạng không cách nào rời đi nơi đây. Trần Quân nghe được âm vệ vương lời nói sau, lông mày của hắn liền có chút hơi nhíu. Vậy mà lúc này Trần Quân để ý, cũng không phải là cái kia 2 cái so âm vệ vương còn cường đại hơn tồn tại. Hắn quan tâm chỉ là âm vệ vương nói tới lực lượng thần bí kia. Trần Quân cẩn thận cảm ứng một chút chính hắn thân thể. Quả nhiên cũng như âm vệ vương nói như vậy, trên người hắn thật bám vào lên một cốt như có như không năng lượng đặc thù, mà lại Trần Quân vậy mà không có phát giác cố năng lượng kia là khi nào bám vào ở trên người hắn. Trần Quân vội vàng điều động hỗn độn thế giới quy tắc chi lực, muốn tiêu trừ trên người hắn lực lượng thần bí kia. Chỉ là hồi lâu qua đi, lực lượng thần bí kia vẫn không có bị Trần Quân tiêu trừ sạch. Lúc này Trần Quân trong lòng cũng có vẻ kinh hoàng, bởi vì loại chuyện này quá quỷ dị. Trần Quân vội vàng liền tiến nhập hỗn độn thế giới bên trong. Dù sao Trần Quân là hỗn độn thế giới chi chủ, hắn cũng chỉ có thể tại hỗn độn thế giới bên trong mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đợi đến Trần Quân tiến vào hỗn độn thế giới về sau, Âm Vệ Vương liền ánh mắt lấp lóe, nhìn xem đã hóa thành đất các hỗn độn châu, cùng tại hỗn độn châu chúng quanh không ngừng xoay tròn hộ đạo châu. Hắn cái kia lấp lóe trong ánh mắt, để lộ ra vô tận vẻ tham lam. Chỉ bất quá hắn những cái kia vẻ tham lam, lập tức lại bị hắn cho che giấu đứng lên. Dù sao hắn hiện tại sinh tử, ngay tại Trần Quân một ý niệm, mà lại cái kia hộ đạo châu bên trên khiếp người như thế, cũng không phải hắn có thể nhúng chạm. Nếu như hắn Âm Vệ Vương hôm nay, thật dám đối với Trần Quân hỗn độn châu có mưu đồ, như vậy hắn sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Vệ Vương lão gia hỏa này sống nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lúc này hắn cũng chỉ có thể tại Hỗn Độn Châu phụ cận, yên lặng thủ hộ lấy, dùng cái này để diễn tả hắn đối với Trần Quân trung tâm. Kỳ thật bây giờ có Hộ Đạo Châu bảo vệ Hỗn Độn Châu, cũng căn bản liền không cần đến Âm Vệ Vương đến thủ hộ. Bây giờ chỉ cần Hỗn Độn Châu gặp được bất cứ uy hiếp gì, viên kia Hộ Đạo Châu đều sẽ tiến hành tự chủ công kích. Đồng thời Hộ Đạo Châu bây giờ tự chủ uy lực công kích, không thể so với cái kia đỉnh cấp thánh nhân công kích kém. Khi Âm Vệ Vương còn tại Hỗn Độn Châu bên cạnh, hướng về Trần Quân biểu trung tâm thời điểm, Trần Quân lại là tại hỗn độn thế giới bên trong, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Bởi vì Trần Quân trên thân bị thần nguyên tiêu ký lực lượng thần bí kia, vậy mà tại hỗn độn thế giới bên trong cũng vô pháp loại trừ. Dù là Trần Quân vận dụng hỗn độn thế giới đại đạo chi lực, hắn cũng vô pháp loại trừ dòng năng lượng thần bí kia. Về phần loại tình huống này, lại là Trần Quân lần thứ nhất gặp được. Dù sao hắn là hỗn độn thế giới chúa thể, tại hỗn độn thế giới bên trong, trên cơ bản liền không có hắn làm không được sự tình. Trần Quân lại sử dụng rất nhiều phương pháp, nhưng lại đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lần nữa trở về tới thần nguyên bên trong. Nhưng mà cái này thần uyên thần bí cũng viễn siêu Trần Quân tưởng tượng. Khi Âm Vệ Vương nhìn thấy xuất hiện lần nữa Trần Quân, hắn liền vội vàng tiến lên nói ra, "Đạo Vân công tử, ngài đi ra." Không biết ngài Trần Quân y nguyên sắc mặt khó coi nói ra, "Âm Vệ Vương, ta lại hỏi ngươi, cỗ này bám vào ở trên người năng lượng thần bí đều có tác dụng gì, còn có như thế nào mới có thể đưa nó cho loại trừ rơi?" Âm Vệ Vương lung tung nói, "Đạo Vân công tử, nếu là lão hủ biết như thế nào loại trừ cỗ này năng lượng thần bí, như vậy lão hủ lại thế nào sẽ còn lưu tại nơi này?" Cỗ này năng lượng thần bí tác dụng chính là đem tu sĩ cho giam cầm tại chỗ này thần nguyên bên trong, phàm là tu sĩ tới gần thần nguyên bên dưới, như vậy thì lại nhận cỗ này năng lượng thần bí công kích, mà lại Trần Quần nhìn thấy Âm Phệ Vương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hắn liền vội vàng hỏi, mà lại cái gì? Ngươi chớ có dâu dài, có chuyện nói thẳng là được, không cần đối với ta có chỗ giấu giếm. Âm Phệ Vương nói ra, lão hủ không dối gạt Đạo Vân công tử nói, nếu là cấp bậc thánh nhân trở xuống tu sĩ, một khi nhận lực lượng thần bí kia công kích, như vậy sẽ hình thần câu diện, liền xem như cấp bậc thánh nhân tu sĩ nhận loại kia công kích, cũng sẽ tu vi tổn hao nhiều, đồng thời vài vạn năm khó khôi phục. Trần Quân nghe xong, hắn càng là sắc mặt đại biến. Mặc dù người khác không biết Trần Quân nội tình, nhưng là Trần Quân chính mình lại là nhất thanh nhị sở. Hắn chẳng qua là một cái đầu đường xó chợ thánh nhân mà thôi, dù là hắn tu luyện nhiều loại luyện thể bí điển, nhưng là thể chất của hắn, y nguyên so ra kém những chuyện lặt vặt kia mấy trăm hơn ngàn vạn năm thánh nhân các lão quái vật. Nếu là lực lượng thần bí kia, thật như là Âm Phệ Vương nói như vậy cường hãn, như vậy Trần Quân chỉ cần chúng vào, đoán chừng liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Trần Quân trực tiếp rơi vào trong trầm tư, tựa hồ hắn lần này thật muốn bị vây ở chỗ này thần nguyên bên trong, bởi vì hắn căn bản cũng không dám đi nếm thử lực lượng thần bí kia công kích, mà lại hắn cũng vô pháp loại trừ lực lượng thần bí kia bám vào. Âm Phệ Vương nhìn xem Trần Quân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn cũng chỉ có thể đợi ở một bên không dám nói nữa. Hắn hiện tại rất lý giải Trần Quân tâm tình, dù sao hắn năm đó cũng là từ loại này cảm xúc bên trong đi tới. Ngay tại lúc Trần Quân sắc mặt âm trầm không gì sánh được thời điểm, một giọng giàn mua liền truyền tới. Vị này đạo mây tiểu hữu, không biết ngươi có bằng lòng hay không đến đây cùng lao phu một lần. Theo đạo này thanh âm giàn mua xuất hiện, Trần Quân trong lòng lập tức giật mình. Nhưng mà đối với Trần Quân kinh ngạc tới nói, Âm Vệ Vương càng là hóa đá tại đương trường. Bởi vì hắn tại Thần Nguyên bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, Thần Nguyên bên trong tất cả tồn tại, hắn trên cơ bản đều đã từng quen biết. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghe qua đạo này thanh âm giàn mua. Đồng thời đạo này thanh âm giàn mua bên trong còn ẩn chứa một cố để hắn cái này thánh nhân cũng vì đó run sợ như thế. Tại Âm Phệ Vương xem ra, đạo thanh âm này chủ nhân thấp nhất cũng phải là nửa bước đạo cảnh cường giả, thậm chí còn có thể là cái kia trong truyền thuyết đạo cảnh cường giả. Lúc này Âm Phệ Vương cũng cảm giác hắn chờ đợi mấy triệu năm cái này thần uyên trở nên càng thêm thần bí đứng lên. Nếu Âm Phệ Vương có thể cảm giác ra âm thanh này bất phàm, như vậy Trần Quần tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Chẳng qua hiện nay Trần Quần căn bản không có lựa chọn khác, hắn nếu là muốn rời đi chỗ này thần uyên, chỉ sợ hắn thật cần phải đi gặp một lần âm thanh kia chủ nhân. Thế là Trần Quân liền nói ra, nếu tiền bối thịnh tình mời, vãn bối sao lại dám không theo, chỉ là không biết tiền bối bây giờ người ở chỗ nào. Chương 1108 thế gian người mạnh nhất, chương 1108 thế gian người mạnh nhất. Theo Trần Quân tiếng nói rơi xuống, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cái bảy màu không gian thông đạo. Ngay sau đó, đạo thanh âm giản mua kia liền xuất hiện lần nữa. Đạo Vân tiểu hữu thuận đầu thông đạo này, liền có thể tìm tới lão phu chỗ, lão phu cung kính bồi tiếp tiểu hữu đại giá quan lâm. Trần Quân nhìn một chút đầu kia thất thải thông đạo, lại nhìn một chút còn tại nguyên địa ngạc nhiên Âm Vệ Vương. Hắn trực tiếp vung tay lên, liền đem Âm Vệ Vương cho thu vào hỗn độn thế giới. Sau đó liền hướng phía đầu kia thất thải không gian thông đạo mà đi. Trần Quân thuận đầu kia thất thải thông đạo đi không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một viên lơ lửng ở giữa không trung quang cầu. Lúc này viên quang cầu kia như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bình thường. Đang lúc Trần Quân nghi hoặc không thôi thời điểm, viên quang cầu kia vậy mà phát ra thanh âm. "Đạo Vân tiểu hữu, lão phu có thể tại tiêu tán trước kia nhìn thấy ngươi, lão phu cũng yên lòng." Trần Quân nghi hoặc nhìn viên kia như ẩn như hiện quang cầu, nói ra, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vì sao ngài nhìn thấy vãn bối an tâm, hẳn là vãn bối có cái gì có thể giúp ngài ra sức phải không? Viên quang cầu kia nói ra, lão phu tên là Sáng Lập Linh Nguyên, chỉ vì Đạo Vân tiểu hữu ngươi cùng lão phu chính là đồng dạng tồn tại, cho nên ngươi đến, để lão phu thấy được hy vọng, đồng thời cũng có thể để lão phu không còn đau khổ kiên trì, đồng thời an tâm tiêu tán. Trần Quân không hiểu hỏi, tiền bối nói cái gì ý tứ, vãn bối nghe không hiểu, cái gì gọi là vãn bối cùng tiền bối là đồng dạng tồn tại? Không biết đây là vì gì? Sáng Lập Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu có chỗ không biết, ngươi bây giờ chỗ phương thế giới này chính là lão phu sáng tạo mà ra. Trần Quân nói ra, cái gì? Tiền bối nói là, vãn bối chỗ phương thế giới này chính là tiền bối sáng tạo, cái này sao có thể? Bây giờ Trần Quân là thật bị thương bắt đầu Linh Nguyên lời nói cho khiếp sợ đến. Nếu là cái này Sáng Lập Linh Nguyên nói là sự thật, như vậy hắn chính là danh xứng với thực thế giới chi chủ. Trần Quân cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày gặp được hắn chỗ thế giới này chủ nhân. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản cũng có chút huyền ảo. Cái này cũng không thể trách Trần Quân gặp được chuyện như vậy khó mà phản ứng. Liền xem như trong những truyền thuyết kia đạo cảnh cường giả tới, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ bị chấn kinh tại nguyên chỗ. Sáng Lập Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu, cái này có cái gì không thể nào, ngươi không phải cũng đồng dạng sáng tạo ra một cái cấp độ rõ ràng đại thiên thế giới à, đối với điểm này tới nói, ngươi ta xem như ngang hàng tồn tại. Trần Quân nói ra, thế nhưng là vãn bối tu vi thấp, đoạn không dám cùng tiền bối ngài đánh đồng. Sáng Lập Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, sáng thế chi chủ cũng không có phân biệt giàu nghèo, nếu là ngươi có đầy đủ trưởng thành không gian, như vậy ngươi tương lai cũng chính là đại đạo cảnh tồn tại. Trần Quân càng thêm kinh ngạc nói, cái gì? Đại đạo cảnh? Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết đạo cảnh phía trên? Sáng Lập Linh Nguyên nói ra, không sai, tại chúng ta loại tầng thứ này thế giới trong không gian, trừ thế giới chi chủ bên ngoài, căn bản là không chứa được cái thứ hai đại đạo cảnh tồn tại, bởi vậy chỉ cần lão phu còn có một tia chân linh tồn tại, như vậy thế giới này các tu sĩ khác, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới đạo cảnh mà thôi. Sáng Lập Linh Nguyên nói tới những tin tức này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Quân nhận biết. Hơn nữa còn là Trần Quân xa xa tiếp xúc không đến cái kia đỉnh tiêm cấp độ. Rất hiển nhiên cái này sáng lập Linh Nguyên, hắn không riêng gì thế giới chi chủ, hắn đồng dạng cũng là một tên cường đại đến không thể tưởng tượng đại đạo cảnh cường giả. Trần Quân nói ra, sáng lập tiền bối, ngài nói những này, tựa hồ đối với vãn bối tới nói còn rất xa xôi, vãn bối hiện tại chỉ là tiên nhân tu vi, chỉ sợ vãn bối lại trải qua thêm cái mấy triệu năm, cũng tiếp xúc không đến tiền bối nói tới loại kia cấp độ. Sáng lập Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu, tu vi cũng không phải là cuối cùng thực lực, huống hồ ngươi đã vượt qua tu vi giới hạn, thành tựu thánh vị, trong này đã ẩn chứa cơ duyên to lớn. Kỳ thật ngươi nói cũng không sai, nếu là dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói, ngươi liền xem như vượt qua mấy triệu năm, vậy cũng không cách nào bước vào đại đạo cảnh, nhưng là bây giờ tình thế, đã không cho được ngươi bao nhiêu thời gian. Trần Quân nói ra, sáng lập tiền bối, ngươi nói vãn bối không rõ, cái gì gọi là không cho được vãn bối bao nhiêu thời gian? Sáng lập Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu, ngươi có biết lão phu lần này thức tỉnh, đồng dạng cũng là tiêu tán, mà ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận lão phu vị trí, đến thủ hộ thế gian này, đồng thời cũng là đang thủ hộ chính ngươi sáng tạo thế giới. Trần Quân hiện tại là càng nghe càng mơ hồ. Dù sao thế gian này còn có không ít đạo cảnh cường giả, làm sao cũng không nên đến phiên hắn cái này đầu đường xó chợ thánh nhân, đến thủ hộ thế gian này. Trần Quân nói ra, sáng lập tiền bối, ngài thân là đại đạo cảnh cường giả, như thế nào lại tiêu tán đâu? Huống chi thế gian này còn có không ít đạo cảnh cường giả, bọn hắn hẳn là so vãn bối càng thêm thích hợp thủ hộ thế gian này. Sáng lập Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu có chỗ không biết, kỳ thật lão phu cũng sớm đã không tồn tại, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là lão phu năm đó dùng hết sau cùng tu vi, giữ lại xuống một tia tàn hồn mà thôi. Nguyên bản lão phu tàn hồn nếu không tỉnh lại, hẳn là còn có thể kiên trì cái trăm vạn năm tà hữu, nhưng là lão phu cảm ứng được Đạo Vân tiểu hữu đại thiên thế giới năng lượng, điều này cũng làm cho lão phu nhất định phải tỉnh lại, vì cái này thế gian phó thác hậu sự. Trần Quân nói ra, sáng lập tiền bối, ngài thân là đại đạo cảnh cường giả, theo lý mà nói sẽ không có kiếp nạn gì có thể uy hiếp được ngài đi, liền xem như những cái kia vô lượng đại kiếp tiền đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể dung chuyển tại ngài, vì sao ngài sẽ còn? Sáng lập Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu, kỳ thật chúng ta chỗ thế gian này, chỉ là những cái kia cao đẳng trong không gian dọn nước trong biển cả mà thôi. Năm đó lão phu chính là cùng một tên cao đẳng trong không gian vượt giới mà đến đại đạo cảnh cường giả, đồng quy vô tận. Trần Quân nói ra, cái này, lúc này sáng lập Linh Nguyên nói tới những chuyện này, đã cách Trần Quân càng ngày càng xa vời. E là cho dù là những cái kia đạo cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến. Sáng lập Linh Nguyên cũng không để ý tới Trần Quân kinh ngạc. Hắn tiếp tục chậm rãi nói ra, nếu như thế gian này không có đại đạo cảnh cường giả thủ hộ, như vậy nó sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt hầu như không còn, bởi vì chỉ là những cái kia cao đẳng trong không gian du đãng mà đến sinh vật tà ác, cũng không phải là những cái kia đạo cảnh bọn tiểu bối có khả năng ứng đối, lại càng không cần phải nói còn có những cái kia ngẫu nhiên vượt giới mà đến đại đạo cảnh cường giả. Bây giờ Trần Quân tại sáng lập Linh Nguyên trong giọng nói, nghe được vô tận thê lương chi ý Trần Quân nói ra, thế nhưng là lấy vãn bối tu vi tới nói, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm tiền bối kỳ vọng sang thế. Linh Nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu, chuyện này ngươi không thể chối từ, bởi vì ngoại trừ ngươi, thế gian này không có khả năng lại có người có thể trở thành đại đạo cảnh tồn tại, dù sao năm đó lão phu vẫn lạc thời điểm, tại thế gian này chỗ biến hóa ra duy nhất một viên sáng thế chi tâm, đã bị ngươi luyện hóa, mà viên kia sáng thế chi tâm chính là tấn thăng đại đạo cảnh mấu chốt đồ vật. Chương 1109 thiên địa gào thét, chương 1109 thiên địa gào thét. Trần Quân nghe xong, hắn liền rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy nói đến lời nói, hắn thật đúng là muốn đón lấy gánh nặng này. Dù sao thế gian này cũng là hắn sinh tồn thế giới, đồng thời nơi này còn có hắn không ít cố nhân. Kỳ thật dù là không có hắn cố nhân, như vậy hắn cũng muốn đón lấy gánh nặng này. Bởi vì nếu như thế giới này bị hủy diệt về sau, chỉ sợ hắn Trần Quân cũng không sống nổi. Thậm chí hắn hỗn độn thế giới cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi. Những cái kia môi hở răng lạnh đạo lý, Trần Quân vẫn hiểu. Thế là Trần Quân liền nói ra, sáng lập tiền bối, cái kia không biết vạn bối muốn thế nào mới có thể trở thành đại đạo cảnh cường giả. Sáng lập Linh Nguyên nói ra, nếu là dựa theo dưới tình huống bình thường, ngươi thật sự cần trải qua ngàn khó vạn hiểm cùng vô tận tuyết nguyệt, nhưng là bây giờ lưu lại đưa cho ngươi thời gian chỉ sợ cũng không nhiều, bởi vì lão phu sợi tàn hồn này tiêu tán về sau, phương thế giới này cũng sẽ tại trăm vạn năm bên trong, triệt để bại lộ tại những cái kia cao đẳng trong không gian, đến lúc đó nơi này chắc chắn sẽ dẫn tới những cái kia vượt giới mà đến cường giả. Sáng lập Linh Nguyên dừng lại một lát, lại tiếp tục nói, vì thế lão phu cũng làm xong một chút chuẩn bị, lão phu năm đó ở vẫn lạc thời điểm lợi dụng bí pháp, đem suốt đời đạo ấn càng ngộ, toàn bộ đều phong tồn tại lão phu trong đạo tràng. Đạo Vân tiểu hữu chỉ cần tiến về lão phu trong đạo tràng, liền có thể kế thừa lão phu lưu lại tất cả đạo ấn càng ngộ. Trần Quân nói ra, cái kia không biết sáng lập tiền bối đạo tràng ở nơi nào. Sáng lập Linh Nguyên nói ra, lão phu trước kia đạo tràng chính là Côn Lôn thần cung. Trần Quân nói ra, cái gì? Côn Lôn thần cung? Sáng lập Linh Nguyên nói ra, làm sao? Đạo Vân tiểu hữu nghe qua lão phu đạo tràng. Trần Quân nói ra, sáng lập tiền bối, thực không dám giấu giếm, vãn bối đã từng may mắn tại một chỗ tên là Lam Tinh địa phương, từng tiến vào Côn Lôn thần cung một lần. Đồng thời vãn bối nơi này còn có một khối Côn Lôn thần cung lệnh bài truyền tống, chỉ là bây giờ lại là không cách nào sử dụng. Trần Quân nói đi, hắn liền đem khối kia có thể tiến vào Côn Lôn thần cung lệnh bài truyền tống lấy ra. Khi sáng lập Linh Nguyên nhìn thấy khối kia lệnh bài truyền tống về sau, hắn cũng là khẽ giật mình. Bởi vì khối kia lệnh bài truyền tống chính là năm đó hắn lưu tại Côn Lôn thần cung bên trong đó một khối. Sáng lập Linh Nguyên nói ra, không sai, Côn Lôn thần cung thường xuyên hiện thế vị diện chính là Lam Tinh, bởi vì nơi đó là thế gian này cái thứ nhất xuất hiện vị diện. Về phần vị diện khác bên trong Côn Lôn Thánh Địa, cũng bất quá là lão phu về sau căn cứ Lam Tinh vị diện bên trên Côn Lôn Thánh Địa sao chép được mà thôi. Về phần khối kia lệnh bài truyền tống lúc này không cách nào sử dụng, đó là bởi vì Côn Lôn Thần Cung bây giờ còn chưa như thế, đợi đến nó xuất hiện lần nữa thời điểm, ngươi liền có thể sử dụng lệnh bài truyền tống trực tiếp tiến nhập. Trần Quân nghe được sáng lập linh nguyên câu nói này sau, hắn cũng minh bạch vì sao rất nhiều vị diện đều có dãy núi Côn Lôn. Nguyên lai Côn Lôn chính là cái này sáng lập linh nguyên quế quán, dạng này hết thệ cũng liền nói qua. Trần Quân nói ra, xin hỏi sáng lập tiền bối, Côn Lôn Thần Cung khi nào có thể như thế? Sáng lập linh nguyên nói ra, Đạo Vân tiểu hữu, bây giờ lão phu cái này sợi còn sót lại tàn hồn, đã không khống chế được Côn Lôn Thần Cung độc tĩnh, lão phu hiện tại duy nhất có thể làm chính là đưa ngươi đưa ra thần uyên, đồng thời lưu lại một đạo chỉ dẫn ngươi đạt được lão phu đạo ấn chìa khóa. Sáng lập linh nguyên nói đi. Trần Quân trước mặt liền xuất hiện lần nữa một đạo thất thải vòng xoáy thông đạo, mà sáng lập linh nguyên tàn hồn chỗ sống nhờ cái kiếp như ẩn như hiện quan cầu, thì là hóa làm một đạo lưu quang, dung nhập Trần Quân trong tay lệnh bài truyền tống bên trong. Sau đó tại bên trong vùng không gian này, liền vang lên lần nữa sáng lập linh nguyên thanh âm. Đạo Vân tiểu hữu, lão phu đi, thế giới này liền giao cho ngươi bảo vệ, hy vọng ngươi không cần cô phụ. Chỉ là sáng lập linh nguyên lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền đã triệt để tiêu tán. Trần Quân biết, đây cũng là sáng lập linh nguyên hao hết sau cùng một tia hộ lực. Ngay tại lúc sáng lập linh nguyên thanh âm biến mất về sau, cái kia đạo thất thải vòng xoáy thông đạo cũng trở nên lung lay sắp đổ. Trần Quân không dám thất lễ, hắn trong nháy mắt liền vọt vào thất thải vòng xoáy trong thông đạo. Hồi lâu qua đi, Trần Quân liền xuất hiện ở thần uyên bên ngoài trên vách đá. Sau đó hắn liền đối với khối kia có thể thông hướng Côn Lôn Thần Cung lệnh bài truyền tống nói ra, sáng lập tiền bối, ngươi cứ yên tâm đi. Vạn bối cũng là thế giới này sinh linh, vạn bối tất nhiên sẽ toàn lực thủ hộ phương thế giới này. Trần Quân nói đi, hắn liền đem khối kia bị thương bắt đầu linh nguyên dùng cuối cùng một tia hồn lực bám vào lệnh bài truyền tống, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Chỉ là đang lúc Trần Quân muốn trở về Khánh Tiên Cung Tịch Thần Điện thời điểm, một mảnh đông tuyết liền bay xuống tại trước mặt hắn. Sau đó chính là đóa đóa bông tuyết phiêu nhiên xuống. Trần Quân nghi ngờ nhìn về hướng tiên giới bầu trời, hắn không nghĩ tới tiên giới vậy mà cũng sẽ tuyết rơi. Nhưng mà Trần Quân không biết là, tại sáng lập linh nguyên hoàn toàn biến mất giờ khắc này, cũng không chỉ là tiên giới bị diện tại tuyết rơi, mà là tất cả vị diện đều đã nổi lên đông tuyết, bởi vì tất cả vị diện thiên đạo quy tắc đều vào thời khắc ấy cảm ứng được sáng lập linh nguyên biến mất, mà bọn chúng cũng chỉ có thể dùng loại này đặc thù phương thức biểu thị đối với thế giới chi chủ sáng lập linh nguyên gào thét. Bất quá thế gian cái này trái ngược thường tự động, cũng làm cho rất nhiều cường giả bọn họ đều có chút không hiểu rõ nổi. Dù sao có chút không có khả năng tuyết rơi địa phương, cũng bắt đầu không có dấu hiệu nào bay xuống lên đông tuyết. Minh giới, phong vũ cung bên trong, lúc này ngay tại hưởng thụ lấy đế vương đãi ngộ chư cắt ngọa lòng, hắn cũng nghi ngờ nhìn về hướng ung dung bay xuống đông tuyết. Sau đó liền đối với một bên Hương Ngọc đại sư nói ra, Hương Ngọc lao lựa trọng, ngươi nói cái này mình giới bị diện, làm sao cũng bắt đầu tuyết rơi, cái này thật đúng là một kiện chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Hương Ngọc đại sư nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng cho là, sự tình ra khác thường tất có yêu, chỉ sợ là minh giới bị diện phát sinh việc đại sự gì. Chư Cát Ngọa Long nói ra, lão lựa trọng, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá, cái này minh giới trừ quỷ, ở đâu ra yêu? Hương Ngọc đại sư nói ra, gia cát sư đệ, ngươi không cần luôn nhằm vào bần tăng chỉ là làm ví von mà thôi. Chư Cát Ngọa Long nói ra, mấu chốt là ngươi ví von để bần đạo cảm giác phi thường khó chịu. Hương Ngọc đại sư nói ra, gia cát sư đệ, không thể nói như thế, mấu chốt là ngươi khi nào nhìn bần tăng thuận mắt qua. Chư Cát Ngọa Long nói ra, ai bảo ngươi cùng tể điên con lửa chọc kia dáng dấp như vậy giống, bần đạo chính là nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có thể làm gì? Hương Ngọc đại sư nói ra, gia cát sư đệ, ngươi mọi thứ nói chuyện muốn giảng đạo lý, bần tăng cùng tể điên sư đệ tướng mạo, vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, từ đâu tới giống nhau mà nói. Chư Cát Ngọa Long nói ra, Hương Ngọc ngươi lão già này không nên quên, ngươi cùng tể điên gia hỏa kia, hai người các ngươi đều là con lựa chọn, chỉ một điểm này, ngươi liền không thể phủ nhận. Hương Ngọc đại sư nói ra, cái này, hư không giới cổ lão trong cấm địa. Bây giờ ngay tại trấn áp yêu vật Hồng Mông đạo nhân, hắn đột nhiên chính là trong lòng run sợ một hồi. Sau đó một cỗ đau thương cảm giác liền tràn ngập tại Hồng Mông đạo nhân trái tim. Lúc này cái kia đã vô số năm chưa từng có quá lớn tâm tình ba động Hồng Mông đạo nhân, hắn cái kia đục ngầu hai mắt, đột nhiên liền trở nên có chút mơ hồ. Bởi vì Hồng Mông đạo nhân có thể cảm giác được rõ ràng, sư tôn của hắn đã triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Chương 1110 Đông Hoa Tín gặp được Trần Quân, chương 1110 Đông Hoa Tín gặp được Trần Quân, bất quá Hồng Mông đạo nhân lập tức lại đem bi thương tâm tình thu vào. Bởi vì đối với hắn dạng này trí cường giả tới nói, đó là không cho phép có quá nhiều tâm tình chập chờn. Dù sao bọn hắn trải qua vô số năm này tuế nguyệt, đã đem viên kia đã từng ấm áp tâm cho rèn luyện kiên cố. Chỉ là mặc dù Hồng Mông đạo nhân tâm tình ba động, nhanh chóng bị che giấu đứng lên, nhưng là loại này đau thương khí tức, y nguyên vẫn là bị bên cạnh Hắc Ám đạo nhân cho đã nhận ra. Hắc Ám đạo nhân nói ra, Hồng Mông lão đầu, vừa mới ngươi thế nào, lão phu vì sao ở trên người của ngươi cảm ứng được một cô vô tận thê lương chi ý? Hồng Mông đạo nhân nói ra, lão phu không có chuyện gì, vừa mới hẳn là Hắc Ám đạo huynh người cảm giác sai. Hắc Ám đạo nhân nói ra, cái này không nên à, lão phu vừa mới rõ ràng ở trên người của ngươi cảm thấy thê lương chi ý. Hồng Mông đạo nhân nghe xong, hắn chỉ là thở dài một hơi, đồng thời nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý tới Hắc Ám đạo nhân. Bởi vì Hồng Mông đạo nhân lúc này cũng không muốn giải thích cái gì. Đang lúc Hắc Ám đạo nhân muốn lần nữa truy vấn thời điểm, một mảnh bông tuyết lại là không có dấu hiệu nào đáp xuống mảnh này cổ lão trong cấm địa. Hắc Ám đạo nhân thấy thế, hắn lập tức theo tay vồ một cái, liền đem mảnh kia bóng ánh sáng long lanh bông tuyết cho chộp vào lòng bàn tay. Hắc Ám đạo nhân nhìn xem trong tay bông tuyết, hắn nghi ngờ nói ra, kỳ quái, cái này hư không giới trong cấm địa, như thế nào bay tới thế gian bông tuyết, đây cũng quá khác thường đi. Hắc Ám đạo nhân nói đi, hắn liền nhìn về hướng Hồng Mông đạo nhân. Mà Hồng Mông đạo nhân đối với cái này lại là mắt điếc hay ngơ, hắn cũng không có mâu thuẫn những cái kia lần nữa chống rông rơi xuống bông tuyết. Hắn chỉ là tùy ý những bông tuyết kia bay xuống ở trên người hắn. Cũng không lâu lắm, Hồng Mông đạo nhân trên thân liền bị những cái kia chống rông bay xuống bông tuyết nơi bao bọc. Thẳng đến Hồng Mông đạo nhân bị vùi lấp thành hoàn toàn màu trắng, hắn cũng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Mà Hắc Ám đạo nhân đối với cái này lại là càng ngày càng nghi ngờ. Chỉ là Hồng Mông đạo nhân không nói nữa, hắn cũng không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể nghi ngờ không hiểu rõ nổi. Trong tiên giới, lúc này Trần Quân đã quay trở về tới Tịch Thần Điện rất nhỏ. Nhưng mà bây giờ tiên cung cũng là phi thường náo nhiệt. Những tạp dịch kia tiểu tiên, cùng trong tiên đình đại bộ phận tu sĩ, lúc này đều đang thưởng thức trận này phi thường hiếm thấy cảnh tuyết. Về phần Tịch Thần Điện bên trong Tử Huyền tiên tử các nàng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Trần Quân tại trở về Khánh Tiên cung Tịch Thần Điện thời điểm, hắn để tỏ lòng đối với người mất sáng lập linh nguyên tôn kính, hắn cũng không có sử dụng pháp thuật, ngăn cách những cái kia rơi xuống ở trên người bông tuyết. Khi Trần Quân trở lại Tịch Thần Điện thời điểm, hắn đã bị bông tuyết bao trùm trắng loá như tuyết. Chỉ là những này đầy trời bông tuyết, trực tiếp liền bị hắn làm như không thấy. Trần Quân không chỉ mặc cho những bông tuyết này lặng lặng rơi vào trên người hắn, hắn còn lấy ra hắn cái kia rễ cây chổi, tại cái này đầy trời trong bông tuyết, quét dọn lên Tịch Thần Điện sân nhỏ, dùng cái này đến cảm thấy an ủi cái kia vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần sáng lập linh nguyên. Về phân Tịch Thần Điện bên trong những cái kia ngay tại quan sát cảnh tuyết các tu sĩ, bọn hắn đều phi thường không hiểu nhìn về hướng Trần Quân cái này đầu óc có bệnh tu sĩ. Duy chỉ có Tử Huyền tiên tử nhìn xem cái kia tại trong đống tuyết quét dọn đỉnh viện Trần Quân. Trong nội tâm nàng cái kia cô yêu thương cũng càng thêm nồng nặng. Tô Uyển thì là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Trần Quân mỗi một cái động tác. Bởi vì trong lòng nàng, nàng vẫn luôn cho là Trần Quân là một tên ẩn tàng chuẩn thánh cường giả. Lúc này Tử Huyền bên cạnh Mạc Linh nói ra, cái kia Trần Quân mất tích 2 ngày, hắn tại sao lại trở về? Mà lại đầu óc tốt giống cũng nghĩ đến, hắn vậy mà không biết sử dụng pháp thuật ngăn cản một chút những đông tuyết kia. Tử Huyền nói ra, Mạc Linh sư muội, ngươi không thể nói bậy, Trần Quân hành vi sở dĩ có chỗ dị thường, đoán chừng là hắn gặp cái gì tâm sự đi. Mạc Linh nói ra, Tử Huyền sư tỷ, liền hắn cái này cấp bậc tiên nhân tiểu tu sĩ, hắn có thể có tâm sự gì? Mạc Linh đối với Tử Huyền tiên tử sau khi nói xong, nàng liên đối với Trần Quân hô, Trần Quân tiểu tiên, ngươi 2 ngày này đi nơi nào lười biếng? Ngươi cũng đã biết tự ý rời vị trí là muốn bị phạt, đúng rồi, cái kia Mã Lạc rất có thể đã chết tại tháng khư trong rừng, ngươi đem hắn sống cũng cho làm đi. Nhưng mà Trần Quân chỉ là yên lặng quét dọn Tịch Thần Điện sân nhỏ. Hắn đối với Mạc Linh lời nói đó là mắt điếc hay ngơ. Thanh này Mạc Linh chọc tức, trực tiếp liền muốn đối với Trần Quân xuất thủ. Bất quá lúc này, lại là có 2 bóng người phiêu nhiên rơi vào Tịch Thần Điện trong sân. Khi Mạc Linh cùng Tử Huyền tiên tử các nàng trông thấy 2 đạo thân ảnh kia dung mạo về sau, các nàng liền ngay cả bận bịu chắp tay hành lễ nói, "Tiểu tiên bái kiến Đông Hoa tiên quân, bái kiến Đinh Giao tiên tử." Về phần lúc này rơi xuống 2 người, chính là cái kia đầu góc dù sao cũng hơi ma bệnh Đông Hoa Tín, cùng cái kia Đinh Giao tiên tử. Tử Huyền cùng Mạc Linh các nàng thân là chân tiên cấp bậc tu sĩ, tự nhiên muốn đối với kim tiên cấp bậc Đông Hoa Tín cung kính hành lễ. Liền ngay cả huyền tiên cấp bậc Đinh Giao, cũng không phải các nàng có thể đánh động. Huống chi cái này Đông Hoa Tín hay là Đông Hoa tiên đế nhi tử, hắn nhưng là Đông Hoa cung thậm chí toàn bộ thiên đình nhị thế tổ. Bởi vậy trừ những cái kia tiên đế cấp bậc tu sĩ bên ngoài, liền không có những người khác dám trêu chọc Đông Hoa Tín gia hỏa này. Đông Hoa Tín nhìn xem hướng hắn cung kính hành lễ Tử Huyền bọn người, hắn rất phong cách nói, các ngươi không cần đa lễ, bản tiên quân là tìm đến Tư Hoa tiên quân, chỉ là không biết Tư Hoa tiên quân nàng bây giờ người ở chỗ nào. Tử Huyền tiên tử nghe xong, nàng cung kính nói, khởi bẩm Đông Hoa tiên quân, gia sư bây giờ hiện đang Khánh Hòa điện bên trong tu luyện, nếu là Đông Hoa tiên quân có việc gấp, tiểu tiên cái này tiến đến Khánh Hòa điện bẩm báo gia sư. Đông Hoa Tín nói ra, không cần, bản tiên quân trực tiếp đi Khánh Hòa điện đi tìm nàng liền có thể. Các ngươi cũng không cần như vậy câu thúc, bản tiên quân cũng không phải cái gì hồng hoang manh thú. Đông Hoa Tín nói đi, hắn liền muốn dẫn lấy Đinh Giao tiên tử tiến đến Khánh Hòa điện. Chỉ là Đông Hoa Tín tại trước khi rời đi, hắn lại là thấy được cái kia đã bị đông tuyết bao trùm Trần Quân. Thế là Đông Hoa Tín liền dừng bước. Hắn quan sát tỉ mỉ lên ngay tại trong tuyết quét dọn Trần Quân. Khi Đông Hoa Tín thấy rõ ràng Trần Quân dung mạo về sau, hắn liền hoảng sợ nói, "Đạo Vân đạo bạn, lại là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhưng mà Trần Quân chỉ là ngẩng đầu nhìn Đông Hoa Tín một chút, hắn liền tự mình tiếp tục quét dọn đứng lên. Trần Quân hiện tại là thật không nguyện ý, cùng cái này đầu góc có bệnh Đông Hoa Tín, có quá nhiều gặp nhau. Dù sao hắn chỉ muốn im lặng đợi đến Tử Huyền tiên tử trở thành tiên đỉnh thánh nữ về sau, liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác rời đi. Sau đó phải cố gắng tu luyện tự thân, chờ đợi Côn Lôn thần cung như thế. Mặc kệ Trần Quân là vì hoàn thành đối với sáng lập linh nguyên hứa hẹn, vẫn là vì chính hắn, hắn đều nhất định muốn đạt được sáng lập linh nguyên đạo ấn truyền thừa, trở thành một tên đại đạo cảnh cường giả. Chỉ là mặc dù Trần Quân không nguyện ý phản ứng Đông Hoa Tín, nhưng là Đông Hoa Tín gia hỏa kia, lại đối với Trần Quân nóng hổi ghê gớm. Hắn không thèm để ý chút nào Trần Quân thái độ. Dù cho Trần Quân hiện tại một lòng muốn chôn tránh cái này Đông Hoa Tín, Đông Hoa Tín lại là hay là như là cậu thí thuốc cao bình thường, đuổi theo Trần Quân sáo gần như. Dù là Trần Quân cây trổi, đều nhanh vung ra Đông Hoa Tín trên khuôn mặt, Đông Hoa Tín cũng không có chút nào để ý bất quá một màn này, xem ở Tử Huyền cùng Mạc Linh các nàng mấy người trong mắt, vậy coi như không giống với lúc trước. Dù sao Đông Hoa Tín thân phận đặc thủ, hắn tính được là thiên đỉnh tương đối có danh tiếng khó chơi nhân vật. Ở trong thiên đỉnh trên cơ bản không ai dám trêu chọc hắn. Nhưng là bây giờ cái này Đông Hoa Tín, vậy mà như là tùy tùng một dạng, đuổi tại Trần Quân một tên tạm dịch phía sau lôi kéo làm quen. Dạng này cử động khác thường, đã chấn kinh Tịch Thần Điện bên trong tất cả mọi người. Chương 1111 bị dọa sợ Đông Hoa Tín, chương 1111 bị dọa sợ Đông Hoa Tín, chỉ là cái này hiếm thấy Đông Hoa Tín, hắn lại cũng không để ý bất luận người nào ánh mắt. Liền ngay cả bên cạnh hắn Đinh Dao, đều là phi thường sốt ruột nhìn xem Trần Quân. Bởi vì lúc trước Đông Hoa Tín cùng Đinh Dao, cùng Trần Quân tách ra về sau, hai người bọn họ liền bắt đầu đối với Trần Quân thực lực tỉ mỉ phân tích đứng lên. Mặc dù Đông Hoa Tín là một cái đầu hiếm thấy tiên nhị đại, nhưng là hắn cũng không ngốc, cho nên trải qua hắn cùng Đinh Dao một trận phân tích qua đi, một cái phi thường khủng bố suy luận liền đánh thẳng vào hai người bọn họ thần kinh. Đó chính là, bọn hắn cho là Trần Quân có thể là một tên chuẩn thánh cấp bậc trở lên lão quái vật. Dù sao từ bọn hắn nhìn thấy Trần Quân tuấn di bắt đầu, cùng Trần Quân xuất thủ đối phó tòa yêu tháp bên trong quái vật, còn có Trần Quân đối mặt cấp bậc thánh nhân lão giả áo đen tình cảnh, lại thêm cuối cùng, bọn hắn lại nghe nói tòa yêu tháp biến mất. Đây hết thảy đều thuyết minh Trần Quân chính là một tên đỉnh cấp cường giả. Bởi vậy Đông Hoa Tín gia hỏa này, hắn mới có thể biểu hiện như vậy sốt ruột. Bất quá lúc này nếu Trần Quân còn tại tận lực gần giấu tu vi, như vậy Đông Hoa Tín cũng chỉ có thể lấy đạo hữu tương xứng, muốn cùng Trần Quân tiến một bước rút ngắn quan hệ. Chỉ là bây giờ Trần Quân lại là căn bản cũng không chim hắn. Cái này cũng may mắn mà có Đông Hoa Tín ra mặt đủ dày. Không phải vậy nếu là đổi thành tu sĩ khác, như vậy mặt mũi của bọn hắn đã sớm nhịn không được rồi. Bởi vì Trần Quân nguyên bản tâm tình liền không thế nào thoải mái, hắn bây giờ bị Đông Hoa Tín ra hỏa này quấy một phát cùng, vậy liền biến càng thêm khó chịu. Thế là Trần Quân liền thu hồi cây chổi, chậm rãi hướng phía chỗ ở của hắn mà đi. Nhưng mà Đông Hoa Tín cùng Đinh Dao lại lạ như là theo đuôi một dạng ở phía sau theo sát. Bây giờ hai người bọn họ cũng không đi tìm cái kia Tư Hoa Tiên Quân. Bởi vì tại Đông Hoa Tín xem ra, bây giờ hắn hay là ôm vào Trần Quân đuổi tương đối thực sự. Chỉ là Đông Hoa Tín cái kia líu lo không ngừng rông dài, cũng thực đem Trần Quân cho buồn nôn không được. Khi Đông Hoa Tín cùng Đinh Dao đi theo Trần Quân sau khi đi, tịch thân điện mọi người bên trong cũng bắt đầu sôi trào lên, bọn hắn đều đang suy đoán Trần Quân tạp dịch này thân phận đặc thù. Lúc này Tô Uyển đối với Tử Viên cùng Mạc Linh nhỏ giọng nói ra, "Tử Viên sư tỷ, Mạc Linh sư muội, hai người các ngươi hiện tại tin tưởng cái kia Trần Quân không tầm thường đi, bây giờ liền ngay cả Đông Hoa Tiên Quân nhân vật như vậy, đều đang nghĩ tất cả biện pháp đi lấy lòng với hắn, có thể nghĩ Trần Quân thực lực tất nhiên vô cùng cường đại." Mạc Linh lần này cũng không có phản bác Tô Uyển. Dù sao coi như nàng có gốc, khi nàng tận mắt nhìn đến Đông Hoa Tín không có chút nào danh giới cuối cùng lệnh nọ Trần Quân về sau, nàng cũng có thể nhìn ra Trần Quân bất phàm. Lúc trước nàng chỉ là coi là Tô Uyển đối với các nàng nói ngoa, nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt, coi như cái kia Trần Quân không phải chuẩn thánh cấp bậc cường giả, vậy hắn cũng không thể chỉ là một cái tiểu tiên người tạp dịch đơn giản như vậy. Lúc này Tử Viên tiên tử lại là rơi vào trong trầm tư. Nàng đem gặp được Trần Quân về sau sự tình, toàn bộ đều một lần nữa nhớ lại một lần. Dù cho nàng cùng Trần Quân gặp nhau cũng không nhiều, nhưng là Trần Quân khắc thượng, nàng hay là ký ức khắc sâu. Nhất là lúc trước Trần Quân nhìn thấy nàng lúc kinh ngạc biểu lộ, còn có Trần Quân như là oan đại đầu bình thường, mua các nàng sạp hàng sự tình, đều để Tử Viên tiên tử ở trong lòng, một mực có rất lớn nghi vấn. Mà ở giờ khắc này, Tử Viên tiên tử phảng phất suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, chỉ là nàng nhưng vẫn có một vài nghi hoặc, cần phải đi hướng Trần Quân chứng thực. Tô Uyển nhìn xem không có phản bác Mạc Linh, cùng lâm vào suy tư Tử Viên, nàng tiếp tục nói, "Tử Viên sư tỷ, Mạc Linh sư muội, hai người các ngươi thế nào?" Mạc Linh nói ra, "Chúng ta không chút, xem ra cái kia Trần Quân chân đích có chỗ bất phàm, bất quá hắn tại sao phải chạy đến chúng ta nơi này tới làm tạm dịch đâu?" Tô Uyển nói ra, "Chuyện này xác thực rất kỳ quái, chẳng lẽ là chúng ta Tịch Thần Điện bên trong có bảo vật gì phải không?" Mạc Linh nói ra, "Cái này cũng không có khả năng à, chúng ta Khánh Tiên Cung là thiên đình nghèo nhất một cái cung điện, Tịch Thần Điện thì càng không cần nói, nơi này tại sao có thể có bảo vật đâu?" Chỉ là ngay tại Tô Uyển cùng Mạc Linh suy đoán lung tung thời điểm, Tử Huyên lại là tâm sự nặng nề hướng phía trong điện đi đến. Nàng lúc này đã không có tâm tư đi xem cái này khó gặp cảnh tuyết. Nàng đầy mình nghi hoặc, đều cần tìm cơ hội đi hướng Trần Quân chứng thực. Mà trong nội tâm nàng cái kia cố đau thương khí tức cũng càng ngày càng chân thực. Tử Huyên tiên tử đã quyết định, nàng vô luận như thế nào đều muốn đơn độc đi tìm Trần Quân một chuyến. Dù sao trong nội tâm nàng nghi hoặc, cũng chỉ có Trần Quân có thể vì nàng giải hoặc. Mạc Linh đối với rời đi Tử Huyên nói ra, "Tử Huyên sư tỷ, ngươi làm sao trở về?" Nhưng mà Tử Huyên tiên tử nghe xong, lại là không có trả lời, nàng chỉ là tiếp tục hướng phía Tịch Thần Điện bên trong đi đến. Cái này nhưng làm Tô Uyển cùng Mạc Linh nhìn có chút không hiểu rõ nổi. Về phần mặt khác Tịch Thần Điện đệ tử, ngược lại là cũng không để ý Tử Huyên tiên tử dị thường của các nàng. Mạc Linh nhìn xem Tử Huyên cũng không phản ứng nàng. Nàng liên đối với Tô Uyển nói ra, "Tô Uyển sư tỷ, vì cái gì Tử Huyên sư tỷ nàng không để ý ta?" Tô Uyển nói ra, "Ta cũng không biết, có thể là Tử Huyên sư tỷ có tâm sự gì đi." Tô Uyển nói đi, nàng cũng đã rời đi, cũng chỉ lưu lại Mạc Linh nghi ngờ đứng tại chỗ. Bây giờ Trần Quân đã bị cái kia hiếm thấy Đông Hoa Tín cho đuổi tới chỗ ở của hắn. Lúc này Trần Quân đó là thật phiền đấu. Thế là hắn liền bụng trộm thả ra âm vệ vương, ngạnh sinh sinh đem cái kia Đông Hoa Tín dọa cho chạy. Đồng thời cái đầu kia hiếm thấy Đông Hoa Tín, hắn tốc độ chạy trốn cũng không thể so với Đường Dương kém. Khi Đông Hoa Tín nhìn thấy đột nhiên xuất hiện âm vệ vương về sau, hắn trực tiếp liền vứt xuống Trần Quân, mang theo Đinh Dao chạy trốn. Mặc dù Đông Hoa Tín suy đoán Trần Quân có thể là cường giả đỉnh cấp, nhưng là Đông Hoa Tín hắn cũng không dám đi cược. Dù sao nếu như cược thua, vậy hắn nhưng là không còn bệnh. Bởi vì Đông Hoa Tín đối với Âm Vệ Vương cùng Thiên Đình nhân đoán vẫn là rất rõ ràng. Chủ yếu nhất là, trước kia Đông Hoa Tín liền bị Âm Vệ Vương phân thân chỗ chặn đường qua. Nếu như lúc trước không phải Đông Hoa Tiên Đế kịp thời xuất thủ cứu giúp, như vậy đoán chừng hiện tại Đông Hoa Tín đã sớm là một bộ thi thể. Chỉ là Đông Hoa Tín cùng Đinh Dao chạy trốn phương thức, cũng thực để Trần Quân mở rộng tầm mắt. Bởi vì cái kia Đinh Dao nàng lại có thể huyễn hóa thành một cái như là thần hiệu giống như trong suốt năng lượng thể, bám vào tại Đông Hoa Tín trên thân. Sau đó hai người bọn họ liền phi tốc thoát đi mà đi. Trần Quân có thể nhìn ra, cái kia Đinh Giao hẳn là trong truyền thuyết linh thể tổng nhân. Lúc này Âm Phệ Vương đối với Trần Quân nói ra, "Đạo Vân công tử, ngài vậy mà rời đi thần huyền chi địa, đây thật là thật bất khả tư nghị, vừa mới thoát đi cái kia hai tên tiên đình người, cũng dám đối với Đạo Vân công tử như vậy bất kính, muốn hay không lão nô đuổi theo đem bọn hắn giết đi." Bây giờ Âm Phệ Vương trong mắt lộ ra khó mà che giấu mừng rỡ, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại còn có thể rời đi chỗ kia thần huyền chi địa. Hiện tại hắn vì tiến một bước định nọ Trần Quân, hắn cũng bắt đầu lấy lão nô tự xưng. Bất quá Trần Quân là chắc chắn sẽ không để Âm Vệ Vương đi đánh giết Đông Hoa Tín, nhưng là Trần Quân cũng không muốn để Đông Hoa Tín lại đến phiền hắn. Thế là Trần Quân nói ra, "Âm Vệ Vương, bản công tử hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đem tự thân khí tức hay là ẩn tàng đến ngươi phân thân kia cấp bậc kia, sau đó lại đi thiên đỉnh bên trong quấy rối đi, tận lực đừng cho vừa mới tiểu tử kia lại đến phiền ta, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể quấy rối đe dọa, không thể lại tàn sát sinh linh." Âm Vệ Vương nói ra, "Đạo Vân công tử, người lão nô kia có thể hay không mượn cơ hội lần này, đi tìm trước kia những cố nhân kia bọn họ báo thù?" Chương 1112 thẳng thắn chương 1112 thẳng thắn Trần Quân nói ra, "Ta vừa mới nói rất rõ ràng, chỉ là để cho ngươi ẩn giấu tu vi quái rối, cũng không có để cho ngươi tàn sát sinh linh, ngươi có phải hay không nghe không hiểu?" Bởi vì lúc này Trần Quân tâm tình cũng tốt, cho nên hắn cũng không thể lại ám toán Vệ Vương cái gì tốt sắc mặt. Khi Âm Vệ Vương nhìn thấy Trần Quân sắc mặt khó coi kia, hắn cũng lập tức trung thực. Dù sao cái mạng nhỏ của hắn thế nhưng là tại Trần Quân một ý niệm. Âm Vệ Vương vội vàng nói, "Là, lão nô minh bạch, lão nô chắc chắn tuân thủ công tử mệnh lệnh, người lão nô kia hiện tại liền đi đảo loạn. Không phải vậy một hồi tiên đỉnh tu sĩ, liền muốn tìm tới công tử nơi này tới." Trần Quân nói ra, "Tốt à, vậy ngươi liền đi đi, khối này thiên độn lệnh bài truyền tống đưa cho ngươi, dạng này ngươi về sau liền có thể tùy thời trở về hỗn độn thế giới." Trần Quân nói đi, hắn liền móc ra một khối thiên độn lệnh bài truyền tống, muốn giao cho Âm Phệ Vương. Mà Âm Phệ Vương lại là đội vàng từ chối, "Đạo Vân công tử, lão nô nơi này đã có một khối thiên độn lệnh bài truyền tống, là thổ địa kia đại nhân dự định để lão nô qua chút thời gian đi ra giúp hắn tìm kiếm bảo vật, bởi vậy hắn liền giao cho lão nô một khối lệnh bài truyền tống." Trần Quân nghe xong, hắn liền cười khổ lắc đầu. Cái kia thổ địa lão đầu, thật đúng là một cái muốn tiền không muốn mạng chủ. Bởi vì hắn chính mình cũng bị thiên tắc bà cho dạy vò sắp thọ hết chết già, hắn lại còn nghĩ đến muốn để Âm Vệ Vương ra ngoài giúp hắn tìm kiếm bảo vật. Loại này lòng tham tiến hành, là thật làm cho Trần Quân bội phục. Bất quá Trần Quân cũng lười đi quản nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần thổ địa lão đầu có thể quản lý tốt nhân gian vị diện, như vậy Trần Quân liền sẽ không quá nhiều can thiệp chuyện của bọn hắn. Trần Quân nói ra, "Cái kia tốt, ngươi trước hết đi bày rối đi." Âm Vệ Vương nói ra, "Lão nô cáo lui." Âm Vệ Vương nói đi, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Đợi đến Âm Vệ Vương xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã rời đi Khánh Tiên cung phạm vi, liền ngay cả khí tức của hắn cũng ẩn tàng đến tiên đế cấp bậc. Bất quá lúc này Đông Hoa Tín, hắn cũng đem Âm Vệ Vương tại Khánh Tiên cung tin tức cho truyền ra ngoài. Những hậu tiên đỉnh tiên đế các cường giả cũng đều khi lấy được tin tức trong nháy mắt, hướng phía Khánh Tiên cung chạy đến. Bây giờ bọn hắn hay là cho là Âm Vệ Vương chỉ là một bộ tiên đế cấp bậc phân thân. Nếu không có Trần Quân ám toán Vệ Vương hạ một đạo không thể tàn sát sinh linh mệnh lệnh, như vậy chỉ sợ Âm Vệ Vương, hắn tuyệt đối có thể đem toàn bộ tiên đỉnh cho giết máu chảy thành sông. Nhưng mà những cái kia tiên đế các cường giả còn không có đuổi tới Khánh Tiên cung, bọn hắn liền đối diện gặp Âm Phệ Vương. Chỉ là Âm Phệ Vương lại không cùng bọn hắn tiến hành giao phong, mà là đem bọn hắn đều cho dẫn đi. Đồng thời trong mấy ngày tiếp theo, Âm Phệ Vương trực tiếp liền đem toàn bộ thiên đình làm cho gà bay chó chạy. Âm Phệ Vương càng là để mắt tới Đông Hoa Tín gia hỏa kia, hắn cả ngày không có việc gì liền đi hù dọa Đông Hoa Tín. Về phần Đông Hoa Tín cùng Đinh Giao, hai người bọn họ bây giờ đó là ngay cả Đông Hoa cung cửa lớn cũng không dám lại bước ra một bước. Chủ yếu là trước kia Âm Phệ Vương phân thân gặp được Đông Hoa Tín, không phải vậy Âm Phệ Vương thật đúng là khó tìm được người cái này Đông Hoa Tín nội tình. Âm Phệ Vương sở dĩ đe dọa Phương Đông Tín, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì hắn một lòng muốn định đoạt Trần Quân. Dù sao Trần Quân ban sơ chính là để hắn đi ra vụ trộm dọa đi Đông Hoa Tín, lúc này mới khiến cho Âm Phệ Vương một mực níu lấy Đông Hoa Tín không thả. Nếu như Âm Phệ Vương sinh ở thế gian lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành thế gian trong triều đình đại gian thần. Dù sao loại này định bợ người khác sự tình, chính là Âm Phệ Vương am hiểu nhất. Hôm nay theo đêm khuya tiến đến, một đạo thân ảnh mảnh khảnh từ từ tới gần Trần Quân gian phòng. Lúc này đang tĩnh tọa tu luyện Trần Quân, trong nháy mắt liền mở mắt, sau đó nói, không biết Tử Huyền Tiên Tử đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Bởi vì lúc này người tới chính là cái kia Tử Huyền Tiên Tử. Chủ yếu là Tử Huyền Tiên Tử trải qua mấy ngày nay suy tư, nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Bởi vậy nàng nhịn không được nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ có thể hướng Trần Quân chứng thực một phen. Khi Tử Huyền Tiên Tử nghe được Trần Quân thanh âm về sau, nàng liền đẩy cửa đi vào. Trần Quân nghi hoặc nhìn Tử Huyền Tiên Tử, hắn phi thường buồn bực Tử Huyền Tiên Tử tại sao lại đêm khuya đến đây đến thăm. Tử Huyền Tiên Tử đối với Trần Quân nói ra, ngươi cũng không chỉ là một tên tạp dịch đơn giản như vậy đi. Trần Quân nói ra, không sai. Tử Huyền Tiên Tử nói ra, vậy ngươi đến cùng là người phương nào? Trần Quân nói ra, Thiên Đạo Tông Đạo Mây. Tử Huyền Tiên Tử nói ra, vậy ngươi vì sao muốn ngày nữa đình làm tạp dịch, ngươi đến cùng có gì ý đồ? Trần Quân nhìn một chút Tử Huyền Tiên Tử, hắn cũng không có ngôn ngữ. Tử Huyền Tiên Tử nhìn xem Trần Quân ánh mắt, nàng nói ra, hẳn là ngươi là bởi vì ta. Trần Quân nói ra, không sai, ta là vì ngươi mà đến. Tử Huyền Tiên Tử nói ra, hai chúng ta trước kia có biết hay không? Vì sao ta một mực đối với ngươi cũng có loại cảm giác quen thuộc? Trần Quân nghe xong, trong lòng của hắn trong nháy mắt chấn động. hắn trên cơ bản đã xác định, cái này Tử Huyên tuyệt đối chính là cái kia Lâm Hà chuyển thế chi thân. Chẳng qua hiện nay Trần Quân cũng không muốn nhắc lại những chuyện này. Dù sao chuyện cũ đã thành thoảng qua như mây khói. Trần Quân cũng chỉ có thể nói ra, người ta trước kia cũng không có biết. Tử Huyên tiên tử nói ra, nếu trước kia cũng không có biết, vậy ngươi vì sao muốn vì ta mà không tiếc đến đây Thiên Đình làm tập dịch? Trần Quân nói ra, ta chỉ là thụ một người bạn nhờ vả mà thôi. Tử Huyên tiên tử nói ra, ngươi là được người nào nhờ vả? Trần Quân nói ra, cái này ta không có khả năng nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tử Huyên tiên tử nói ra, đã ngươi không chịu nói là thụ người nào nhờ vả, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Trần Quân thở dài một hơi nói ra, ngươi hỏi đi, ta tận lực trả lời ngươi. Tử Huyên tiên tử nói ra, lần trước tại Triều Thánh Thành tu tiên trên sạp hàng, ngươi có phải hay không bởi vì ta mới bằng lòng tốn hao gấp 10 lần tiên thạch mua xuống những tài liệu kia? Trần Quân nói ra, không sai. Tử Huyên tiên tử nói ra, còn có ban đầu ở Tiên Bảo Các trên đấu giá hội, cái kia ngồi tại lầu 2 số 4 trong dạng, vì ta tốn hao đại giới to lớn mua xuống cái kia ba kiện cổ bảo người thần bí, cũng hẳn là ngươi đi. Trần Quân nói ra, không sai, cái kia cũng là ta. Tử Huyên tiên tử nghe được Trần Quân khẳng định trả lời về sau, trong nội tâm nàng cái kia cố yêu thương cảm giác cũng biến thành càng thêm nồng nặc đứng lên. Thậm chí con mắt của nàng đều biến có chút mơ hồ. Bất quá Tử Huyên tiên tử lại là cưỡng ép đem cố này tâm tình bị đè nén, ép xuống. Tử Huyên tiên tử tiếp tục hỏi, ngươi mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Trần Quân nói ra, ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn tròn ngươi một cái trở thành Thiên Đình thánh nữ tâm nguyện. Nhưng mà đang lúc Tử Huyên tiên tử muốn lần nữa truy vấn thời điểm, Trần Quân lại là tiếp tục nói, Tử Huyên tiên tử, ngươi trước không nên hỏi nhiều, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi một chỗ, tặng cho ngươi một chút vật hữu dụng, sau đó ta cũng liền muốn rời khỏi nơi này. Trần Quân nói đi, hắn liền vung tay lên, đem Tử Huyên tiên tử cho dẫn tới Hỗn Độn thế giới bên trong, một chỗ diễn sinh vị diện bên trong. Khi Tử Huyên tiên tử đi vào Hỗn Độn thế giới về sau, nàng nghi ngờ đối với Trần Quân nói ra, chúng ta đây là tới nơi nào? Nhưng mà Trần Quân cũng không có để ý tới Tử Huyên tiên tử. Hắn chỉ là vung tay lên, đem Hỗn Độn thế giới bên trong một gốc tiên đế cấp bậc thụ yêu cho bắt lấy đi qua. Sau đó Trần Quân liền lợi dụng Hỗn Độn thế giới quy tắc chi lực, cưỡng ép là Tử Huyên tiên tử cùng cây này tiên đế cấp bậc thụ yêu ký kết chủ phó khế ước. Đợi đến Tử Huyên tiên tử rõ ràng cảm ứng được nàng cùng gốc cây kia yêu ở giữa liên hệ về sau, nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Chương 1113 Trần Quân rời đi, chương 1113 Trần Quân rời đi. Đợi đến Tử Huyên tiên tử kịp phản ứng về sau, nàng liền bưng bít lấy miệng nhỏ nói ra, cái kia cường đại yêu vật có phải hay không trở thành linh sủng của ta? Trần Quân vừa cười vừa nói, không sai, nó đã cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, nó sau này sẽ là ngươi. Trần Quân nói đi, hắn liền dẫn Tử Huyên tiên tử cùng cái kia tiên đế cấp bậc tụ yêu rời đi Hỗn Độn thế giới. Lúc này Tử Huyên tiên tử trong lòng lại có rất nhiều nghi hoặc, bởi vì nàng một cái chân tiên cấp bậc tiểu tu sĩ lại có thể có được tiên đế cấp bậc linh sủng, đây quả thực làm cho người quá khó mà tin. Bất quá Tử Huyên tiên tử nghi vẫn còn chưa kịp tới hỏi thăm, Trần Quân lại đưa cho nàng một cái túi chứa vật, sau đó nói, trong túi chứa vật này có một chút tiên thạch, còn có một số tu luyện vật liệu cùng bảo vật, tin tưởng ngươi về sau có thể dùng bên trên. Tử Huyên tiên tử ngơ ngác tiếp nhận Trần Quân đưa cho nàng túi chứa vật kia, nói ra, ngươi vì sao muốn đối với ta tốt như vậy? Trần Quân nói ra, ta đã vừa mới nói qua cho ngươi, ta chỉ là bị người nhờ vả mà thôi, về phần là thụ người nào nhờ vả, cái này ta chỉ sợ vẫn là không có khả năng nói cho ngươi, ngươi nếu là không có những chuyện khác, vậy ta liền cáo tử. Tử Huyên tiên tử nghe xong giật mình, nàng cũng không kịp xem xét Trần Quân đưa cho nàng túi chứa vật, liền vội vàng nói ra, ngươi nói là ngươi muốn rời khỏi nơi này à? Trần Quân nói ra, không sai, ta đưa ngươi những vật này đã đủ để cho ngươi nhẹ nhõm đoạt được Thiên Đình thánh nữ vị trí, bây giờ ta đã không tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Tử Huyên tiên tử nghe xong một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Quân, tâm tình của nàng bây giờ phi thường lộn xộn, nàng tựa hồ có nhiều chuyện muốn hướng Trần Quân kể ra, nhưng là nàng lại không biết nên nói như thế nào, bởi vì nàng cùng Trần Quân cũng không quen thuộc. Cuối cùng Tử Huyên tiên tử cũng chỉ là nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp lại sao? Trần Quân thở dài một hơi nói ra, cái này ta cũng không biết, về sau sự tình liền nhìn duyên phận đi. Tử Huyên tiên tử nói ra, ta còn có cái cuối cùng tâm nguyện, ngươi có thể giúp ta hoàn thành à? Trần Quân trầm mặc một lát, nói ra, ngươi nói đi, nếu như ta có thể làm được, ta sẽ giúp ngươi. Tử Huyên tiên tử nói ra, ta muốn để cho ngươi tại ta tham gia tranh cử Thiên Đình thánh nữ thời điểm, cũng tới quan sát một chút biểu hiện của ta, cái này có thể chứ? Trần Quân nói ra, tốt à, cái này ta có thể đáp ứng ngươi, đến lúc đó ta sẽ đến theo Trần Quân tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Tử Huyên tiên tử nhìn xem đã rông tuyết gian phòng, trong lòng của nàng hiện ra vô tận chua xót. Chẳng qua là khi Tử Huyên tiên tử kiểm tra một hồi Trần Quân đưa cho nàng túi chứa vật về sau, nàng càng là hóa đá tại đường trường. Không có qua mấy ngày, Tịch Thần Điện tu sĩ liền phát hiện, bọn hắn sân nhỏ không ai quét dọn. Bởi vì Tịch Thần Điện tạm dịch kia Trần Quân, hắn cũng không hiểu thấu biến mất. Nhưng mà trừ Tử Huyên tiên tử bên ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào biết Trần Quân là như thế nào biến mất. Bất quá một vị tiên nhân tiểu tạm dịch biến mất, cũng sẽ không khiến cho bao lớn gợn sóng. Cũng không lâu lắm, cái kia Khánh Tiên cung hậu cần tổng quản Trương Tu, liền lần nữa đưa cho Tịch Thần Điện hai tên cấp bậc tiên nhân tạm dịch, đến đây quét dọn đình viện. Kỳ thật bây giờ tại Tịch Thần Điện bên trong, trừ Tử Huyên tiên tử bên ngoài, còn có một người khác cũng tại nhớ Trần Quân, đó chính là Tô Huyền tiên tử. Bởi vì Tô Huyền tiên tử thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Trần Quân làm sao lại đột nhiên biến mất. Nàng rất không tin có người có thể tổn thương đến chuẩn thánh cấp bậc Trần Quân. Tô Huyền tiên tử xuất ra Trần Quân tại tháng cư rừng, đưa cho nàng tấm kia truyền âm phủ nhìn một chút. Sau đó nàng lại cẩn thận thu vào, nàng cảm giác tấm này truyền âm phủ, về sau có lẽ sẽ giúp đỡ đại ân của nàng. Nhưng mà từ khi Trần Quân không hiểu thấu biến mất về sau, ở trong thiên đình cũng an tĩnh đứng lên. Bởi vì Trần Quân rời đi thiên đình đồng thời, hắn cũng đem cái kia ở trên thiên đình quấy rối âm vệ vương mang đi. Bất quá bởi vì Trần Quân đáp ứng Tử Huyền Tiết Tử, đến lúc đó muốn tới quan sát một chút thiên đình thánh nữ tranh cử. Cho nên Trần Quân cũng không có rời đi thiên đình quá xa. Hắn chỉ là tại Nam Thiên Tiên thành phụ cận trong một chỗ dãy núi, tìm một cái thanh tịnh chi địa, bày ra một chút cấm chế, sau đó liền tiến nhập bế quan bên trong. Mà cái kia âm vệ vương thì là bị Trần Quân lần nữa thu vào hỗn độn thế giới, để hắn trợ giúp thổ địa lão đầu đi người quản lý ở giữa vị diện đi. Về phần âm vệ vương muốn ra ngoài tìm kiếm bảo vật sự tình, cũng bị Trần Quân cho áp sau. Dù sao bây giờ thổ địa lão đầu thân thể còn chưa khôi phục, có âm vệ vương giúp thổ địa lão đầu chia sẻ một cái chuyện, đây là hợp tình hợp lý. Trần Quân đang bế quan thời điểm, hắn cũng đem thiên tắc bá cho hắn viên kia, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi thánh linh đan ăn. Theo thánh linh đan bị Trần Quân phục dụng, một cỗ cường đại tiên nguyên lực liền tràn ngập tại Trần Quân thể nội. Đảo mắt thời gian 1 tháng đi qua. Bởi vì lúc trước âm vệ vương bị Trần Quân mang đi, thiên đình bây giờ đã triệt để khôi phục thái bình. Dù là những hậu thiên đình các đại lão cũng không biết cái kia âm vệ vương vì cái gì biến mất, nhưng là bây giờ nếu thiên đình đã thái bình, như vậy bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này những hậu thiên đình các đại lão cũng đều ở trong lòng mong mỏi âm vệ vương về sau đều không cần lại xuất hiện. Bởi vì cái này âm vệ vương thật khó dây dưa, những hậu thiên đình trận pháp cấm chế đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Bây giờ liền ngay cả cái đầu kia hiếm thấy Đông Hoa Tín, hắn cũng trở nên lớn mật. Dù sao âm vệ vương đã có hơn 1 tháng không có xuất hiện. Nếu như không phải lúc trước cái kia âm vệ vương cả ngày xuất quỷ nhập thần hù dọa Đông Hoa Tín, như vậy Đông Hoa Tín cũng sẽ không ổn tại Đông Hoa cung chung 1 tháng lâu. Bây giờ Đông Hoa Tín lớn gan rồi về sau, hắn trực tiếp liền mang theo Đinh Dao, chạy Khánh Tiên cung tịch thần điện mà đi. Hiện tại Đông Hoa Tín nhất định phải lại đi tiếp một chút cái kia thần bí Trần Quân. Đồng thời hắn cũng không cho rằng Trần Quân sẽ bị cái kia âm vệ vương cho xử lý. Dù sao Trần Quân thần bí, tuyệt không phải là một tên tiên đế cấp bậc âm vệ vương phân thân, có thể làm gì? Chỉ là các loại Đông Hoa Tín đi vào Trần Quân lúc đầu chỗ ở về sau, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này nơi này đã đổi thành một vị tiên nhân cấp bậc tiểu tạp dịch tại ở lại, mà Trần Quân cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Đông Hoa Tín cùng Đinh Dao lại đi tìm Khánh Tiên cung hậu cần tổng quản Trương Tu hỏi thăm một chút, nhưng là Trương Tu cũng không biết Trần Quân đi đâu, mà tấm kia tu lại là trực tiếp đem Trần Quân biến mất sự tình cho đẩy lên âm phệ vương trên thân. Đồng thời cái này cũng đem Đông Hoa Tín nói càng thêm mơ hồ. Tu chân không tuyến nguyện, nhoáng một cái liền đến tiên đỉnh tranh cử thánh nữ thời gian. Nhưng mà, bây giờ đã đánh bại một vòng đối thủ Tử Huyền Tiên tử, lại là có vẻ hơi lo lắng. Bởi vì cái kia đáp ứng nàng muốn tới quan sát thánh nữ tranh cử Trần Quân, vậy mà chưa từng xuất hiện. Lúc này Tử Huyền Tiên tử tại hậu tuyển trong vùng, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, nhưng nàng lại là vẫn không có nhìn thấy Trần Quân thân ảnh. Chỉ là Tử Huyền Tiên tử cũng không biết, hiện tại Trần Quân đã lâm vào độ sâu trong tu luyện. Bởi vì viên kia thánh linh đan uy lực quá lớn, Trần Quân tại trong thời gian thật ngắn này, liền đã từ tiên nhân cảnh giới đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Mà lại cho tới hôm nay, khí tức tu vi của hắn ý nguyên còn tại chậm rãi dâng lên lấy. Nếu là không có tình huống đặc biệt quấy rầy đến Trần Quân lời nói, chỉ sợ hắn trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Chương 1114 Trần Quân thất tín, chương 1114 Trần Quân thất tín, kỳ thật đó cũng không phải Trần Quân cố ý thất tín, mà là hắn đánh giá thấp thánh linh đan uy lực. Bởi vì Trần Quân vì có thể rời đi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn cũng không có lưu cho Tử Huyền Tiên tử một tấm có thể liên hệ đến hắn truyền âm phủ. Lúc này Mạc Linh nhìn xem lo lắng Tử Huyền Tiên tử, nói ra: "Tử Huyền sư tỷ, chúc mừng ngươi thành công tiến nhập vòng tiếp theo, bất quá vì sao ngươi còn như vậy không cao hứng a?" Tử Huyền nói ra: "Ta không hề không vui, ta chỉ là đang vì ngươi cảm thấy tiếc hận, ngươi làm sao tại vòng thứ nhất liền bại xuống tới, thực lực của ngươi không nên như vậy chi yếu a." Mạc Linh nói ra: "Tử Huyền sư tỷ, cái này căn bản liền không phải thực lực của ta yếu, mà là ta vận khí không tốt mà thôi, ta gặp phải đối thủ chính là Rơi Hoa cùng Ngự Yên tiên tử, ngươi nói ta có thể thắng qua nàng a?" Nàng không chỉ tư chất tốt, càng là dồi dào chảy mỡ. Tử Huyền nói ra: "Ngự Yên tiên tử hoàn toàn chính xác thực lực cường hãn, ngươi gặp được nàng thua trận, cái này trách không được ngươi." Mạc Linh nói ra: "Đó còn cần phải nói à, cái kia Ngự Yên tiên tử nàng còn có cái tiên đế cấp bậc hộ hoa sứ giả đâu, chuyện này đã sớm truyền ra, nàng cái kia hộ hoa sứ giả cũng không có thiếu giúp nàng làm đỉnh cấp bảo vận, đoán chừng chính là ngươi gặp được nàng, đó cũng là khó mà thủ thắng." Tử Huyền nghe xong, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cũng không có phản bác cái gì, nàng cũng tương tự không có đem hắn và nàng cạnh tranh thánh nữ vị trí tiên chi tiêu nữ bọn họ cho nhìn ở trong mắt. Bởi vì Trần Quân đưa cho nàng túi trữ vật kia bên trong, không chỉ có nước cờ không rõ tiên thạch cùng vật liệu, hơn nữa còn có rất nhiều đỉnh cấp bảo vật. Bây giờ Tử Huyền tiên tử, nàng có thể nói là vũ trang đến tận răng. Chỉ là Tử Huyền tiên tử lại là phi thường biết được địa thấp, nàng chỉ là dùng mấy món đê giai bảo vật tiến hành chiến đấu. Nếu như nàng không có gặp được cường lực đối thủ, vậy nàng là tuyệt đối sẽ không bại lộ nàng cao giai bảo vật. Huống chi, nàng còn có một cái tiên đế cấp bậc thụ yêu linh sủng. Một khi Tử Huyền tiên tử đem cái kia tiên đế cấp bậc thụ yêu cho triệu hoán đi ra, như vậy nàng bất kỳ đối thủ nào đều không có tất yếu tái chiến đấu. Dù sao có thể tham gia thánh nữ tranh cử, chỉ là chân tiên cấp bậc tu sĩ, mà các nàng tại tiên đế cấp bậc tồn tại trước mặt, liền ngay cả sâu kiến cũng không tính được. Bất quá Tử Huyền tiên tử không phải bạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không triệu hồi ra tiên đế cấp bậc linh sủng. Bởi vì nàng nếu là sử dụng tiên đế cấp bậc linh sủng, cái kia tất nhiên sẽ manh động toàn bộ thiên đình. Chỉ sợ đến lúc đó, liền không nớt đỉnh thánh tổ thái nhất thánh nhân, đều sẽ tự mình đến đây tìm nàng tra hỏi. cho nên Tử Huyên tiên tử hay là lựa chọn điệu thấp làm việc, mà lại nàng cho là chỉ dựa vào Trần Quân đưa nàng những bảo vật kia, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng tất cả đối thủ. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày trôi qua, Tử Huyên tiên tử dựa vào Trần Quân đưa cho nàng tài nguyên cùng bảo vật, thuận lợi vọt vào trận chung kết. Chỉ là Tử Huyên tiên tử nhưng không có quá nhiều tâm tình vui sướng, bởi vì Trần Quân thẳng đến lúc này, hắn đều không có đến đây quan sát tranh cử. Lúc này Tử Huyên tiên tử trong lòng lại hiện ra vô tận thất lạc. Bất quá Tử Huyên tiên tử đánh vào trận chung kết về sau, danh tiếng của nàng cũng lớn lên. Lúc này các nàng Khánh Tiên cung Lan Hà sư tổ, cùng Tử Huyên tiên tử sư phụ Tư Hoa tiên quân, đều là cao hứng không ngậm miệng được. Mặc dù Tử Huyên tiên tử không nhất định có thể trở thành Thiên đỉnh thánh nữ, nhưng là bây giờ Tử Huyên tiên tử đã đánh vào trận chung kết, cái này hoàn toàn cho các nàng Khánh Tiên cung kiếm đủ mặt mũi. Lúc này Tử Huyên tiên tử đứng tại sau cùng trận chung kết trên này, nàng cũng không hề để ý đối thủ của nàng, nàng y nguyên còn tại bốn chỗ quan sát lấy. Nàng rất muốn tại nàng sắp trở thành Thiên đỉnh thánh nữ một khắc này, có thể nhìn thấy Trần Quân thân ảnh. Dù sao nàng đạt được bây giờ thành tựu, cái kia hoàn toàn chính là dựa vào Trần Quân đưa nàng những bảo vật kia, cùng những tài nguyên kia. Nếu không, nàng ban đầu ở đối chiến Đông Hoa cung huyền nữ tiên tử thời điểm, nàng liền sẽ bại rất thảm. Bây giờ Tử Huyên tiên tử cuối cùng đối thủ chính là Đế Tú cung Nghe Thường tiên tử. Cái kia Nghe Thường tiên tử thực lực cường đại, cũng tương tự để Thiên đỉnh không ít các đại lao trô ghé mắt. Chẳng qua hiện nay Nghe Thường tiên tử đối với Tử Huyên không quan tâm, nàng có vẻ hơi tức giận. Bởi vì Tử Huyên cách làm, cái kia rõ ràng là tại xem thường nàng. Nghe Thường tiên tử nói ra, "Tử Huyên tiên tử, ngươi và ta quyết chiến sắp bắt đầu, ngươi vì sao như vậy không quan tâm, ngươi có phải hay không đem bổn tiên tử để vào mắt?" Tử Huyên tiên tử nghe được Nghe Thường tiên tử chất vấn về sau, nàng cũng đình chỉ tiếp tục bốn chỗ quan sát, sau đó nói, "Nghe Thường tiên tử nói quá lời, ta cũng không có khinh thị ngươi, ta chỉ là đang tìm kiếm một người bạn mà thôi." Nghe Thường tiên tử hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không tiếp tục nói chuyện. Rất hiển nhiên nàng đối với Tử Huyên tiên tử đã biểu hiện ra lớn vô cùng bất mãn. Bây giờ Nghe Thường tiên tử đã quyết định quyết tâm, nàng đợi chút nữa tất nhiên muốn để cái này Khánh Tiên cung Tử Huyên bại rất thảm. Cũng không lâu lắm, Nghe Thường tiên tử cùng Tử Huyên tiên tử quyết chiến, liền trực tiếp bắt đầu. Mà cuối cùng này quyết chiến cũng đưa tới rất nhiều ngày đỉnh các đại nhân vật vây xem. Liền ngay cả cái kia chuẩn thánh cấp bậc Tuấn Đế lão tổ đều ngồi ở trên Thiên Quân Tiên Đế bên cạnh, lão thần tự tại quan sát đứng lên. Mà lần này Tuấn Đế lão tổ đến đây quan sát, vậy dĩ nhiên cũng là bởi vì trận này trong trận chung kết, có hắn thương yêu nhất hậu bối Nghe Thường tiên tử. Nếu là đặt ở bình thường, hắn căn bản là sẽ không đến đây quan sát. Theo thời gian trôi qua, Nghe Thường tiên tử cùng Tử Huyên tiên tử giao chiến, cũng tiến nhập gay cấn trạng thái. Chỉ bất quá cái kia Nghe Thường tiên tử tuy mạnh, nhưng nàng lại không làm gì được cùng nàng thực lực không kém bao nhiêu Tử Huyên tiên tử. Đồng thời Tử Huyên tiên tử bảo vật cũng không thể so với Nghe Thường tiên tử kém. Bất quá ngay tại hai người đánh khó phân cao thấp thời điểm, cái kia Nghe Thường tiên tử đột nhiên sắc mặt ngoan lệ, đối với Tử Huyên tiên tử nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà cường đại như thế, bất quá ngươi cũng đều vì này trả giá thật lớn. Nghe Thường tiên tử nói đi, khí tức trên người nàng liền bắt đầu tăng vọt đứng lên. Đồng thời theo khí tức tăng vọt, vậy mà trực tiếp vượt qua đến huyền tiên cảnh giới. Thiên Quân Tiên Đế cùng mặt khác tiên giới các đại lao thấy thế, đều là kinh ngạc đứng lên, hoảng sợ nói, cái này Nghe Thường tiên tử lại là đạo thai thánh thể. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Tuấn Đế lao tổ nhìn xem kinh ngạc không gì sánh được Thiên Quân Tiên Đế bọn người, hắn thì là mỉm cười, rất hiển nhiên hắn đã sớm biết Nghe Thường tiên tử thể chất đặc thù. Bây giờ Nghe Thường tiên tử kích phát đạo thai thánh thể tiềm lực, từ chân tiên đỉnh phong, ngắn ngủi vượt qua đến huyền tiên cảnh giới, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nàng sắp đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thiên Quân Tiên Đế kinh hô qua đi, hắn liền đối với Tuấn Đế lao tổ chắp tay nói ra, chúc mừng Tuấn Đế sư thúc, ngài lại có thể có được ưu tú như vậy hậu bối, nàng này chính là đạo thai thánh thể, nếu là đợi một thời gian, tin tưởng ta Thiên đỉnh sẽ lại thêm một thánh. Tuấn Đế lao tổ nghe xong cười ha ha, nói ra, Thiên Quân sư chất quá khen, thành thánh chi lộ há lại dễ dàng như vậy, hết thảy còn phải nhìn nàng tạo hóa. Thiên Quân Tiên Đế nói ra, Tuấn Đế sư thúc không cần quá khiêm tốn, những cái kia đạo thai thánh thể người, trên cơ bản đều là thiên địa sủng nhi, vận mệnh của các nàng cực lớn, thành thánh cũng là tất nhiên, lần này thánh nữ tranh cử, ta nhìn cũng không cần thiết lại so không bằng, dù sao chân tiên không cách nào đối kháng huyền tiên. Thiên Quân Tiên Đế nói đi, hắn liền muốn mở miệng kết thúc rơi cuộc tỷ thí này. Dù sao cái kia Tử Huyên tiên tử cũng rất ưu tú, hắn không muốn để cho trận này thánh nữ tranh cử xuất hiện cái gì không thể vãn hồi thương vong. Chỉ là Thiên Quân Tiên Đế còn chưa kịp tới lối ra, cái kia đạo thai thánh thể Nghe Thường tiên tử liền bỗng nhiên thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chương 1115 tế hiến, chương 1115 tế hiến, nhưng mà bất thình lình một màn, quả thực để thiên đình tất cả các đại lao đều trở tay không kịp. Mà cái kia Nghe Thường tiên tử cũng không chỉ là thổ huyết bay rất ra ngoài đơn giản như vậy. Nàng lúc này khí tức đã cực kỳ suy yếu, hiển nhiên là nhận lấy chí mạng trọng thương. Mà Tuấn Đế lão tổ thấy thế, hắn trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó trong nháy mắt tiếp nhận sắp rơi xuống đất Nghe Thường tiên tử, đồng thời đút cho nàng một viên cứu mạng đan dược. Sau đó Tuấn Đế lão tổ liền đối với trên đài Tử Huyên tiên tử nói ra, ngươi tiểu bối này dùng cái gì như vậy ác độc, đây là tranh cử thánh nữ, cũng không phải là quyết chiến sinh tử. Ngươi vậy mà cấu kết tà vật tới đây hành hung, lão phu hôm nay há có thể dung ngươi. Tuấn Đế lão tổ nói đi, hắn liền buông xuống Nghe Thường tiên tử, trực tiếp xuất hiện tại đài tỷ thí bên trên, lạnh lùng nhìn xem Tử Huyên tiên tử còn có cái kia tiên đế cấp bậc thụ yêu. Nhưng mà bởi vì cái kia tiên đế cấp bậc thụ yêu chính là dựa vào hỗn độn thế giới quy tắc cùng Tử Huyên tiên tử ký kết khế ước, cho nên Tuấn Đế lão tổ cũng phát giác không ra nó là Tử Huyên tiên tử linh sủng. Tử Huyên tiên tử vội vàng giải thích nói, Tuấn Đế tổ sư, xin nghe đệ tử giải thích, vừa mới là nghe thường sư tỷ trước đối với đệ tử động sát tâm, đệ tử bất đắc dĩ mới triệu hồi ra linh sủng hộ thân, nhưng chưa từng nghĩ linh sủng hộ chủ xuất ruột, lúc này mới không cẩn thận bị thương nặng nghe thường sư tỷ. Tuấn Đế lao tổ cười lạnh nói, ngươi chỉ là một tên chân tiên tiểu tu sĩ, lại há có thể có được tiên đế cấp bậc yêu vật linh sủng, hẳn là ngươi coi lão phu là hài đồng 3 tuổi không thành, ngươi cấu kết yêu vật họa loạn tiên đình, đồng thời tâm địa ác độc, lão phu hôm nay liền vì tiên đình ngoại trừ ngươi cái này một hại. Tuấn Đế lao tổ nói đi, hắn liền trực tiếp một đạo công kích đánh về phía Tử Huyền tiên tử. Thiên Quân tiên đế thấy thế, hắn đội vàng hô lớn, Tuấn Đế sư thúc không thể. Bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tuấn Đế lao tổ đó là rõ ràng muốn vì nghe thường tiên tử báo thù. Chỉ là Thiên Quân tiên đế bởi vì tu vi có hạn, hắn căn bản là không kịp ngăn cản Tuấn Đế lao tổ một cách kia. Tử Huyền tiên tử cũng là kinh hãi, bởi vì nàng không nghĩ tới Tuấn Đế lao tổ sẽ vì nghe thường tiên tử mà đối với nàng trực tiếp xuất thủ. Nàng một cái nho nhỏ chân tiên tu sĩ, nếu là chúng vào chuẩn thánh cường giả một kích, như vậy nàng chắc chắn sẽ bị đánh hồi phi yên diệt. Tử Huyền tiên tử dựa vào bản năng dục vọng cầu sinh, nàng tại một khắc cuối cùng cũng chỉ có thể khống chế cái kia tiên đế cấp bậc thụ yêu ngăn tại nàng trước người. Vang theo một trận tiếng nổ mạnh to lớn qua đi, cái kia tiên đế cấp bậc thụ yêu bị tạc phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả Tử Huyền tiên tử cũng bị dư âm nổ mạnh cho đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải Tử Huyền tiên tử có rất nhiều hộ thân bảo vật, chỉ sợ chỉ là vừa mới những cái kia bạo tạc dư ba cũng đủ để muốn nàng mạng nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, Tử Huyền tiên tử cũng đã bản thân bị trọng thương. Theo khói bụi tan đi, Thiên Quân tiên đế cũng đội vàng ngăn tại Tử Huyền tiên tử phía trước. Mặc dù Tuấn Đế lão tổ có thể coi thường Thiên Đình tu sĩ tính mệnh, nhưng là làm Thiên Đình trưởng môn nhân Thiên Quân tiên đế lại là không có khả năng, bởi vì hắn nhất định phải là Thiên Đình tương lai phụ trách. Tuấn Đế lão tổ nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn Thiên Quân tiên đế nói ra, "Thiên Quân sư chất, ngươi cho lão phu tránh ra, lão phu hôm nay nhất định phải giết cái này cùng yêu nghiệt làm bạn Thiên Đình phản đồ." Thiên Quân tiên đế nói ra, "Tuấn Đế sư thúc, ngươi làm có chút quá mức, chỉ sợ ngươi cũng không phải là vì tru sát yêu nghiệt, ngươi chỉ là vì giúp ngươi hậu bối kia báo thù đi, ngươi nếu thật giết cái này Thiên Đình đệ tử, cái kia chắc chắn để cho ta Thiên Đình tất cả tu sĩ thất vọng đau khổ." Thiên Quân tiên đế trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Dù sao lần này cái kia không nói đạo lý Tuấn Đế lão tổ, làm thực sự quá phận. Tuấn Đế lão tổ nghe Thiên Quân tiên đế tức giận ngữ khí, hắn trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo nói, "Thiên Quân sư chất, hẳn là ngươi đây là đang giáo huấn lão phu. Tạm thời trước bất luận cái này Khánh Tiên cung đệ tử phải chăng cùng nghiệp chướng làm bạn, liền chỉ là nàng bị thương nặng đạo thai thánh thể nghe thường, điểm này nàng đáng chết." Thiên Quân tiên đế đối mặt Tuấn Đế lão tổ lạnh lùng khuôn mặt, hắn không có chút nào lùi bước. Mặc dù Thiên Quân tiên đế biết hắn Tuấn Đế sư thúc từ trước đến nay ích kỷ bao che khuyết điểm, nhưng là hắn không nghĩ tới hắn Tuấn Đế sư thúc vậy mà bao che khuyết điểm đến loại trình độ này. Mà Tuấn Đế lao tổ loại này không hợp đạo lý bao che khuyết điểm, cùng động một chút lại xuất thủ hành vi, cũng triệt để chọc giận Thiên Quân tiên đế ra hỏa này. Thiên Quân tiên đế nói ra, "Tuấn Đế sư thúc nói quá lời, đệ tử sao dám giáo huấn ngươi, những này bình thường tỉ thí khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, huống chi cái kia nghe thường tiền tử cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nếu là Tuấn Đế sư thúc vì vậy mà đại khai sát giới, vậy ta Thiên Đỉnh về sau tại tiên giới còn có gì đặt chân chi diện mục?" Lúc này Bất Quang Thiên Quân tiên đế tức giận không thôi, Thiên Đình mặt khác tiên đế bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao lần này Tuấn Đế lao tổ bởi vì nghe thường tiên tử thụ thương, mà đối với Tử Huyền tiên tử thống hạ sát thủ, cái này thật sự là có chút thật quá mức. Mặc dù Tử Huyền tiên tử triệu hoán đi ra thụ yêu quỷ dị không gì sánh được, nhưng này cũng hẳn là cho Tử Huyền tiên tử một cái giải thích cơ hội, mà không phải không phân tốt xấu, tùy tiện theo cái tội danh liền thống hạ sát thủ. Tuấn Đế lao tổ nhìn lên Thiên Quân tiên đế cái kia không có chút nào nhượng bộ thái độ, hắn ngữ khí bất thiện nói ra, "Thiên Quân sư chất, ngươi không cần cho lão phu nói nhiều như vậy đại đạo lý, lão phu làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, không nhận bất luận cái gì ràng buộc, chỉ sợ cũng bằng ngươi, còn ngăn không được lão phu." Thiên Quân tiên đế nói ra, "Nếu Tuấn Đế sư thúc như vậy không thèm nói đạo lý, đệ tử kia cũng chỉ có thể xin mời Thái Nhất sư tôn đến đây chủ trì công đạo." Đương Tuấn Đế lao tổ nghe được Thiên Quân tiên đế muốn mời đến Thái Nhất thánh nhân về sau, hắn khí diễm liền chẳng phải khoa trương. Dù sao chỉ cần Thái Nhất thánh nhân tới, như vậy chỉ định sẽ răn dạy hắn một trận. Thế là Tuấn Đế lao tổ liền nói ra, "Tốt, Thiên Quân sư chất, ngươi rất tốt. Lão phu cùng ngươi ghi lại món nợ này, hôm nay lão phu liền cho ngươi mặt mũi này, dung than nữ hoa hoa kia, bất quá ngươi cho lão phu trở lấy, lão phu là sẽ không từ bỏ thôi." Tuấn Đế lao tổ nói đi, hắn liền định xuống đài mang theo nghe thường tiên tử rời đi. Chỉ là ngay tại Tuấn Đế lao tổ muốn rời đi đồng thời, cái kia vốn đã trọng thương Tử Huyền tiên tử, lại là run run rẩy rẩy đứng lên, đồng thời nói ra, "Tuấn Đế tổ sư, đệ tử thân là Thiên Đình tu sĩ, từ trước đến nay đối với ngươi tôn kính có thừa, nhưng là ngươi lại xem đệ tử sinh mệnh như cỏ rác. Nếu là hôm nay đệ tử bị nghe thường tiên tử giết chết hoặc là trọng thương, xin hỏi Thiên Đình có thể có làm đệ tử ra mặt người?" Tuấn Đế lao tổ nhìn xem Tử Huyền tiên tử cái kia run run rẩy rẩy mà thân ảnh mảnh khảnh, hắn hừ lạnh nói, "Ngươi tại lao phu trong mắt, bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, há có thể cùng lao phu hậu nhân nghe thường đánh đồng? Nghe thường chính là đạo thai thánh thể, nàng nếu có gì bất chắc, ngươi muôn lần chết không chuộc." Lúc này Tử Huyền tiên tử ánh mắt đã có chỗ biến hóa, nàng không sợ chút nào Tuấn Đế lao tổ ý thế, ngựa khí băng lãnh nói, "Đã ngươi nghe thường hậu bối như vậy quý giá, vậy ngươi vì sao lại muốn cho nàng đến đây tham gia cái này thánh nữ tranh cử chi chiến?" Tuấn Đế lao tổ nhìn xem đối với hắn đã không có mảy may kính ý Tử Huyền tiên tử, trong mắt của hắn sát ý lần nữa hiện lên đi ra. Lúc này Thiên Quân tiên đế vội vàng đối với Tử Huyền tiên tử nói ra, "Tử Huyền lui ra, ngươi không được lại đối với Tuấn Đế sư thúc vô lễ, chuyện nơi đây hết thảy đều có bản đế xử trí." Tử Huyền tiên tử lao đi khỏe miệng máu tươi, nói ra, "Thiên Quân tiên đế, chuyện hôm nay ngươi xử trí không được, cái kia Tuấn Đế lão nhi hôm nay không chỉ có muốn tính mạng của ta, hắn còn đánh nát Đạo Vân sư thúc lễ vật tặng cho ta, hiện tại ta muốn bằng vào ta chi huyết, hiến tế thượng thường, thức tỉnh thiên thế luân hồi huyết mạch, hôm nay ta tất sát Tuấn Đế lão nhi nơi này. Theo Tử Huyên tiên tử tiếng nói rơi xuống, một cỗ cường đại khí thế liền xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, Tử Huyên tiên tử tóc dài màu đen chậm rãi biến thành màu xám trắng. Tại thời khắc này, Tử Huyên tiên tử thân là cựu tuyệt nữ huyết mạch, cũng bị nàng triệt để kích hoạt. Còn có nàng năm đó ứng tiếp đằng sau thiên thế luân hồi ký ức, cũng dần dần hiện lên tại nàng trước mắt. Chương 1116 cựu tuyệt nữ bi thảm, chương 1116 cựu tuyệt nữ bi thảm, theo rất nhiều ký ức tràn vào, Tử Huyên tiên tử sắc mặt cũng trở nên có chút dị thường. Bởi vì, mặc dù cựu tuyệt nữ chính là thiên địa dựng dục sủng nhi, nhưng là nàng cũng đã chú định cô tịch cùng vận mệnh bi thảm. Nàng mỗi một thế luân hồi đều mang một cỗ làm cho người không dễ thân cận khí tức, cho nên nàng chưa bao giờ chân thể nghiệm qua thế gian ấm áp, nàng mỗi một thế đều là lấy bi kịch kết thúc. Tử Huyên tiên tử bây giờ đã luân hồi chuyển thế gần nghìn lần, nhưng là nàng mỗi một thế đều chỉ nhớ kỹ một chút chuyện bị thảm. Duy chỉ có nàng tại Lâm Hà một đời kia, nàng nhớ kỹ trần quần. Đó cũng là nàng giấu ở ký ức sâu nhất một thế luân hồi. Nay chủ yếu hay là bởi vì Tử Huyên tiên tử tại gần ngàn thế trong luân hồi, nàng chưa từng có từng chiếm được bất luận người nào vô tư trợ giúp. Mà nàng tại Lâm Hà một đời kia, Trần Quân không chỉ có cứu tính mạng của nàng, còn khắp nơi trợ giúp cùng nàng. Đồng thời nàng lại còn đối với Trần Quân ngầm sinh tình cảm, cái này đồng dạng cũng là nàng ký ức sâu nhất sự tình. Chỉ là tại một lát thời gian, Tử Huyên tiên tử tóc liền hoàn toàn biến thành trắng loá như tuyết. Đồng thời khí tức của nàng cũng không chút nào thấp hơn cái kia Tuấn Đế lão tổ. Lúc này ngồi đang quan sát trên đài Đông Hoa Tiên Đế, hắn vội vàng đối với Thiên Quân Tiên Đế nói ra, "Thiên Quân sư đệ, ngươi nhanh chóng trở về. Cái kia Tử Huyên tiên tử tuyệt không phải tu sĩ bình thường." Thiên Quân Tiên Đế lão hồ ly này, hắn tự nhiên cũng biết hắn hiện tại đã ở vào trong nguy hiểm. Thế là hắn liền vội vàng hướng phía quan sát trên đài thoát đi mà đi. Bởi vì bây giờ Tử Huyên tiên tử khí tức tăng trưởng cực nhanh, đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Nếu là Tử Huyên tiên tử lúc này cùng Tuấn Đế lão tổ liều chết một trận chiến, như vậy xui xẻo nhất cũng tất nhiên sẽ là hắn Thiên Quân Tiên Đế, cho nên hắn nhất định phải trước né tránh chuyện này không phải chi địa. Tuấn Đế lão tổ nhìn xem lúc này ủy dị không gì sánh được Tử Huyên tiên tử, trong con mắt của hắn cũng đầy là vẻ thận trọng. Bởi vì hắn tại Tử Huyên tiên tử trên thân, cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà bởi vì Tử Huyên tiên tử luân hồi chuyển thế, cũng không công đức viên mãn, lại thêm nàng là lấy máu tươi tế dâng lên thương, thiêu đốt sinh mệnh cưỡng ép mở ra cựu tuyệt nữ huyết mạch, bởi vậy tu vi của nàng cũng mèn mèn chỉ là tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong, cùng cái kia Tuấn Đế lão tổ ngang hàng. Bất quá ngay cả như vậy, Tử Huyên tiên tử muốn đánh giết Tuấn Đế lão tổ, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao cựu tuyệt nữ chính là thiên địa sủng nhi, cái khác biệt năng lực, đó cũng là xa không phải cùng cấp bậc tu sĩ có khả năng so sánh. Ngay tại lúc Tử Huyên tiên tử cưỡng ép mở ra cựu tuyệt nữ huyết mạch đồng thời, cái kia trốn ở một chỗ ẩn bí chi địa tu luyện Thái Âm lão ma cũng đột nhiên liền mở mắt. Thái Âm lão ma tà mị cười một tiếng, tự đủ, cựu tuyệt nữ à, bây giờ ngươi vậy mà suy yếu đến trình độ như vậy rồi sao? Loại cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở, lão phu cái này đưa ngươi đi tiếp tục luân hồi. Mặc dù Thái Âm lão ma cùng cựu tuyệt nữ có thâm cửu, nhưng hắn cũng biết cựu tuyệt nữ sẽ không bị chân chính giết chết. Bất quá Thái Âm lão ma lại là cũng không định buông tha cựu tuyệt nữ, bởi vì hắn lúc trước có thể bị Hỗn Độn đạo nhân cho nhẹ nhõm đánh giết, cái kia cựu tuyệt nữ cũng từ một nơi bí mật gần đó ra không ít khí lực. Bây giờ Thái Âm lão ma cảm ứng được cựu tuyệt nữ khí tức suy yếu như vậy, hắn tự nhiên muốn đi báo thù rửa hận. Đợi đến Thái Âm lão ma nói một mình qua đi, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Vậy mà lúc này cảm giác được cựu tuyệt nữ khí hơi thở, cũng không phải chỉ có Thái Âm lão ma một người. Những cái kia tại phía xa hư không giới trong cấm địa đạo cảnh các cường giả, bọn hắn cũng đồng dạng đều cảm thấy Tử Huyên tiên tử tràn ra ngoài cái kia một tia khí cơ. Trước hết nhất mở mắt, hay là cái kia tương đối cơ linh Hắc Ám đạo nhân. Hắc Ám đạo nhân hoảng sợ nói, đây là cựu tuyệt đạo hưu khí tức, xem ra chúng ta thoát khốn đang nhìn a, nếu là cựu tuyệt đạo hưu có thể đến đây giúp chúng ta một chút sức lực, như vậy chúng ta tất nhiên có thể đem tà vật này cho triệt để phong ấn tại này. Nhưng mà Hồng Mông đạo nhân lại là lông mày có chút hơi nhíu nói, Hắc Ám đạo hưu, chỉ sợ sự tình cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi không có phát hiện cựu tuyệt đạo hưu khí tức, lúc này đã yếu tới cực điểm a. Hắc Ám đạo nhân nghe xong, hắn vội vàng lần nữa cảm ứng một chút cựu tuyệt nữ tràn ra ngoài khí cơ. Sắc mặt của hắn lập tức biến có chút thất vọng, bởi vì hắn vừa mới chỉ lo mừng rỡ, vậy mà không để ý đến đạo khí tức kia mạnh yếu. Hắc Ám đạo nhân trải qua Hồng Mông đạo nhân nhắc nhở, hắn mới phát hiện hắn cao hứng tựa hồ có chút sớm. Hắc Ám đạo nhân suy tư một chút, sau đó liền thở dài một hơi nói ra, Hồng Mông lão đầu, xem ra lão phu cao hứng quá sớm, chỉ sợ lần này Cửu Tuyệt đạo hữu là gặp cực độ tức giận sự tình. Hồng Mông đạo nhân nói ra, không sai, Cửu Tuyệt đạo hữu tràn ra ngoài đạo này khí cơ cực kỳ suy yếu, tựa hồ là cưỡng ép kích phát mà ra, chỉ là bây giờ chúng ta lại là không cách nào làm biện thủ, thật là có chút áy náy trong lòng. Hắc Ám đạo nhân nói ra, Hồng Mông lão đầu, ngươi cũng không cần tự trách, chúng ta bây giờ đó là có lòng không đủ lực, nếu là chúng ta lần nữa rời đi chỗ này cấm địa, chỉ sợ cái này tuyệt thế tà vận cũng sẽ triệt để hiện thế mà ra. Hồng Mông đạo nhân nghe xong cũng không có lại nói, trong lòng của hắn lúc này tràn đầy áy náy. Bởi vì cái kia cựu tuyệt nữ không riêng gì thiên địa dựng dục mà ra sủng nhi, nàng đồng dạng cũng là sáng lập linh nguyên đã từng nhận lấy nghĩa nữ. Nếu là chân chính bàn về bối phận, cái kia cựu tuyệt nữ cũng tính được là Hồng Mông đạo nhân tiểu sư muội. Nhưng mà bây giờ cựu tuyệt nữ gặp nạn, Hồng Mông đạo nhân lại muốn vì thế gian đại nghĩa mà từ bỏ tiến đến cứu viện. Cái này khiến Hồng Mông đạo nhân trong lòng phi thường xoắn xuýt. Ở trong thiên đình, lúc này Tuấn Đế lão tổ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng hắn lại không thể tại nhiều ngày như vậy đình bọn hậu bối trước mặt lùi bước. Tuấn Đế lao tổ nói ra, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ngươi giấu ở ta ở trong thiên đình đến cùng có mưu đồ gì? Tử Huyên tiên tử lấy tay vuốt ve một chút nàng cái kia đầy đầu tóc trắng, sau đó nói, Tuấn Đế lao nhi, có một số việc ngươi không có tư cách biết, bây giờ ngươi chỉ cần biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuấn Đế lao tổ hừ lạnh một tiếng nói ra, lão phu mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, nhưng là ngươi muốn lấy tính mạng của lão phu, chỉ sợ còn không phải việc dễ dàng như vậy. Tuấn Đế lao tổ nói đi, hắn liền tế ra một kiện bảo vật treo ở trước người. Nhưng mà Tuấn Đế lao tổ cũng không có chủ động hướng về Tử Huyên tiên tử phát động công kích, bởi vì Tuấn Đế lao tổ cũng không ngốc, hắn đúng vậy nguyện cùng một cái không biết cùng cấp bậc tu sĩ đi liều mạng. Trọng yếu nhất chính là cái này cùng cấp bậc tu sĩ còn để hắn cảm giác đến khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời Tuấn Đế lao tổ tại tế ra bảo vật đồng thời, hắn còn len lén cho Thái Nhất Thánh Nhân phát ra cầu cứu tin tức. Đương Tuấn Đế lao tổ tế ra bảo vật về sau, những cái kia đã từng cùng Tử Huyên tiên tử tương đối phải tốt các tu sĩ đều vì Tử Huyên tiên tử lau một vệt mồ hôi, bởi vì các nàng cũng không cho rằng Tử Huyên tiên tử sẽ là cái kia Tuấn Đế lao tổ hợp lại chi chúng. Mạc Linh càng là gấp xoay quanh, nàng rất muốn đi hướng nàng Lan Hà sư tổ cầu cứu, nhưng là lúc này nàng Lan Hà sư tổ lại ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở một tiếng, sợ rước họa vào thân. Tô Huyền tiên tử đồng dạng lo lắng không thôi, chỉ là nàng cũng không có đem hy vọng ký thác vào các nàng Lan Hà sư tổ trên thân. Nàng lại là đột nhiên nhớ tới cái kia tại tháng thư rừng cho nàng truyền âm phụ trợ quần. Tô Huyền tiên tử nhìn xem Tuấn Đế lao tổ ánh mắt tàn nhẫn, nàng vì Tử Huyền tiên tử tính mệnh, nàng cũng chỉ có thể thử dùng truyền âm phụ, hướng cái kia vô cùng có khả năng cũng là chuẩn thánh cường giả trợ quần phát đi cầu cứu tin tức. Chương 1117 Tử Huyên tiên tử chấp nhất. Chương 1117 Tử Huyên tiên tử chấp nhất. Bởi vì Tô Huyền tiên tử biết các nàng Khánh Tiên cung Lan Hà sư tổ là tuyệt đối không dám đi xúc Tuấn Đế lao tổ rủi ro. Bây giờ có lẽ chỉ có cái kia vô cùng thần bí trần quần, hắn mới có thể sẽ cho Tử Huyên tiên tử mang đến một đường sinh cơ. Dù sao Tô Huyền tiên tử cùng Tử Huyên tiên tử quan hệ vô cùng tốt, nàng cũng chỉ có thể hết sức đi cứu vãn Tử Huyên tiên tử tính mạng. Về phần còn lại, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Tử Huyên tiên tử nhìn xem Tuấn Đế lao tổ tế ra bảo vật, nàng cười khinh bỉ. Sau đó nói, Tuấn Đế lao nhi, mặc dù ta bây giờ thiêu đốt huyết mạch, chỉ có thể phát huy ra chuẩn thánh thực lực cấp bậc, nhưng là ngươi trong mắt của ta, như là sâu kiến. Tử Huyên tiên tử nói đi, nàng liền đối với Tuấn Đế lao tổ tiện tay một chỉ. Cái kia Tuấn Đế lao tổ vừa mới tế ra bảo vật, liền bị Tử Huyên tiên tử cho nhẹ nhõm đánh rơi. Tuấn Đế lao tổ thấy thế kinh hãi, chỉ là hắn còn không có kịp phản ứng, Tử Huyên tiên tử liền đối với hắn lần nữa phát ra một chỉ. Sau đó Tuấn Đế lao tổ liền bị quang mang thần bí xuyên ngực mà qua. Ngay sau đó thân thể của hắn liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Mà trước mắt một màn này, lại là để tất cả thiên đỉnh cường giả đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới, cái kia Tử Huyên vậy mà như thế cường hãn. Ngay tại lúc tất cả mọi người chấn động vô cùng thời điểm, một mặt chật vật Tuấn Đế lao tổ lại là xuất hiện ở cách đó không xa. Rất hiển nhiên vừa mới bị Tử Huyên tiên tử đánh nát cái kia, chỉ là hắn thế thân pháp bảo. Tuấn Đế lao tổ lúc này là thật sợ hãi. Hắn đã từng tự nhận là hắn chính là dưới thánh nhân người thứ nhất, nhưng mà chuyện hôm nay lại là hung hăng đánh mặt của hắn. Thậm chí hắn ngay cả Tử Huyên tiên tử một kích đều không tiếp nổi, mà lại hắn cũng có thể cảm giác rõ rệt đến, cái kia Tử Huyên tiên tử tuyệt đối không có đạt tới cấp bậc thánh nhân. Nếu không có lúc này là ở trên trời trong đỉnh, chỉ sợ Tuấn Đế lao tổ tại bị Tử Huyên tiên tử đánh nát thế thân bảo vật đồng thời, hắn liền đã bỏ trốn mất dạng. Bất quá lúc này Tuấn Đế lao tổ cũng chỉ có thể chịu thua đối với Tử Huyên tiên tử nói ra, vị đạo hữu này, lão phu không biết ngươi vậy mà cũng là ẩn tàng chuẩn thánh cường giả, vừa mới có nhiều đắc tội, lão phu hy vọng có thể cùng đạo hữu tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng nguyện ý bồi thường đạo hữu tất cả tổn thất. Nhưng mà Tử Huyên tiên tử đối mặt Tuấn Đế lao tổ chịu thua, lại là không vui không buồn. Nàng chỉ là thản nhiên nói, tổn thất của ta ngươi bồi thường không nổi, đối với ta mà nói, vừa mới bị ngươi đánh nát đồ vật là vô giá. Tử Huyên tiên tử nói đi, trong mắt của nàng chính là sát ý đầy trời. Tuấn Đế lao tổ trực tiếp liền bị hù lui về sau một chút khoảng cách. Tuấn Đế lao tổ nói ra, đạo hữu, ngươi cũng đừng quá mức tự đại, nơi này chính là ta Thiên Đình địa bàn, ta Thái Nhất sư minh lúc này ngay tại trên đường chạy tới, mong rằng đạo hữu không cần mù quáng cùng ta Thiên Đình là địch. Tử Huyên tiên tử nói ra, Tuấn Đế lao nhi, hôm nay cho dù là Thái Nhất thánh nhân tới, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn, bất quá lúc này ngươi đã không thể trốn đi đâu được. Tuấn Đế lao tổ nghe xong kinh hãi, hắn lập tức liền thử sử dụng một chút thoát đi bí pháp. Kết quả càng làm cho Tuấn Đế lao tổ kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Bởi vì mặc dù không gian chung quanh cũng không bị khóa chặt, nhưng là hắn những cái kia có thể vạch phá không gian bí pháp lại đều đã mất đi tác dụng. Liền ngay cả hắn Tuấn Di cũng đều không cách nào vạch phá không gian. Bây giờ một màn quỷ dị này đã hoàn toàn lật đổ Tuấn Đế lao tổ cái này chuẩn thánh nhận biết. Tuấn Đế lao tổ nói ra, ngươi cuối cùng là làm được bằng cách nào? Vì sao ngươi có thể tại không gian không có bị khóa chặt tình huống dưới, để những cái kia không gian truyền tống bí pháp mất đi tác dụng? Tử Huyên tiên tử nói ra, làm sao? Tuấn Đế lao nhi, ngươi sợ? Bất quá cái này cũng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Tử Huyên tiên tử nói đi, nàng liền lần nữa phát ra một đạo thần bí quang mang, đánh về phía Tuấn Đế lao tổ. Tuấn Đế lao tổ lần này là thật sợ hãi. Dù sao hắn thế thân pháp bảo đã bị đánh nát, nếu là Tử Huyên tiên tử cái này một thần bí công kích, đánh trúng bản thể của hắn, như vậy hắn cũng sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ. Tuấn Đế lao tổ cố gắng muốn tranh né, chỉ là vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi Tử Huyền tiên tử cái kia đạo thần bí công kích khóa chặt. Ngay tại lúc Tuấn Đế lao tổ có chút lúc tuyệt vọng, Thái Nhất thánh nhân lại là kịp thời chạy tới nơi này. Ngay tại lúc đó, Tử Huyên Tiên Tử đạo công kích kia cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị Thái Nhất Thánh Nhân ngăn cản xuống dưới. Thái Nhất Thánh Nhân nói ra, vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, vì sao ngươi muốn tại ta Thiên Đình quấy rối? Đạo hữu xuất thủ như vậy độc ác, không biết ngươi cùng ta Tuấn Đế sư đệ có gì thù hận? Tử Huyên Tiên Tử nói ra, Thái Nhất Thánh Nhân, ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta đánh giết Tuấn Đế Lao Nhi, không phải vậy ta sẽ cùng các ngươi Thiên Đình không chết không thôi. Thái Nhất Thánh Nhân nói ra, đạo hữu ngươi tốt lớn khẩu khí, bản thánh hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể đủ tại ta ở trong Thiên Đình đánh giết bản thánh sư đệ? Thái Nhất Thánh Nhân nói đi, hắn cái kia phô thiên cái địa thánh nhân khí thế, liền ép hướng về phía Tử Huyên Tiên Tử. Bất quá Tử Huyên Tiên Tử lại đối với Thái Nhất Thánh Nhân uy áp, không sợ hãi chút nào. Dù là bây giờ Tử Huyên Tiên Tử chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, nhưng nàng lại là đã từng đạo cảnh cường giả. Bởi vậy nàng dù cho bây giờ không cách nào chiến thắng Thái Nhất Thánh Nhân, nàng cũng sẽ không e sợ vậy quá một thánh nhân uy áp. Ngay tại lúc Thái Nhất Thánh Nhân cùng Tử Huyên Tiên Tử chiến đấu, sắp hết sức căng thẳng thời điểm, cái kia lúc trước đã trốn xa Thiên Quân Tiên Đế, lại là lần nữa bay tới. Cùng ngày Quân Tiên Đế tại Thái Nhất Thánh Nhân trước mặt, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu về sau, Thái Nhất Thánh Nhân liền hung hăng trợn mắt nhìn Tuấn Đế một chút, sau đó liền lại kinh nghi nhìn về hướng Tử Huyên Tiên Tử. Tuấn Đế bị Thái Nhất Thánh Nhân trừng lạnh cả tim, hắn biết hắn cái kia Thiên Quân sư chất, tại Thái Nhất Thánh Nhân nơi đó, khẳng định chưa hề nói hắn lời hữu ích. Bất quá Tử Huyên Tiên Tử lại là cũng không quan tâm Thái Nhất Thánh Nhân kinh nghi. Tử Huyên Tiên Tử nói ra, Thái Nhất Thánh Nhân, ta vốn không muốn cùng các ngươi Thiên Đình là địch, chỉ là ngươi chết bảo đảm cái kia Tuấn Đế lão nhi, thì nên trách không được ta. Tử Huyên Tiên Tử nói đi, nàng liền dự định đồng thời hướng về Thái Nhất Thánh Nhân cùng Tuấn Đế phát động công kích. Bởi vì lúc này Tử Huyên Tiên Tử đã làm tốt cùng Tuấn Đế đồng quy vu tận chuẩn bị. Dù sao nàng thông qua thiêu đốt tinh huyết tế dâng lên thường, sớm thu hoạch được cựu tuyệt nữ huyết mạch về sau, nàng liền đã khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên Tử Huyên Tiên Tử cũng không phải là thật chết đi, nàng chỉ là lãng phí cái này ngàn thế luân hồi chuyển thế chi lực. Thái Nhất Thánh Nhân thấy thế, hắn vội vàng nói, Tử Huyên đạo hữu chấm đã, bản thánh vừa mới đã ở Thiên Quân Đồ Nhi nơi đó biết được sự tình mọi nguồn, việc này đúng là ta Tuấn Đế sư đệ làm không đối, nhưng là đạo hữu ngươi ẩn giấu tu vi, man thiên quá hải tham gia ta Thiên Đình thánh nữ tranh cử tranh tài, chỉ sợ đây cũng không phải là cỡ nào quang minh đấy sự tình, ta nhìn đạo hữu cùng ta Tuấn Đế sư đệ ân oán, không bằng như vậy coi như thôi, cái này cũng miễn cho lại tăng thêm thương vong. Bản thánh cũng không truy cứu nữa đạo hữu ngươi quấy rối Thiên Đình tranh cử thánh nữ sự tình, không biết đạo hữu cho là có thể. Tử Huyên Tiên Tử nghe xong, nàng phá lên cười. Sau đó nói ra, Thái Nhất Thánh Nhân, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có biết ta hôm nay bị ép tế hiến thiên thế luân hồi chi lực, ta mấy trăm vạn năm cố gắng cho một mối lửa, ngươi cho là ta hôm nay có thể cùng các ngươi Thiên Đình từ bỏ ý đồ à? Chương 1118 Tử Huyên Tiên Tử nguy cơ, chương 1118 Tử Huyên Tiên Tử nguy cơ. Thái Nhất Thánh Nhân nghe xong, sắc mặt của hắn đại biến. Dù sao Thái Nhất Thánh Nhân lúc trước cũng là biết cựu tuyệt nữ lợi hại. Bất quá Thái Nhất Thánh Nhân vẫn còn có chút không dám tin nói ra, đạo hữu ngươi có thể tế hiến thiên thế lực lượng luân hồi, hẳn là ngươi là cái kia trong truyền thuyết bất tử bất diệt cựu tuyệt tiền bối. Theo Thái Nhất Thánh Nhân tiếng nói rơi xuống, Tuấn Đế thì là bị hù hai chân khẽ run rẩy. Rất hiển nhiên hắn cũng biết cựu tuyệt nữ uy danh. Nếu là cái này Tử Huyên thật sự là cựu tuyệt nữ luân hồi chi thân, vậy hắn liền thật sự có đại phiền toái. Dù sao đợi đến cựu tuyệt nữ lực lượng luân hồi công đức viên mãn thời điểm, như vậy cựu tuyệt nữ liền sẽ trực tiếp khôi phục đạo cảnh cường giả thực lực. Một khi tới lúc đó, chỉ sợ hắn Tuấn Đế sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn là thật không nghĩ tới, cựu tuyệt nữ luân hồi chi thân, vậy mà lại đi vào ở trong Thiên Đình. Nếu như hắn sớm biết Tử Huyên Tiên Tử chính là cựu tuyệt nữ luân hồi chi thể, như vậy thì xem như cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi ra làm cản. Đừng nói là tha Tuấn Đế, liền xem như tiên giới ngũ đại thánh nhân, cùng những cái kia nửa bước đạo cảnh cường giả, bọn hắn cũng không có can đảm này. Tuấn Đế hiện tại chỉ là chờ đợi Tử Huyên Tiên Tử cũng không phải là cựu tuyệt nữ luân hồi chi thể. Bất quá Tuấn Đế chờ đợi cũng nhất định sẽ thất bại. Chỉ gặp Tử Huyên Tiên Tử đối với Thái Nhất Thánh Nhân nói ra, không nghĩ tới à, ngươi một cái nho nhỏ thánh nhân tu sĩ, lại còn nhớ kỹ đạo hiệu của ta, cái này thật rất khó được à. Thái Nhất Thánh Nhân nghe xong, hắn vội vàng chắp tay nói ra, cựu tuyệt tiền bối năm đó danh chấn viết cổ, văn bối như thế nào không nhớ rõ, mà lại năm đó cựu tuyệt tiền bối là bởi vì trừ ma vệ đạo, mà rơi vào luân hồi trùng tu chi lộ, văn bối rất là bội phục. Thái Nhất Thánh Nhân nói đi, hắn liền đối với Tử Huyên Tiên Tử thật sâu bái. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Nhất Thánh Nhân hay là rất kính nể cựu tuyệt nữ năm đó làm. Tử Huyên Tiên Tử nói ra, đã ngươi biết năm đó ta danh khí, vậy ngươi bây giờ liền tránh ra, không cần ngăn cản ta đánh giết cái kia Tuấn Đế. Bây giờ Tử Huyên Tiên Tử vẫn rất có tự biết rõ, nàng hiện tại chỉ là có được chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, dù là nàng đã từng là đạo cảnh cường giả, nhưng nàng lúc này huyết mạch chi lực cũng không hoàn toàn mở ra, bởi vậy nàng đối mặt thánh nhân đỉnh phong Thái Nhất Thánh Nhân, hay là khó mà thủ thắng. Nhưng mà Thái Nhất Thánh Nhân lại là cũng không tránh ra, hắn đối với Tử Huyên Tiên Tử nói ra, cựu tuyệt tiền bối, còn xin ngài xem ở gia sư Hiên Hi Nông trên mặt mũi, bỏ qua cho sư đệ ta lần này đi. Tử Huyên Tiên Tử nói ra, Thái Nhất Thánh Nhân, ngươi không cần nhiều lời, hôm nay liền xem như Hiên Hi Nông tự mình ra mặt, ta cũng sẽ không bỏ qua cái kia Tuấn Đế. Thái Nhất Thánh Nhân nghe xong, trong lòng của hắn tràn đầy đắng chát. Dù sao hắn biết rõ cựu tuyệt nữ khủng bố, nếu là hắn hôm nay thừa dịp cựu tuyệt nữ suy yếu mà giữ gìn Tuấn Đế, như vậy ngày sau chắc chắn sẽ cho bọn hắn Thiên Đình mang đến kinh khủng tai nạn. Ngay tại Thái Nhất Thánh Nhân không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo không đúng lúc liền chuyển tới. Cựu tuyệt nữ, thật lâu không thấy, còn mạnh khỏe, không biết ngươi còn nhớ rõ lão phu không? Theo âm thanh kia rơi xuống, Thái Âm lão ma thân ảnh liền xuất hiện ở Tử Huyên Tiên Tử cách đó không xa. Thái Âm lão ma lần này vì báo thù, hắn trực tiếp liền sử dụng một tấm đặc thù phụ chú, xé rách không gian đi tới ở trong thiên đình. Tử Huyên tiên tử nói ra, ngươi là người phương nào? Thái Âm lão ma nói ra, làm sao? Ngươi thậm chí ngay cả ta người bạn cũ này cũng không nhận ra. Năm đó ngươi trợ giúp cái kia đáng chết hỗn độn đạo nhân, đuổi lão phu đây chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tử Huyên tiên tử sắc mặt biến hóa nói, ngươi lại là vậy Quá Âm lão ma. Thái Âm lão ma nói ra, không sai, chính là lão phu. Lão phu hôm nay liền muốn huyết tẩy mối thù năm đó. Mặc dù ngươi không cách nào bị triệt để giết chết, nhưng là có lão phu ở một ngày, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn vô hạn luân hồi, đừng có lại vọng tưởng quay về đạo cảnh chi đỉnh. Thái Âm lão ma nói đi, hắn liền cười ha ha. Nhưng mà Tử Huyên tiên tử lại là nói ra, Thái Âm lão ma, ngươi bây giờ cũng chỉ là khôi phục được tiên đế cấp bậc mà thôi, ngươi thì như thế nào có thể làm gì ta? Ngươi cái này chẳng phải là nói khoác mà không biết ngượng. Thái Âm lão ma nói ra, cựu tuyệt nữ, ngươi chẳng lẽ là đem lão phu cho trở thành những bọn tiểu bối này phải không? Lão phu chính là tu luyện đến tiên đế cấp bậc, mà ngươi lại là nghịch thiên tế hiến thu hoạch được tu vi, lão phu tự nhiên có biện pháp đưa ngươi đánh về nguyên hình. Thái Âm lão ma nói đi, hắn liền lấy ra một kiện tản ra đặc thù quang mang bảo vật, sau đó liền bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Khi Tử Huyên tiên tử nhìn thấy món bảo vật kia về sau, sắc mặt của nàng đại biến, nàng đội vàng liền muốn xuất thủ công kích Thái Âm lão ma. Nhưng mà Thái Âm lão ma món kia tản ra đặc thù quang mang bảo vật, lại là một kiện có thể câu thông thiên địa đồ vật. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia bị Tử Huyên tiên tử dựa vào tế dâng lên thương chỗ che đậy thiên cơ, liền bị Thái Âm lão ma cho hoàn toàn tàn đi. Tử Huyên tiên tử lâm thời mở ra cựu tuyệt nữ huyết mạch, cũng tại thời khắc này một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản hay là chuẩn thánh đỉnh phong Tử Huyên tiên tử, nàng cũng lần nữa bị đánh trở về chân tiên cảnh giới. Chỉ là nàng cái kia tóc trắng phơ lại là y nguyên còn tại. Sau đó Tử Huyên tiên tử thân hình bắt đầu hư nhược có chút run rẩy, bất quá nàng y nguyên vẫn là cố gắng, hướng phía Thái Âm lão ma phát ra một kích toàn lực. Nhưng là nàng cái kia một kích toàn lực, lại bị Thái Âm lão ma cho tiện tay đánh tan. Thái Âm lão ma khặc khặc cười một tiếng nói ra, "Cựu tiên nữ, chỉ bằng ngươi bây giờ chân tiên cấp bậc tu vi, vậy mà cũng nghĩ đối với lão phu tạo thành tổn thương, đây quả thực là không biết tự lượng sức mình." Tử Huyên tiên tử nói ra, "Thái Âm lão ma, ngươi thật sự là hèn hạ đến cực điểm, thế mà dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó tại ta." Thái Âm lão ma nói ra, "Lão phu cũng không có cảm giác được hèn hạ, dù sao ngươi tế dâng lên trời thu hoạch được năng lực thời gian, sớm muộn đều sẽ kết thúc, lão phu cũng chỉ là giúp ngươi trước thời hạn một chút mà thôi, hôm nay lão phu liền muốn đưa ngươi chính tay đâm nơi này." Đồng thời lão phu về sau cũng sẽ truy sát ngươi mỗi một thế luân hồi, để cho ngươi vĩnh viễn sống ở bị kịch bên trong. Thái Âm lão ma nói đi, hắn liền phát ra một đạo cường lực công kích, đánh về phía lúc này đã hấp hối Tử Huyên tiên tử. Ngay tại lúc Tử Huyên tiên tử vạn phần thời điểm nguy cấp, vậy quá một thánh nhân lại là xuất thủ, giúp Tử Huyên tiên tử đỡ được Thái Âm lão ma công kích. Thái Âm lão ma thấy thế, hắn liền để lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Sau đó đối với Thái Nhất thánh nhân nói ra, Thái Nhất tiểu bối, hẳn là ngươi cũng dám cùng lão phu đối nghịch, ngươi cũng đã biết lão phu thân phận chân thật. Bây giờ Thái Âm lão ma cũng không tính cùng Thái Nhất thánh nhân động thủ. Dù sao hắn cái kia có thể đủ đánh giết thánh nhân át chủ bài còn chưa khôi phục. Mặc dù Thái Nhất thánh nhân không làm gì được hắn cái này đã từng đạo cảnh cường giả, nhưng hắn cũng đồng dạng không làm gì được Thái Nhất thánh nhân. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dùng thân phận đến đe dọa Thái Nhất thánh nhân. Dù sao Thái Nhất thánh nhân còn muốn vì toàn bộ thiên đình suy nghĩ, bởi vậy tất nhiên sẽ bị chết phục. Ngay tại lúc Thái Âm lão ma định dùng thân phận đến đe dọa Thái Nhất thánh nhân đồng thời, cái kia đắm chìm tại trong tu luyện Trần Quân cũng ung dung tỉnh lại. Khi Trần Quân xem xét đến Tô Uyển lúc trước cho hắn gửi tới truyền âm phù về sau, sắc mặt của hắn lập tức lại biến, lập tức liền biến mất ở nguyên địa. Chương 1119 Trần Quần tới chậm, chương 1119 Trần Quần tới chậm. Thái Nhất thánh nhân nghe được Thái Âm lão ma cha hỏi về sau, hắn liền mặt lộ đắng chát nói, "Vạn bối đã vừa mới từ ngài cùng Cựu Tuyệt tiền bối trong lúc nói chuyện với nhau biết được, ngài chính là năm đó danh chấn viễn cổ Thái Âm tiền bối." Lúc này Thái Nhất thánh nhân tâm tình, đó là vô cùng tâm thần bất định bất an. Dù sao Thái Âm lão ma cũng là đã từng đạo cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái thị sắt thành tính ma đầu. Nếu như không phải là bởi vì Cựu Tuyệt nữ cùng Hiên Hi nông từng có qua một chút nguồn gốc, như vậy Thái Nhất thánh nhân là tuyệt đối sẽ không vì Cựu Tuyệt nữ mà đi đắc tội Thái Âm lão ma. Thái Âm lão ma tràn ngập uy hiếp nói ra, "Thái Nhất tiểu bối, ngươi nếu biết lão phu thân phận, vậy ngươi vì sao còn dám ngăn cản lão phu?" Thái Nhất thánh nhân nói ra, "Thái Âm tiền bối, cái kia Cựu Tuyệt tiền bối cùng gia sư Hiên Hi nông có rất lớn nguồn gốc, bởi vậy vãn bối thực sự không thể nhìn Cựu Tuyệt tiền bối, tại ta ở trong thiên đình gặp bất trắc." Thái Âm lão ma nói ra, "Thái Nhất tiểu bối, ngươi không cần bắt người sư phụ Hiên Hi nông tới dọa lão phu, mặc dù Hiên Hi nông có được đạo cảnh tu vi, nhưng hắn cũng không làm gì được thời kỳ toàn thịnh lão phu. Hôm nay ngươi như dám can đảm lần nữa trợ giúp Cựu Tuyệt nữ, như vậy chờ đến lão phu lại lên đỉnh phong thời điểm, chính là các ngươi thiên đỉnh ngày hủy diệt." Thái Âm lão ma nói đi, hắn liền âm tà nhìn chằm chằm Thái Nhất thánh nhân. Bây giờ Thái Nhất thánh nhân quả thực bị Thái Âm lão ma lời nói dọa sợ. Khi Thái Nhất thánh nhân cân nhắc lợi hại một phen qua đi, hắn cũng chỉ có thể có chút thở dài nói, "Cũng được, hai vị tiền bối sự tình, vốn cũng không phải là vạn bối có khả năng can thiệp, Thái Âm tiền bối ngài xin cứ tự nhiên liền có thể, vạn bối tuyệt không dám lại can thiệp hai vị tiền bối ân oán." Thái Nhất thánh nhân nói đi, hắn liền có chút lui về sau một bước. Thái Âm lão ma thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra hắn đã từng uy danh, vẫn rất có tác dụng. Khi Thái Nhất thánh nhân lùi bước về sau, là hưng phấn nhất liền số cái kia tuấn đế. Bởi vì nếu là Cựu Tuyệt nữ bị Thái Âm lão ma cho diệt sát, như vậy hắn tuấn đế coi như tạm thời an toàn. Thái Âm lão ma khặc khặc cười một tiếng đối với Tử Huyên tiên tử nói ra, "Cựu Tuyệt nữ, hôm nay lão phu trước hết tiễn ngươi một đoạn đường, chờ ngươi lần sau luân hồi hiện thế thời điểm, ngươi ta sẽ còn gặp lại." Thái Âm lão ma nói đi, hắn liền đối với Tử Huyên tiên tử lần nữa phát ra tiện tay một kích. Nhưng mà Tử Huyên tiên tử lần này ý nguyên bị người xuất thủ cứu xuống tới. Bởi vì Thái Âm lão ma lần này công kích, vậy mà không có dấu hiệu nào biến mất. Chỉ là không đợi Thái Âm lão ma kịp phản ứng, cái kia vội vã chạy tới Trần Quân, liền xuất hiện ở Tử Huyên tiên tử trước mặt. Thiên Quân Tiên Đế cùng Thái Nhất Thánh Nhân hai người bọn họ thấy thế kinh nghi không thôi. Dù sao hai người bọn họ cùng Trần Quân, trước kia đều có chỗ gặp nhau. Mà Thái Âm lão ma khi nhìn đến Trần Quân dung mạo trong nháy mắt đó, hắn không có chút gì do dự, lập tức liền sử dụng bí pháp thoát đi mà đi. Bởi vì Thái Âm lão ma tại không có lại lên đỉnh phong thời điểm, hắn cũng không dám lại đi đối mặt Trần Quân cái này quỷ dị ra hỏa. Lần trước tại Mạch Đỉnh Tiên ngoài thành, Thái Âm lão ma đó là triệt để bị Trần Quân dọa cho sợ. Mà Trần Quân lúc này cũng không đếm xỉa tới sẽ cái kia thoát đi mà đi Thái Âm lão ma, dù sao Thái Âm lão ma độn thuật cực kỳ cường hãn, Trần Quân căn bản là không có cách giam cầm với hắn. Trần Quân chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia hấp hối Tử Huyên Tiên tử. Hiện tại Tử Huyên Tiên tử phản phất đã tiến nhập mức đèn cạn dầu. Bất quá ngay tại Tử Huyên Tiên tử sắp ngã xuống một khắc này, Trần Quân lập tức tiến lên đỡ nàng. Trần Quân lấy ra rất nhiều có thể kéo dài sinh mệnh linh vật, muốn cho Tử Huyên Tiên tử phục dụng. Nhưng mà Tử Huyên Tiên tử lại là đối lấy Trần Quân mỉm cười nói ra, "Đạo Vân sư thúc, chúng ta lại gặp mặt." Trần Quân nghe xong kinh ngạc nói, "Ngươi vì sao xưng hô ta là Đạo Vân sư thúc, ngươi đến tụt cùng là ai?" Tử Huyên Tiên tử nói ra, "Đạo Vân sư thúc, ta là Lâm Hạ a, ngươi không nhớ rõ ta rồi sao?" Tử Huyên Tiên tử nói đi, trong mắt của nàng liền lóe lên một tia cô đơn. Trần Quân nói ra, "Ngươi không phải Tử Huyên Tiên tử a? Ngươi làm sao biến thành Lâm Hạ?" Tử Huyên Tiên tử nói ra, "Tử Huyên Tiên tử đích thật là ta, nhưng Lâm Hạ đồng dạng cũng là ta, kỳ thật ta chính là thiên địa dựng dục mà thành cựu tuyệt nữ, ta có thể tùy ý lựa chọn một thế ký ức làm chủ thể, mà bây giờ ta chính là năm đó ngươi cứu cái kia Lâm Hạ, đã từng ta coi là Đạo Vân sư thúc ngươi chết tại thiên phạt giới, bởi vậy ta liền vì ngươi lập xuống bài vị, đồng thời kết thúc một đời kia sinh mệnh, thật không nghĩ tới đã cách nhiều năm, ta lại còn có thể gặp lại ngươi." Tử Huyên Tiên tử hư nhược ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Đạo Vân sư thúc, ngươi biết không, ngươi là ta cái này ngàn thế trong luân hồi, một cái duy nhất không màng hồi báo, mà thực tình tốt với ta người bây giờ." Trần Quân nghe đó là càng ngày càng nghi hoặc, bất quá hắn tạm thời cũng không rảnh đi cân nhắc những cái kia không quan trọng sự tình, hắn vội vàng nói, "Ngươi trước đừng nói nữa, ngươi hay là ăn những linh vật này, hóa giải một chút thương thế đi." Trần Quân nói đi, hắn liền muốn lần nữa đem những cái kia chữa thương cùng kéo dài sinh mệnh linh vật cho Tử Huyên Tiên tử phục dụng. Mà Tử Huyên Tiên tử lại là nói ra, "Đạo Vân sư thúc, ngươi đừng lại lãng phí sức lực, ta hôm nay đã là hẳn phải chết chi thân." Trần Quân nói ra, "Cái này sao có thể? Xem ngươi tóc tuyết trắng, ngươi hẳn là chỉ là lãng phí một chút lực lượng sinh mệnh mà thôi, ta chỗ này có không ít có thể bổ sung lực lượng sinh mệnh linh dược, ngươi chỉ cần ăn, hẳn là liền sẽ khá hơn." Lúc này Trần Quân đối với Tử Huyên Tiên tử thương thế cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn trước kia siêu phụ tại sử dụng cấm kỵ pháp quyết tu di thời điểm, hắn liền sẽ bởi vì tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực mà biến tóc tuyết trắng. Vì thế, Trần Quân khả không ít góp nhặt có thể bổ sung lực lượng sinh mệnh linh vật. Tử Huyên Tiên tử nói ra, "Đạo Vân sư thúc, ta bây giờ cũng không phải là bởi vì thiếu khuyết lực lượng sinh mệnh, ta chỉ là bởi vì tế hiến huyết dịch, cùng ngàn thế luân hồi đã qua, từ đó thu hoạch được cựu tuyệt nữ huyết mạch, bởi vậy mới biến thành dạng này. Nhưng mà loại này tế hiến một khi thành công, ta không chỉ có sẽ tổn thất hết một thế này sinh mệnh, liền ngay cả ta cái kia ngàn thế luân hồi đã qua, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Tử Huyên Tiên tử sau khi nói xong, trong mắt nàng liền lóe lên rất nhiều vẻ ảm đạm. Dù sao nàng lúc trước ngàn thế trong luân hồi, nhận hết gặp chắc trở, bây giờ lại là thất bại trong gang tấc, chuyện như vậy mặc cho ai đều là khó mà nhẹ nhõm đối đãi. Trần Quân nghe xong, hắn cũng có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tử Huyên Tiên tử lúc này tình cảnh, vậy mà lại như vậy nghiêm trọng. Trần Quân nói ra, "Hẳn là bây giờ thật không có cách nào có thể cứu tính mạng của ngươi rồi sao?" Trần Quân trong giọng nói, để lộ ra rất nhiều lo lắng. Tử Huyên Tiên tử nhìn xem Trần Quân có chút bận tâm dáng vẻ, nàng mỉm cười. Lập tức trong mi tâm của nàng, liền bay ra một cái hạt châu màu trắng. Tử Huyên Tiên tử đem viên kia hạt châu màu trắng đưa cho Trần Quân nói ra, "Đạo Vân sư thúc, ngươi không cần phải lo lắng, ta một thế này biến mất, cũng không phải là chân chính chết đi, qua không được bao lâu ta luân hồi chi thân liền sẽ xuất hiện lần nữa giữa phiến thiên địa này, đến lúc đó còn xin Đạo Vân sư thúc đem hạt châu này giao cho nàng, như thế ta liền có thể một lần nữa nhớ lại Đạo Vân sư thúc ngươi." Trần Quân chậm rãi tiếp nhận hạt châu kia, nói ra, "Tử Huyên Tiên tử, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta chắc chắn đem hạt châu này giao cho ngươi luân hồi chi thân, bất quá bây giờ ta mới biết, đến cùng là ai đưa ngươi hại thành cái dạng này." Trần Quân nói đi, trong con mắt của hắn liền thoáng hiện mãnh liệt sát ý khi Tử Huyên Tiên tử nhìn thấy Trần Quân tràn ngập sát cơ ánh mắt. Nàng liền theo bản năng nhìn một chút cái kia tuấn đế, sau đó nói, "Đạo Vân sư thúc, bây giờ ngươi có thể tới gặp ta một mặt, ta liền đủ hài lòng, ngươi cũng đừng có lại vì ta làm chuyện rồi khác, ta không muốn thiếu ngươi quá nhiều, ta hy vọng dưới mặt ta cái luân hồi còn có thể gặp ngươi lần nữa." Nhưng mà Tử Huyên Tiên tử lời nói vẫn chưa nói xong, thân hình của nàng liền chậm rãi bắt đầu biến thành điểm điểm tinh quang. Kỳ thật Tử Huyên Tiên tử cũng không phải là không muốn giết chết cái kia đưa nàng hại thành như vậy tuấn đế, chỉ là nàng không muốn để cho Trần Quân bởi vì nàng đi trêu chọc mầm thai bà mà thôi. Bởi vì tại Tử Huyên Tiên tử xem ra, Trần Quân đối mặt tiên giới ngũ đại thánh nhân một trong Thái Nhất Thánh Nhân, hắn là tuyệt đối không khả năng sẽ có phần thắng. Nhưng mà Tử Huyên Tiên tử hay là quá coi thường Trần Quân thực lực cùng sát tâm. Nếu là hôm nay Thái Nhất Thánh Nhân thực có can đảm vì tuấn đế cùng Trần Quân ngạnh cương, như vậy chỉ sợ tòa này thiên đình cũng sẽ trực tiếp đạp vào hủy diệt chi lộ. Chương 1120 Trần Quân sát tâm, chương 1120 Trần Quân sát tâm. Đợi đến Tử Huyên Tiên tử hóa thành điểm điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên địa này về sau, Trần Quân liền thu hồi di vật của nàng, sắc mặt bình thản nhìn về hướng Tuấn Đế, nói ra, Tử Huyên tiên tử có phải hay không là ngươi hại thành cái dạng này? Bởi vì Tử Huyên tiên tử vừa mới biến mất trước, hướng về Tuấn Đế nhìn thoáng qua, mà loại này động tác tinh tế, tự nhiên không có dấu giếm được có được thế giới chi lực Trần Quân. Đồng thời Trần Quân tại Tô Huyền tiên tử truyền âm bên trong, cũng biết đơn giản một chút mà luôn. Bây giờ như là đã chạy một cái thái âm lắm mà. Như vậy Trần Quân liền sẽ không lại buông tha cái này chân chính kẻ cầm đầu Tuấn Đế. Về phần cái kia thái âm lắm mà, Trần Quân về sau cũng đem hắn cho ghi nhớ. Lúc này Tuấn Đế thì là một mặt khinh thường nhìn xem Trần Quân. Dù sao cái kia cựu tuyệt nữ chuyển thế Tử Huyền tiên tử đã chết, hắn cảm giác hắn tạm thời đã an toàn. Chỉ là Tuấn Đế cũng không biết, trước mắt hắn cái này Trần Quân, chính là một cái có thể nhẹ nhõm đem thiên đình diệt đi ngon nhân. Nhưng mà Tuấn Đế còn chưa kịp tới đáp lời. Vậy quá một thánh nhân liền đoạt trước nói, "Đạo Vân đạo hữu, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Trần Quân nói ra, "Thái nhất đạo hữu, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, ta chỉ muốn hỏi một câu, Tử Huyền chết, có phải hay không cùng bên cạnh ngươi người kia có quan hệ?" Thái nhất thánh nhân nói ra, "Đạo Vân đạo hữu, mặc dù cái kia Tử Huyền có thể biến thành dạng này, hoàn toàn chính xác cùng sư đệ ta Tuấn Đế có quan hệ, nhưng là kẻ cầm đầu hay là vị kia danh chấn viễn cổ thái âm lắm mà, nếu không có sự xuất hiện của hắn, Tử Huyền quả quyết sẽ không mất mạng." Mặc dù Thái nhất thánh nhân không có xiển nguyên thánh nhân giả như vậy gian cự hoạt, nhưng là hắn bức nổi bản lĩnh, cũng là phi thường lợi hại, hắn trực tiếp liền đem Hắc Qua ném cho Thái Âm Lão Ma. Dù sao Trần Quân thực lực phi thường cường hãn, bọn hắn thiên đỉnh cũng không dám trêu chọc. Lúc này Trần Quân hiển nhiên cũng nhìn ra Thái nhất thánh nhân dụng tâm, bất quá hắn cũng không định cho Thái nhất thánh nhân mặt mũi này. Trần Quân nói ra, "Thái nhất đạo hữu, vậy quá Âm Lão Ma tại hạ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, bất quá nếu lệnh sư đệ cũng cùng Tử Huyền chết có quan hệ, như vậy lệnh sư đệ cũng không có tất yếu lại tiếp tục còn sống." Trần Quân nói đi, trong mắt của hắn sát ý liền bắn ra bốn phía mà đi. Thái nhất thánh nhân kinh hãi, hắn vội vàng nói, "Còn xin đạo vân đạo hữu cho lão phu một cái chút tình mọn, lần này có thể buông tha lão phu sư đệ một mạng." Trần Quân nói ra, "Thái nhất đạo hữu, ngươi có thể từng nghe qua thế gian lưu truyền một câu, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Chỉ sợ tại hạ không cách nào cho Thái nhất đạo hữu mặt mũi này, lệnh sư đệ tính mệnh, ta hôm nay tất lấy." Thái nhất thánh nhân nghe xong sắc mặt âm tình bất định. Sau đó hắn liền phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, đối với Trần Quân nói ra, "Đạo vân đạo hữu, lão phu tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tuấn Đế sư đệ chết tại trên tay của ngươi, vì kế hoạch hôm nay, lão phu cũng chỉ có không biết tự lượng sức mình, đến lĩnh giáo một chút đạo vân đạo hữu thủ đoạn." Thái nhất thánh nhân nói đi, trong lòng của hắn liền tràn đầy đắng chát, bởi vì hắn là thật không muốn cùng Trần Quân là địch, nhưng là hắn lại không thể không cứu hắn Tuấn Đế sư đệ. Nếu không, vạn nhất ngày nào sư tôn của hắn Hiên Hi Nông trở về, hắn thật đúng là không có cách nào giao phó. Trần Quân nhìn xem Thái nhất thánh nhân xoắn xuýt mà ánh mắt kiên định. Hắn lạnh nhạt nói, "Thái nhất đạo hữu, hôm nay ta không có tâm tình ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Bất quá ngươi cũng đừng vọng tưởng bảo trụ lệnh sư đệ tính mệnh." Trần Quân nói đi, hắn liền trực tiếp liền đem cái kia còn tại hỗn độn thế giới bên trong, gian dạy thổ địa lao đầu thiên tắc bà, còn có âm phệ vương cho kêu gọi ra. Bởi vì Trần Quân tâm tình bây giờ có chút lộn xộn, hắn chỉ muốn tại Tử Huyền tiên tử biến mất địa phương yên lặng một chút. Thế là hắn liền dự định để thiên tắc bà cùng âm phệ vương đi ra đánh giết cái kia Tuấn Đế. Cùng ngay thì bà cùng âm phệ vương xuất hiện về sau, Thái nhất thánh nhân trong nháy mắt kinh hãi. Bởi vì cái kia âm phệ vương đã từng là Thái nhất thánh nhân sư đệ, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Thái nhất thánh nhân rất là chấn kinh âm vệ vương, lại có thể đi ra cái kia thế gian thần bí nhất cấm địa thần uyên. Về phần thiên tắc bà xuất hiện, thì là để Thái nhất thánh nhân có chút tuyệt vọng. Bởi vì từ khi thiên tắc bà hấp thụ thổ địa lao đầu thượng cổ thần lực tinh hoa về sau, thực lực của nàng đã đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, lúc này khí tức của nàng đã hoàn toàn không tại Thái nhất thánh nhân phía dưới. Thiên tắc bà cùng âm vệ vương nhìn thấy sắc mặt không thế nào đẹp mắt Trần Quân, hai người bọn họ vội vàng chắp tay hành lễ nói, "Lão thân bái kiến đạo vân công tử." "Lão nô bái kiến đạo vân công tử." Mà Trần Quân thì là mặt không thay đổi nói ra, "Hai người các ngươi hiện tại liền đi giết cái kia thiên đỉnh Tuấn Đế đi, nếu có can đảm ngăn cản các ngươi người, trực tiếp giết là được." Trần Quân ngữ khí mặc dù rất nhẹ, nhưng là nghe vào Thái nhất thánh nhân trong hai, đây chính là giống như thiên quân trọng kích. Lúc này âm vệ vương lại là cực kỳ hưng phấn, dù sao Tuấn Đế thế nhưng là cựu nhân của hắn. Trước kia Trần Quân không để cho hắn giết thời điểm, hắn không dám giết. Bây giờ Trần Quân tự mình hạ lệnh để hắn đi giết Tuấn Đế, trong lòng của hắn có thể nào không hưng phấn. Tuy nói Tuấn Đế phía trước còn cản trở Thái nhất thánh nhân lão giả kia, nhưng là âm vệ vương cũng không cho rằng Thái nhất thánh nhân hắn có thể tại Trần Quân hoặc là Thiên Tắc Bà trên tay lật ra bọn nước gì. Dù sao âm vệ vương tại hỗn độn thế giới những ngày qua, hắn cũng được chứng kiến Thiên Tắc Bà cường hãn thực lực. Âm vệ vương lập tức liền đối với Trần Quân tạ ơn đạo, "Lão nô đa tạ đạo vân công tử ban thưởng, lão nô hôm nay rốt cục có thể huyết tẩy năm đó thù hận." Âm vệ vương đối với Trần Quân xong về sau, hắn liền đối với cái kia đang chuẩn bị hỏi thăm Trần Quân ai là Tuấn Đế Thiên Tắc Bà nói ra, "Thiên Tắc đại nhân, còn xin ngài ngăn chặn cái kia thánh nhân định phong thái nhất lão nhi, lão nô đi trước đánh chết Tuấn Đế cái kia âm hiểm cười tiểu nhân." Thiên Tắc Bà nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, "Nếu cái kia Tuấn Đế là của ngươi cựu nhân, ngươi liền đi báo thù đi, về phần cái kia thánh nhân định phong gia hỏa, lão thân là sẽ không để cho hắn đi quấy rầy ngươi báo thù." Thiên Tắc Bà nói đi, nàng liền run run rẩy rẩy hướng về Thái nhất thánh nhân đi đến. Dù sao vừa mới Trần Quân đã hạ tất sát Tuấn Đế mệnh lệnh. Bởi vậy hai người bọn họ bây giờ đối với đại khai sát giới sự tình, vậy là không có chút nào áp lực tâm lý. Lúc này cái kia Tuấn Đế, hắn cũng bị Thiên Tắc Bà cùng âm vệ vương trận thế làm cho sợ hãi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng sinh tồn ký thác vào Thái nhất thánh nhân trên thân. Kỳ thật Tuấn Đế ở trên trời thì bà cùng Âm Vệ Vương xuất hiện một khắc này, hắn liền muốn sử dụng bí pháp thoát đi thiên đình. Nhưng là hắn lại thất bại. Bởi vì Trần Quân từ khi tấn thăng đến tiên tiên cấp bậc về sau, hắn cái kia bao trùm tại bốn phía thế giới quy tắc chi lực, không chỉ phạm vi tăng lên rất nhiều, đồng thời còn có được có thể ngắn ngủi khóa chặt không gian năng lực. Mặc dù bây giờ Trần Quân năng lực không cách nào khống chế cái kia năng lực quỷ dị thái âm lão ma, nhưng là hắn đối phó Tuấn Đế hay là không nói chơi. Cho nên Trần Quân mới có thể yên tâm như thế, để Na Tuấn Đế sống lâu như vậy một hồi. Nhưng mà, so với Tuấn Đế bây giờ sợ sệt, Thái Nhất Thánh Nhân trong lòng lại là đắng chát tới cực điểm. Dù sao hắn lúc này cần đối mặt hai đại thánh nhân cùng Trần Quân. Nếu là thật sự đánh nhau, không nói trước hắn có thể giữ được hay không Tuấn Đế, đoán chừng liền ngay cả chính hắn đều được góp đi vào. Huống chi nơi này chính là Thiên Đình đại bản doanh, nếu là bọn họ mấy đại thánh nhân toàn lực xuất thủ tranh đấu, như vậy đoán chừng bọn hắn Thiên Đình thật liền không thừa nổi cái gì. Chương 1121 bế quan lâu dài, chương 1121 bế quan lâu dài, Thái Nhất Thánh Nhân cân nhắc lợi hại một phen qua đi. Hắn liền đối với Trần Quân nói ra, cũng được, nếu là ta cái kia Tuấn Đế sư đệ chính mình tạo ra tội nghiệp, vậy cũng nên do chính hắn gánh chịu, lão phu chỉ cầu đạo vân đạo hữu có thể buông tha ta Thiên Đình mặt khác vô tội tu sĩ. Thái Nhất Thánh Nhân nói đi, hắn liền nhường đường ra. Tuấn Đế thấy thế, hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt hầu như không còn. Hắn không còn dám có bất kỳ do dự, nếu hắn không cách nào vượt qua không gian thoát đi, vậy hắn cũng chỉ có thể hướng phía nơi xa mau chóng bay đi. Âm Vệ Vương cùng Thiên Tắc Bà thấy thế, thì là lập tức liền đuổi theo. Bất quá Trần Quân cũng không để ý tới chạy trốn Tuấn Đế, bởi vì nếu là hai đại thánh nhân liên thủ còn bắt không được Tuấn Đế lời nói, như vậy Âm Vệ Vương cùng Thiên Tắc Bà, hai người bọn họ liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Trần Quân nhìn xem tâm thần mệt mỏi Thái Nhất Thánh Nhân nói ra, ta cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội, ta lần này chỉ là muốn vì cố nhân đòi lại một cái công đạo, ngươi Thiên Đình ta lười đi diện, nhưng ngươi như còn dám trợ cái kia Tuấn Đế thoát thân, ta sẽ để cho ngươi thấy Thiên Đình bên trong máu chảy thành sông. Trần Quân đối với Thái Nhất Thánh Nhân sau khi nói xong, hắn liền lặng lặng chờ đợi. Thái Nhất Thánh Nhân cũng không có tại ngôn ngữ, bởi vì hắn biết có Trần Quân câu nói này, hắn Thiên Đình liền sẽ không bị tai họa ngập đầu. Tại thời khắc này, mặc dù Trần Quân cũng không có tản mát ra bất kỳ khí thế, nhưng hắn lúc này thân ảnh lại là có vẻ hơi cao như sơn nhạc, làm cho người chỉ có thể nhìn lên. Lúc này rung động nhất còn muốn số cái kia Mạc Linh cùng Tô Uyển. Mạc Linh nhìn xem Trần Quân hiện tại làm cho người ngưỡng vọng thân ảnh, nàng liền nghĩ tới trước kia nàng đối với Trần Quân bất kính, nàng lúc này phi thường sợ sệt Trần Quân sẽ giáng tội nàng. Chẳng qua hiện nay Trần Quân căn bản không rảnh đi để ý tới Mạc Linh tiểu nhân vật như vậy. Huống chi Mạc Linh chính là Tử Huyên tiên tử thương yêu nhất tiểu sư muội, Trần Quân vì Tử Huyên phần tình nghĩa kia cùng ấy nấy, hắn cũng sẽ không đi khó xử Mạc Linh. Về phần Tô Uyển càng là khiếp sợ khó mà nói nên lời. Nàng vốn chỉ là coi là Trần Quân là chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ, nhưng là bây giờ Trần Quân triển lộ thực lực đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Tựa hồ liền ngay cả các nàng Thiên Đình thái nhất thánh tổ cũng không dám tại Trần Quân trước mặt làm càn. Lúc này Thiên Đình các tu sĩ khác bọn họ cũng đều châu đầu ghé tai. Bọn hắn đều đang nghi ngờ vị này ngay cả thái nhất thánh nhân cũng không dám đắc tội cường giả, đến tột cùng là người thế nào. Nhất là Trần Quân có thể chỉ huy Âm Vệ Vương chuyện này, càng làm cho Thiên Đình những cái kia tiên đế bọn họ kinh nghi không thôi. Bất quá bây giờ bọn hắn ai cũng không dám nói nhiều. Liền ngay cả cái kia đã từng cùng Trần Quân đã từng quen biết tiên quân tiên đế, hắn hiện tại cũng không có tư cách nói chuyện. Dù sao thực lực đại biểu mới là thân phận. Sư phụ hắn thái nhất thánh nhân cũng không dám nói nhiều, vậy hắn lại càng không có tư cách đi cùng Trần Quân kết giao tình. Huống chi bây giờ Trần Quân đã đối bọn hắn Thiên Đình có chỗ thành kiến. Hắn nếu là thật sự đi qua cùng Trần Quân sáo gần như, vạn nhất Trần Quân một cái khó chịu bắt hắn cho xử lý, vậy hắn cũng chỉ có thể chết vô ích. Thiên Quân Tiên Đế lão hổ ly như vậy, hắn là sẽ không đi làm loại này nguy hiểm cho tự thân chuyện. Lúc này bỗng nhiên lại có mấy đạo thân ảnh hướng phía nơi đây mà đến. Chẳng qua là khi mấy bóng người kia nhìn thấy mặt lộ đắng chát thái nhất thánh nhân về sau, bọn hắn đều rất thức thời đứng qua một bên. Mà mấy bóng người kia chính là Thiên Đình mấy vị khác che giấu chuẩn thánh cường giả. Nhưng mà Trần Quân đối với những này đến đây cường giả, đó là ngay cả nhìn đều không có nhìn nhiều. Dù sao những này chuẩn thánh cường giả cùng thánh nhân cường giả đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Kỳ thật nguyên bản ở trong Thiên Đình còn có một tên ẩn tàng nửa bước đạo cảnh cường giả toa chấn, nhưng là về sau tên này ẩn tàng nửa bước đạo cảnh cường giả cũng là bị Hiên Hi Nông cho triệu hoán đi, nghe nói là đi hư không giới chấn áp tạp vật. Cái này cũng khiến cho như hôm nay trong đình không người nào có thể chống lại Trần Quân. Cũng không lâu lắm, Âm Vệ Vương liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi theo Thiên Tắc Bà trở về. Mặc dù Âm Vệ Vương rất muốn tự mình đi hướng Trần Quân tranh công, nhưng hắn cũng không dám đoạt ở trên trời thì bà phía trước. Bởi vì cái kia Thiên Tắc Bà, nàng không chỉ đem hèn mọn thổ địa lao đầu cho chị ngoan ngoãn, liền ngay cả mặt khác thuộc về nhân gian vị diện quản lý tồn tại cũng đều bị nàng cho trị phục. Thiên Tắc Bà đi vào Trần Quân trước mặt, cung kính nói, khởi bẩm đạo vân công tử, lão thân cùng Âm Vệ Vương đã đánh nát cái kia Tuấn Đế nhục thân, liền ngay cả thần hồn của hắn cũng bị Âm Vệ Vương thu vào, không biết còn lại Thiên Đình người muốn hay không lão thân đem bọn hắn cùng nhau đều cho xử lý. Thiên Tắc Bà nói đi, trong mắt của nàng liền lộ ra nồng đậm sát ý. Trong Thiên Đình tu sĩ nghe xong, bao quát thái nhất thánh nhân ở bên trong cũng bắt đầu khẩn trương lên. Mà Trần Quân thì là thản nhiên nói, về phần Thiên Đình sự tình, các ngươi liền không cần quan tâm, bất quá cái kia Tuấn Đế thần hồn các ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào đi. Âm Vệ Vương đội vàng nói, đạo vân công tử ngài cứ yên tâm đi, Tuấn Đế tên kia cùng lão nô có thù không đợi trời chung, lão nô tất nhiên sẽ để hắn không bằng chết. Trần Quân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó liền đối với thái nhất thánh nhân nói ra, thái nhất đạo hữu, hôm nay ta không diệt ngươi Thiên Đình cũng không phải là tất cả đều là bởi vì ta không lạm sát kẻ vô tội, cũng không phải là bởi vì người ta có giao tình, mà là bởi vì ở trong thiên đình còn có không ít tử viên hảo hữu, ta không muốn để cho nàng đi trái tim băng giá. Thái nhất thánh nhân nói ra, lão phu đa tạ đạo vân đạo hữu hạ thủ lưu tình, cái này cũng trách lão phu đối với ta cái kia sư đệ bỏ bê quảng giáo, bởi vậy mới có thể ủ thành như thế mầm thai bạn. Lão phu ở đây hướng cựu tuyệt tiền bối cùng đạo vân đạo hữu tạ tội. Thái nhất thánh nhân nói đi, hắn liền đối với Trần Quân cùng tử viên tiên tử biến mất vị trí, thật sâu bái. Trần Quân nói ra, hôm nay ta mặc dù buông tha các ngươi thiên đình một lần, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, đó chính là các ngươi thiên đình phải chiếu cố kỹ lưỡng tử viên khi còn sống hai vị hảo hữu, nếu là các nàng có chỗ bất chắc, vậy ta đồng dạng sẽ để cho các ngươi thiên đình đi theo chôn cùng. Thái nhất thánh nhân nghe xong trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn cũng không muốn lại chọc tới Trần Quân gia hỏa này. Thế là Thái nhất thánh nhân liền nói ra, không biết Vân đạo hữu nói tới chính là cái nào hai vị tu sĩ, lão phu lấy nhân cách cam đoan, ta thiên đình tất nhiên sẽ bảo đảm nó tương lai không lo, tiên lộ thông suốt. Trần Quân nói ra, tử viên hai vị kia hảo hữu chính là Khánh Tiên cung tịch thần điện Tô Huyền tiên tử cùng Mạc Linh tiên tử. Theo Trần Quân tiếng nói rơi xuống, hắn cũng mang theo Âm Phệ Vương cùng Thiên Tháp Bà biến mất tại ở trong thiên đình. Bởi vì Trần Quân biết, vậy quá một thánh nhân là tuyệt không dám đối với hắn nuốt lời. Đợi đến Trần Quân rời đi về sau, Thái nhất thánh nhân thì là đối với tất cả thiên đình tu sĩ nói ra, không phải vị nào là tịch thần điện Tô Huyền tiên tử cùng Mạc Linh tiên tử. Tô Huyền cùng Mạc Linh nghe được Thái nhất thánh nhân tra hỏi, hai người bọn họ kinh sợ, đội vàng bay ra ngoài hành lễ nói, đệ tử Tô Huyền bái kiến Thái nhất thánh tổ. Đệ tử Mạc Linh bái kiến Thái nhất thánh tổ. Thái nhất thánh nhân nhìn xem bay ra ngoài Tô Huyền cùng Mạc Linh, hắn có chút nhẹ gật đầu. Kỳ thật, mặc dù Tuấn Đế đã bị Trần Quân phái người cho xử lý, nhưng là Thái nhất thánh nhân ở trong lòng, hắn cũng cảm giác thật đúng không nổi tự viên tiên tử. Dù sao lúc trước Thiên Quân Tiên Đế đã đem chuyện từ đầu đến cuối đều bẩm báo cho hắn. Thái nhất thánh nhân trực tiếp đối với Thiên Quân Tiên Đế đám người nói, kể từ hôm nay, Tô Huyền cùng Mạc Linh chính là Thiên Đình thánh nữ, về sau hai người bọn họ tất cả tài nguyên tu luyện đều có thể tùy ý ở trên Thiên Đình trong bảo khố đòi lấy, đồng thời hai người bọn họ sau này an toàn, liền giao cho các ngươi mấy cái phụ trách, nếu là các nàng hai người có chỗ bất trắc, lão phu cũng không để ý để cho các ngươi mấy cái đi theo mà đi. Thái nhất thánh nhân nói đi, hắn liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Quân Tiên Đế đám người trong lòng lại là đắng chắc không thôi. Rất hiển nhiên Thái nhất thánh nhân đây là trực tiếp đem sạp hàng ném cho mấy người bọn hắn. Đồng thời Thái nhất thánh nhân tại rời đi thời điểm, trong ánh mắt kia sát ý cơ hồ nhìn chăm chú. Thiên Quân Tiên Đế tư không chút nghi ngờ, nếu là cái kia Tô Huyền cùng Mạc Linh thật tao ngộ bất trắc, chỉ sợ Thái nhất thánh nhân thật sẽ giết bọn hắn mấy cái đi cho Trần Quân làm giao phó. Thiên Quân Tiên Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho Khánh Tiên Cung Lan Hà Tiên Đế đi tiếp thân bảo hộ Tô Huyền cùng Mạc Linh. Hồi lâu qua đi, Trần Quân xuất hiện ở Nam Thiên Tiên Thành bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi, hắn đối với Tử Huyền Tiên Tử chứa đựng ký ức hạt châu nói ra, ngươi cứ yên tâm đi luân hồi đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến, bao quát ngươi cái kia hai cái sư muội, ta cũng đều làm xong an bài, về phần đã từng thường qua ngươi Thái Âm lắm mà, về sau ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi diệt trừ. Trần Quân nói đi, hắn liền lần nữa biến mất không thấy. Bây giờ hắn đã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn nhất định phải tìm một chỗ tiên khí lượn lờ chi địa, tiến hành một lần lâu dài bế quan tăng cao tu vi. Dù sao lấy Trần Quân khả năng hiện giờ, liền xem như lại phối hợp mấy đại thánh nhân phụ trợ, vậy cũng căn bản là không có cách bắt được vậy Quá Âm Lão Ma. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước buông tha Thái Âm Lão Ma, từ đó chuyên tâm tăng lên tu vi. Về sau chỉ cần Côn Lôn Thần Cung không như thế, hoặc là không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, như vậy hắn Trần Quân là tuyệt đối sẽ không lần nữa phá quan mà ra. Chương 1122 trong Tuế Nguyệt Tiên Đạo Tông. Chương 1122 trong Tuế Nguyệt Tiên Đạo Tông chỉ trước mắt, 300 năm đi qua. Tại 300 năm này bên trong, Trần Quân trừ ngẫu nhiên đem hỗn độn thế giới một chút tồn tại cho thả ra ngoài bên ngoài. Về phần thời gian còn lại, hắn trên cơ bản đều đắm chìm tại say mê trong tu luyện. Trần Quân tại 300 năm này thời gian bên trong, hắn không chỉ đem Di Đà Cửu Dương Tôi Thể Quyết những này đã kiếm đủ tài liệu pháp quyết cho tu luyện đến đẳng cấp cao nhất. Hắn còn đem những cái kia có thể luyện hóa linh vật đều cho luyện hóa một lần. Trần Quân bây giờ tu vi đã bước vào chân tiên trung kỳ cảnh giới, hắn thế giới quy tắc bao trùm phạm vi cũng đạt tới dòng dã 3000 trượng. Nhưng mà làm cho Trần Quân không hiểu là, thế giới quy tắc của hắn phạm vi bao trùm tại đạt tới 3000 trượng về sau, liền không có bất luận cái gì gia tăng quy hướng. Dù là tu vi của hắn lên cao, thế giới chi lực của hắn phạm vi bao trùm cũng không có lại có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá đối với những chuyện này tôi nói, nhất làm cho Trần Quân cảm giác được mừng rỡ chính là, viên kia hắn từng tại Phạm Cảnh Phương Thốn Sơn bên trong lấy được đan dược màu vàng bị hắn luyện hóa về sau, trong cơ thể của hắn liền nhiều hơn một đạo đặc thù lực lượng thần bí. Cái kia đạo lực lượng thần bí không chỉ có quỷ dị không gì sánh được, lại còn có thể dùng đến thôi động tất cả pháp quyết. Cho dù là cần tiêu hao lực lượng sinh mệnh tu gì, cũng đặc không, nó đồng dạng có thể nhẹ nhõm thôi động. Trần Quân tại mừng rỡ đồng thời, hắn cũng tại buồn bực lực lượng thần bí kia, đến tột cùng là thuộc về loại nào tính chất, nó rõ ràng cùng linh nguyên lực cùng tiên nguyên lực có chỗ khác biệt. Nhưng mà lực lượng thần bí này, vậy mà cũng có thể diễn hóa thành linh nguyên lực cùng tiên nguyên lực, cùng cái kia vô cùng chân quý lực lượng sinh mệnh. Vì thế, Trần Quân còn chuyên môn đến hỗn độn thế giới bên trong, đi thỉnh giáo một chút Thiên Tắc Bà bọn hắn. Chỉ là Thiên Tắc Bà bọn hắn, cũng nghiên cứu không tấu lực lượng thần bí này môn đạo. Kỳ thật đừng nói là Thiên Tắc Bà bọn hắn, liền xem như sáng lập linh nguyên phục sinh, hắn cũng vô pháp nhận ra lực lượng thần bí này lai lịch. Bởi vì cái kia phàm cảnh cùng Lam Tinh một dạng, chính là chỗ này đại thiên thế giới căn cơ chỗ. Bọn chúng hai nơi này bị diện, đều có thể tự chủ hấp thu đến từ mặt khác ngoại bộ cao đẳng giới diện, rời rạc mà đến một chút năng lượng đặc thù. Bởi vậy phàm cảnh cùng lam tinh phía trên xuất hiện một chút kỳ lạ bảo vật, cũng đều đã vượt ra khỏi sáng lập linh nguyên thế giới này chi chủ khống chế. Mà Trần Quân lúc này khống chế đạo này lực lượng thần bí, chính là phàm cảnh thế giới hấp thu một đạo, chưa bao giờ biết cao đẳng giới diện phiêu linh mà đến năng lượng. Cái kia đạo năng lượng thần bí bị phàm cảnh hấp thu về sau, bọn chúng liền sẽ tự động tìm kiếm phàm cảnh bên trong cao đẳng bảo vật chỗ sống nhờ. Mà Trần Quân lấy được viên kia đan dược màu vàng, cũng liền trở thành cái kia đạo lực lượng thần bí sống nhờ thể. Khi Trần Quân luyện hóa viên kia đan dược màu vàng về sau, hắn tự nhiên cũng liền trở thành cái kia đạo lực lượng thần bí chủ nhân. Kỳ thật Trần Quân cũng không biết, hắn đã từng cho là tu chân văn minh rất cấp thấp lam tinh phía trên bảo vật, thậm chí so phàm cảnh bên trong bảo vật đặc thù còn nhiều hơn. Chỉ là bởi vì lúc trước Trần Quân tự phụ, khiến cho hắn bỏ lỡ rất rất nhiều cơ duyên. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Quân cũng coi là có được đại tạo hóa người. Bởi vì Trần Quân bây giờ luyện hóa đạo lực lượng này, chính là một cái không biết thế giới cao đẳng bị diện đỉnh cấp đại nhân vật, tại vẫn lạc thời điểm lưu lại bản mệnh lực lượng. Đương nhiên loại cấp độ kia cường giả, cũng không phải là bây giờ Trần Quân có khả năng tưởng tượng. Lúc này ở tiên giới một chỗ dãy núi to lớn phía trên, tọa lạc lấy một tòa to lớn mà tráng quan tông môn. Quy mô của nó cùng khí thế, cơ hồ đã siêu việt ngũ đại tông môn một trong Thanh Huyền Tông. Đây cũng là tiên giới mới quật khởi thứ 6 đại tông môn Tiên Đạo Tông. Bây giờ Tiên Đạo Tông phồn hoa đến cực điểm. Trừ lúc này lâm vào chiều sâu trong bế quan Trần Tiễn Điển, cùng cái kia tại Minh giới hưởng phúc trừ cắt họa long bên ngoài, còn lại may mắn còn sống sót Tiên Đạo Tông tu sĩ, trên cơ bản toàn bộ đều quay trở về Tiên Đạo Tông. Mà Lục Nha lão đạo sĩ người trưởng môn này, hắn vẫn là trước sau như một làm vùng tay trưởng quỹ. Hắn đem Tần Doanh Phong là Tiên Đạo Tông phó trưởng môn về sau, chính hắn liền mang theo Tể Điện Hòa thượng, thường thường đi dọa dẫm một chút Thanh Huyền Tông. Bây giờ Tiên Đạo Tông tất cả đại sự đều là do Tần Doanh cùng Tiêu Vân Tiên tử vợ chồng bọn họ hai cái đến xử lý. Bởi vì Tần Doanh đã từng là thế gian hoàng tử, bởi vậy hắn quản lý thủ đoạn cũng không chút nào thấp hơn năm đó đạo nhân. Mà lại Lục Nha lão đạo sĩ còn mặt dày mày dạn, đem Phượng Thu Thủy cái này cấp bậc thánh nhân băng phượng tộc trưởng cho giam ở Tiên Đạo Tông bên trong tòa trấn. Bất quá cũng may Phượng Thu Thủy chỉ muốn tăng cao tu vi, nàng tịnh không để ý những chuyện khác. Chỉ cần Lục Nha lão đạo sĩ có thể cho nàng cung cấp đủ nhiều tài nguyên, nàng cũng không ngại một mực lưu tại Thiên Đạo Tông bên trong. Dù sao Băng Phượng bộ tộc tại Hỗn Độn thế giới qua rất tốt, Phượng Thu Thủy cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Mà lại Lục Nha lão đạo sĩ đối với nuôi sống Phượng Thu Thủy cái này cấp bậc thánh nhân tu sĩ, hắn căn bản cũng không có bao lớn áp lực. Bởi vì Lục Nha lão đạo sĩ hiện tại trong tay tài nguyên đã nhiều đến làm cho người giận sôi tình trạng. Hắn những năm này không chỉ đem Thanh Huyền Tông ba tầng trong ba tầng ngoài trà sát một lần, hắn cũng tương tự không có buông tha Thiển Nguyên thánh nhân Cổ Tiên Tông. Đối với Lục Nha lão đạo sĩ tới nói, hắn là tuyệt đối không chịu thua thiệt. Hắn nhưng là đem lúc trước Thiển Nguyên thánh nhân buông lịch chuyện của hắn, cho thật sâu ghi tạc trong lòng. Nhưng mà Thiển Nguyên thánh nhân lão hồ ly này bên trong hồ ly, cuối cùng vẫn không có đỡ lại Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điện Hòa thượng, hai cái này lão vô lại quân quýt chặt lấy. Thiển Nguyên thánh nhân Cổ Tiên Tông bị bơ vét cũng là thương tích đời mình. Dù sao Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điện Hòa thượng căn bản cũng không muốn cái gì mặt mũi, lại thêm hai người bọn họ vẫn luôn tại kéo Trần Quân ra hổ. Bởi vậy hai người bọn họ đến Cổ Tiên Tông, đó là so đến động phủ của mình còn muốn tùy tiện. Phàm là bọn hắn có thể mang đi đồ vật, liền không có hai người bọn họ không cần. Bởi vì bọn họ hai cái trên mặt nổi là Thiển Nguyên thánh nhân hảo hữu cho nên Cổ Tiên Tông tu sĩ cũng không có dám đối bọn hắn hai cái bất kính. Về sau Thiển Nguyên thánh nhân thực sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bế quan, dùng cái này đến tránh né Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điện Hòa thượng con lâm. Bất quá Lục Nha lão đạo sĩ lại là tại Thiển Nguyên thánh nhân trước khi bế quan, dùng một mảnh bản nguyên lá cây, đổi lấy Thiển Nguyên thánh nhân một tấm lệnh bài. Đối với Thiển Nguyên thánh nhân hoa cúc giống như dáng tươi cười tới nói, Tể Điện Hòa thượng thì là bị tức không nhẹ. Dù sao tại Tể Điện Hòa thượng xem ra, hắn Lục Nha sư huynh đây là làm một lần thâm hụt tiền mua bán. Mà đối với Tể Điện Hòa thượng tới nói, chỉ cần là hai người bọn họ không có khả năng chiếm được tiện nghi, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là xỉ nhục. Thẳng đến về sau, Lục Nha lão đạo sĩ cầm Thiển Nguyên thánh nhân lệnh bài, hố mấy nhà Cổ Tiên Tông dưới trướng tiên bảo các về sau, Tể Điện Hòa thượng mới chính thức bội phục lên hắn cái này Lục Nha sư huynh. Bởi vì Thiển Nguyên thánh nhân đã bế quan, những cái kia tiên bảo các bên trong tu sĩ, căn bản là không có cách chứng thực Lục Nha lão đạo sĩ truyền đạt mệnh lệnh là thật là giả. Húng chi những cái kia chú ngoại Cổ Tiên Tông các tu sĩ, cũng không dám không chấp hành Thiển Nguyên thánh nhân mệnh lệnh. Bởi vậy cầm Thiển Nguyên thánh nhân lệnh bài Lục Nha lão đạo sĩ cùng Tể Điện Hòa thượng, hai người bọn họ lừa đứng lên tiên bảo các, vậy thì thật là mọi việc đều thuận lợi. Phàm là bị hai người bọn họ quang lâm qua tiên bảo các, như vậy tiên bảo các bên trong bảo vật, chắc chắn sẽ bị hai người bọn họ cho lừa gạt không còn. Ngày hôm đó, đang lúc Lục Nha lão đạo sĩ mang theo Tể Điện Hòa thượng, muốn tiến về Đông Giang Tiên Thành tiên bảo các đi lừa gạt thời điểm, hai người bọn họ lại là ở trên đường, gặp chật vật không chịu nổi tiểu thiên sứ Lộ Nghĩa.